Chương 1, muốn ra tù sớm. Còn chờ gì nữa mà không tham gia lao động cải tạo gỗ rổ xạ toát biết chắc xung quanh không có người có thể nhìn thấy mình, yên tâm ngồi có giúp lại héo bẹp bẹp tự kỷ. Đừng nhìn ngày thường thằng chậu này thường làm mẫu. Đó chỉ là trước mặt người khác thôi. Cụ thể là trước mặt người quen. Kể cả vụ đùa giỡn với rổ gỗ mà không cấp tốc phát trừ cũng chỉ vì kích thích chọc giận em này, ép em dùng ra lĩnh vực cho học sinh thân ái rùa gì tham quan có thêm kiến thức. Thái độ ngày thường của gỗ rổ xạ toát vẫn là cấp tốc phát trừ người rùa, thời gian còn thừa thì đứng xếp hàng trước tiệm bánh ngọt. Mắc mơ gì phải phí phạm thời gian với chú Linh khi có bánh ngọt đang vây chờ nhà. Hình tượng không đáng tin cậy gì đó cuối cùng chỉ là một phần nhỏ của tảng băng trôi mà thôi, gỗ rổ xạ toát nhưng là người tăng ca nặng nhất chú thuật giới đâu. Phát biểu có vẻ kiêu ngạo thường ngày cũng không phải lời nói sáo rỗng mà là thuần túy sự thật, Gô Dô Sạ Tọt chính là mạnh nhất và bất cứ ai đứng trước anh liền ổ tội yếu. Gô Dô Sạ Tọt chưa bao giờ nhận vơ bất cứ thứ gì. Và bây giờ anh cũng không nhận vơ rằng mình có thể tự mình thoát khỏi ngục một cương. Vẫn luôn treo câu không được phép phá hoại thanh xuân của người bạn nhỏ bên mép, thế mà giờ đây chỉ có thể chờ học sinh đến cứu, tuy không muốn thừa nhận nhưng hắn quả nhiên là một cái giáo viên thất bại á, bạn không cẩn thận lọt vô tù. Đi lao động cải tạo. Thời hạn thi hành án tù dài đến nỗi người thân đều chết già cũng không thể ra tù. Đi lao động cải tạo. Lao động cải tạo giải pháp duy nhất cho người tù tội như bạn khi muốn ra tù sớm nhất có thể. Khi tham gia lao động cải tạo, bạn sẽ có cơ hội trải nghiệm, hoàn thành án tù ở thế giới khác với độ chênh lệch thời gian 1/365. Nếu hên thì bạn có thể ra tù trước khi người thân chết, biết đâu được, dù không chết già thì vẫn có thể có nhiều tai nạn sao, bị kéo đi làm lao động công ích. Tuy không thể giảm án tù nhưng có thể tích điểm để mua đồ, dịch vụ chăm sóc khách hàng 24/24. Và còn nhiều trải nghiệm thú vị khác chờ bạn khám phá. Bạn còn chờ gì nữa mà không lập tức tham gia lao động cải tạo? Hình như vừa nghe thấy thứ gì đó kỳ quái. Gô Dô Sạ Tọt dừng tự kỷ, quan sát lại xung quanh một lượng, đám xương khô vẫn bu lấy bên ngoài vô hạn, không gian không có rộng ra hay hẹp lại, thời gian vẫn đình chỉ. Bên ngoài không vấn đề, có lẽ là tác nhân chủ quan. Kết cấu não vẫn bình thường, chắc là không phải do đông nhiên bị thần kinh, hơn bình thường, đâu. À mà quan, thứ này là gì? Là hệ thống lao động cải tạo nha. Gô Dô Sạ Tọt không thể tin được, mình vẫn còn tuổi trẻ như thế, sao có thể lũ rồi. Giờ đó, tuy thứ mà anh nhìn thấy không chứa năng lượng nguyền rủa nhưng lại không phải phở tỷ cụ rổ tổ gì, còn chưa đến mức làm lục nhãn nhìn lầm. Cái hệ thống này là hàng thật. Gô Dô Sạ Tọt nghĩ lại có nên đồng ý không? Nếu không lừa đảo thì dù cho đồng ý cũng phải tốn 3 năm mới có thể ra tù. Đợi đến lúc đó thì không đến mức mọi người đều xuống một nhưng chắc chắn là thanh xuân của các em học sinh thân yêu đã hết. Nhưng nhìn theo một góc độ khác thì Gô Dô thông qua phân tích liền biết tổng mình hết cứu. Bộ não chiếm cứ thân thể của Sủ Gô Dịch vừa bại lộ dưới lục nhãn liền tuần ra thông tin rằng đây là hàng cổ xưa. Dưới tình huống những thứ có thể phá hủy ngục môn cương đã bị bản thân nghịch học trước, và thứ nào đó đã chuẩn bị chừng đó năm cho ngày này nên hẳn là có biện pháp phòng hở, tuy nói tin tưởng vào các em thân yêu nhưng khả năng được cứu ra tù vô hạn tiếp cận con số 0. Ký kết với hệ thống hay không ký kết với hệ thống đây? Tuy không thể sớm ra tù nhưng có thể khiến người bên ngoài hóa giải nguy hiểm nha. Bị bỏng nặng hủy dung có thể biến thành bị bỏng nặng tạm hủy dung. Bị trọng thương phải cắt chi biến thành bị tạm thời tê liệt nhưng có thể bình phục. Chết thật có thể biến chết giả. Ví dụ như nạ nạ mịn và nổ bạ giả. Vừa bị nổ bay người trực tiếp chết có thể biến thành chết nha. Chỉ cần lao động công lích chăm chỉ ra đủ điểm là được. Đồng ý sao? Gô Dô. Đồng ý, Gô Dô Sạ Tọt đang cùng hệ thống ngồi trong một văn phòng mờ ảo như được tạo thành từ bông sủ mây trắng. Chúng ta đang ở đâu? Chẳng lẽ đây là thế giới chúng ta sẽ ở trong thời gian tới để thi hành án? Có chút khác so với tưởng tượng. Đừng nhìn Gô Dô thoạt nhìn đang ngồi đó nhưng thật ra không ngồi đó. Cũng như hệ thống thoạt nhìn là đang ngồi trên cái ghế bên cạnh, thực chất vẫn ở trong thân thể Gô Dô Sạ Tọt. Không, chúng ta đang ở diễn thế giới để ký hợp đồng. Khác với lũ hệ thống pha kẻ, ta là một cái tuân thủ pháp luật hệ thống. Làm hợp đồng là phải có người làm chứng sao? Với lại xuyên qua thế giới tốn nhiều năng lượng lắm, ngay chỉ cần ký hợp đồng chia sẻ video là có thể được diễn thế giới tài trợ năng lượng xuyên không nha. Vậy ngươi chỉ có tác dụng làm bên trung gian đi. Có môi giới tuy thu nhập thiếu nhưng tiện lợi hơn sao? Chột dạ DNG, đây là giấy tờ tùy thân. Chúng ta sẽ nhảy đến thế giới tiếp theo khi ký chủ cảm thấy buồn chán. Nếu có nhu cầu gì, đừng ngại ngùng yêu cầu dịch vụ chăm sóc khách hàng. Chúc ký chủ có quá trình lao động cải tạo thú vị. Sau khi ký xong hợp đồng và bản thân hư hư thật thật bị lấy dễ ảm, không có người xem cũng sẽ không ảnh hưởng tài trợ, thì Gô Dô Sạ Tọt bắt đầu xuyên không, lần này là thật. Nên làm gì để hết ngàn năm nhỉ? Nhân sinh từ trước đến nay bao gồm tăng ca, chơi à lộn, dạy học sinh, xếp hàng trước tiệm đồ ngọt. Không có sở thích gì khác cũng không phải vì không có tài năng trong các lĩnh vực đó. Thậm chí lý do không nỗ lực tung hoành trên các lĩnh vực khác là vì quá dễ dàng rồi. Tất nhiên cuối cùng vẫn là vì không có thời gian. Đống nhiên có một đứa nhỏ 4 tuổi tông trúng cặp chân dài thướt tha của Gô Dô. Chân của Gô Dô thì không hề hấn gì nhưng đứa nhỏ thì té dập mông rồi. Có chút không quen với tầm nhìn hạn hẹp khi không có lục nhãn nhét thông tin đây. Gô Dô nhấc đứa nhỏ đang khóc nhẹ lên, cảm thấy đây là tín hiệu của định mệnh, quả nhiên vẫn tiếp tục làm giáo viên đi. Sa Hoa Đạt Sú Nòi Ổ Si thích nhất môn toán. Trong khi mấy môn khác nghe giáo viên giảng như nghe thiên thư, môn thể dục thì thân thể thường xuyên phản chủ, chỉ có môn toán khiến Sú Nòi Ổ Si cảm thấy mình là một con người chứ không phải là một cái phế vật. Và tất cả hẳn do giáo viên môn toán là thầy Gô Dô. Tuy nói thế này thì có hơi tự kỷ nhưng trực giác của Sú Nòi Ổ Xỉ báo rằng thầy Gô Dô chủ động chuyển trường để có thể tiếp tục dạy học trong lớp của cậu. Hồi cậu đụng chúng thầy hồi còn học mẫu giáo thì ngày hôm sau thầy đã chuyển đến trường cậu, và khi cậu miễn cưỡng lên cấp 1, cấp 2 thì thầy cũng chuyển trường theo. Có lẽ là ngẫu nhiên thôi, nhưng trực giác gào thét không phải. Nói chung kết quả kiểm tra môn toán gần nhất vẫn tốt, được 7 phần 10. Không như mấy môn khác tầng trời thấp bay qua khi dùng trực giác lùi trắc nghiệm. Tu nói oxy cất bài, trên đường về nhà chỉ vấp không khí một lần, quả nhiên là một ngày xinh đẹp. Mẹ có nói quyết định mời gia sư, tuy không muốn nhưng điểm kém thì tất nhiên không có tư cách cái rồi. Chỉ là cái tờ quảng cáo gia sư đó nhìn pha kẻ lắm, hy vọng mẹ không bị lừa đảo đi. Chương 2, thân là mẫu mực gia sư dễ bọn nhìn tài liệu bên bọn gỗ lạ cung cấp về đứa học sinh số 2, dự định của mình. Tính tình rụt rè khiết đảm, tay chân hậu đậu không nhanh nhẹn, thành tích một lời khó nói hết. Ước mơ nhưng thật ra rất đáng yêu, muốn biến thành người máy khổng lồ để có thể bảo vệ mạ mạ và thầy Gozo. Hết rồi. Ủa vậy là sao? Nhân viên tình báo bên bọn gỗ lạ làm ăn kiểu này mà còn được à? Người Gozo này có vẻ chiếm tỷ trọng rất lớn trong cuộc đời của Su Nói Oxy, thế mà không có thêm tư liệu, liền tên cũng không đầy đủ. Sát hại, cần thiết sát hại. Nói thế thôi chứ dễ bọn là người ngoài, không tiện can thiệp chuyện nội bộ của bọn gỗ lạ. Cũng chỉ nể tình đệ cửu nhắn tin phản hồi một chút. Người sống được lâu dần sẽ quen với trường hợp bị hố như thế này, dễ bọn một bên chê bai một bên liên lạc với người quen lấy thông tin chuẩn. Bên trong ngục môn cương, Gozo Satoshi đang ôm thú nhiều đông. Phong cảnh giống tuyết như thường lệ. Mấy em xương khô một cách nào đó tập trung ở một góc quỳ lạy, còn làm tư thế thầm thì với nhau. Không biết không có cuống họng với màng nhĩ thì trao đổi như thế nào. Bên ngoài ngục môn cương, hôm nay lại là một ngày đẹp trời đây. Gozo cầm giáo trình lên lớp. Tâm tình cực tốt ra vài chiêu với Hi Bạ Gì thay vì trực tiếp đem người đá bay. Đứa nhỏ này quá có tiềm lực. Nếu không phải gỗ rổ kinh nghiệm đầy mình thì không thể bảo trì thành tích đạp bay người suốt 10 năm nay. Nhưng nhìn tình hình thì chỉ một năm nữa sẽ không đánh lại rồi, thân thể bên ngoài ngục môn cương này là công cụ lao động cải tạo chứ không phải công cụ chiến đấu. Các chỉ số cũng không cao được bao nhiêu, càng không có cái gì tuyệt tử phùng sinh đột phá giới hạn các tiểu đâu. Kỳ họ cô, mình thích bạn. Cái giọng nói quen quen đó là sao? Tờ S Ú Cun hôm nay cực kỳ to gan nha. Gỗ rổ quay đầu lại thấy đứa nhỏ một thân chân bóng chỉ còn sót lại cái quần đùi. Tu nạ hôm nay ăn nhầm nấm độc sao? Khí chất hơi khác. Thoạt nhìn có chút dở ương, ánh mắt và biểu tình hơi điên loạn. Nhưng mới chớp mắt thì biểu tình trên khuôn mặt nhỏ trở lại nhu hòa, ánh mắt cũng từ cam biến trở lại thành màu sô cô la êm dịu. Chuyện gì vừa mới xảy ra? Tu nói ổ xỉ vừa phản ứng lại mình mới ngu người thế nào thì ngại chết rồi, muốn mặt đất nứt ra một cái lô để mình đâm đầu vào chết luôn. Đang hoảng hốt thì thân thể được khoác lên cái áo khoác cám mùi ngọt ngào. Tuy biết yêu sớm sẽ khiến người biến thiểu năng trí tuệ nhưng cũng không thể ăn mặc như thế ra ngoài đường được, lỡ cảm lạnh thì sao? Tu nói thì lúc này mới cảm thấy lạnh. Bản năng kéo chặt lại áo khoác thì mới nhận ra người vừa giúp mình là thầy gỗ rổ, lòng càng bi thương. Mất mặt trước rụt đã muốn chết rồi, bây giờ còn mất mặt trước mặt thầy gỗ rổ nữa. Cậu nên biết ơn vì mình còn không mất mặt trước mà sao? Dễ bọn hôm qua nhìn giấy tờ một lời khó nói hết của gỗ rổ Satoshi, hồi nãy còn nhìn gỗ rổ cùng Hỉ Bạ Dị Kỳ Ổ Dạ đánh nhau. Có chút tiếc nuối hàng chất lượng cao như thế mà lại không thể mời chào vào gia tộc cho thằng đồ đệ mới nhất của mình. Thôi kệ, tham quá không tốt, quanh đây đã có ứng cử viên tiềm năng cho vai trò người thủ hộ, kiếm thêm vài đứa nữa là đủ bộ. Tất nhiên tuy thông tin trên giấy tờ tỏ rõ gỗ rổ xạ to là hàng không thể động vào, nhưng xây dựng mối quan hệ tốt tiện thể đem người ta làm công cụ dạy học cũng không tệ. Lớp của gỗ rổ luôn là lớp có thành tích tốt nhất, một phần vì gỗ rổ là gột lù kỉnh gỗ rổ sèn sẩy, một phần còn lại tất nhiên cũng vì gỗ rổ là gột lù kỉnh gỗ rổ sèn sẩy rồi. Không, không phải gõ lầm nên lặp lại đâu. Lý do rõ mười mươi là vì gỗ rổ dạy giỏi và đẹp trai nha. Còn nhớ năm đó ở của sư rổ tạ mới gà mờ vào chú thuật giới, dưới sự đào tạo chỉ một năm của gỗ rổ thì ra hình ra dáng còn thành chú thuật sư đặc cấp. Hay năm đó ý ở đỏ gì rồi gì chỉ mới một năm gà mở vào chú thuật giới thì cũng đã có thể không chế chú lực rất tuần thủ, còn có thể ra hắc thiểm liên tục. Gỗ rổ nhìn ra phương pháp học tập thích hợp cho mấy em này và điều chỉnh hợp lý đây. Tất nhiên thành tích cao như vậy còn vì yếu tố khác như tiềm lực, lý niệm, nhưng không thể phủ định phương pháp dạy học của người ta à? Ừm, gỗ rổ xạ toàn dạy học tốt là không thể phủ định. Nhưng đẹp thì có liên quan gì? Vì thân thể bên ngoài ngục môn cương là cái thường thường không có gì đáng ngờ thân thể nên để phòng đâm tường thì gỗ rổ tất nhiên không thể đeo kính dâm hay bịt mắt. Chất lượng thân thể tuy tuổi nhưng bề ngoài vẫn bị bờ rào như ngày nào. Có đứa học sinh nào nữa khiến cho khuôn mặt đó biến ủy khuất sao? Chắc có, nhưng học sinh ở đây là một đám thiên sứ nhỏ, không có đứa nào xấu tính như vậy. Các bạn nhỏ chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt kia thì dù lười thế nào cũng sẽ gồng mình phấn đấu học tập, thêm vào phương pháp giảng dạy phù hợp thì tất nhiên thành tích đều không tệ lắm. Tất nhiên tiềm năng của con người là có giới hạn, dù cho một số đứa thành tích không quá cao thì gỗ rổ cũng không nói gì. Không thể hiểu được chính là không thể hiểu được, chỉ có thế mà thôi. Gỗ rổ nhìn đứa nhỏ trước mặt, đứa nhỏ này vừa tự giới thiệu mình là gia sư của tờ S U Cun. Nói chung đứa nhỏ này tuy thường dùng tên dễ bọn nhưng cũng đạt được nhiều thành tựu trên các lĩnh vực khác nhau với các tên khác. Ví dụ như bậc thầy quyền đạo ảo, nhà toán học bộ gìn gì gì đó. Vì lý do muốn biết thái độ học hành trên trường của Su Nói Ổ Xì như thế nào nên muốn dạy thế vài buổi. Tuy nghỉ phép được trả lương nghe không tệ nếu như là ngươi là nạ nạ mì, nhưng gỗ rổ xạ toàn thân là hoàn mỹ giáo viên thì sao có thể chơi bậy như thế được. Dễ bọn có thể làm trợ giảng nha, dù sao môi trường dạy học nếu thiếu ta thì sao có thể làm dễ bọn chuẩn xác quan sát đến môi trường học bình thường của tờ S U Cun đâu. Ta cũng rất tò mò về phương pháp giảng dạy của nhà toán học nổi tiếng đây. Ngục môn cương chú vật đặc cấp yêu cầu đối tượng bị thi chú phải đứng yên trong phạm vi 4 mét trong vòng 1 phút. điều kiện hà khắc đánh đổi lấy công năng cường đại, bất kể đối tượng có mạnh thế nào cũng có thể bị phong ấn và thời gian phong ấn tối đa có thể lên tới 1000 năm. Nhưng thứ lợi hại như vậy cũng không thể nhanh gọn lẹ phong ấn hoàn toàn Gỗ Rổ Xạ Tọt. Rõ ràng đã rơi xuống đất thành hộp mà còn biến nặng không cho mang đi. Kẻn Dạ Cụ cũng chỉ có thể ngồi xổm bên cạnh chờ ngục môn cương tiêu hóa hoàn toàn. Lúc này cũng không cần lo lắng gấp gáp rút lui, dù sao Gỗ Rổ Xạ Tọt không có, bên ngoài không còn gì đáng sợ, chờ một chút cũng không sao. Hoàn toàn không có lo lắng lỡ ngục môn cương tiêu hóa không nổi, bung một phát thả người. Dù sao hạn chế cao dẫn đến tính năng là tuyệt đối. Với lại lỡ thứ học như ngục môn cương đều bung thì thản thản nằm xuống chờ chết đi, kế hoạch với kế như gì? Rất may ngục môn cương là ngục môn cương, rất cấp lực, Kẻn Dạ Cụ vừa nhìn thấy mấy con mắt trên ngục môn cương khép lại liền biết thành công, tính nhắc hộp chạy lấy người thì đột nhiên một con mắt mở bừng ra. Khác với mấy con mắt màu đỏ hồi nãy trên thành hộp, mắt này là màu bầu trời, nhưng cao cấp hoàn toàn không đáng sợ chút nào. Mắt chớp chớp. Kẻn Dạ Cụ, mấy đứa khác đang ngây xem. Lợi dụng lúc mấy đứa kia đứng hình, ngục môn cương mọc thêm hai cái tay với hai cái chân nhỏ chạy tương tương trốn đi rồi. Vãi, ngươi chạy kiểu gì nhanh thế? Hệ thống dùng điểm, động tay động chân chạy hì hụi, cảm thấy hài lòng cực kỳ. Chương 3, vớt trẻ hôm nay là một ngày đẹp trời, Gỗ Rổ nhặt được một bé bò sữa. Ngu xuẩn phàm nhân, mau buông làm bò đại nhân xuống. Làm bò đại nhân còn phải về nhà ăn bánh kem mà làm, tiện thể ám sát dẹp bọn. Wow, đây là lần đầu tiên bị trên là phàm nhân đây, Gỗ Rổ nhéo má đứa nhỏ, kéo nắn như cục bột. Không hổ là trẻ em, kết cấu tốt hơn mấy đứa học sinh ở nhà nhiều. Tất nhiên chơi trẻ em là không tốt, Gỗ Rổ chỉ nhéo hai cái cho đỡ nghiện sau đó đi đến nhà của Tsu Nói Oxy, chắc đứa nhỏ này là họ hàng của cho ấy. Có nhận thức dễ con mà. Tu Nội Ổ Xì đang tính đi tìm làm bọ thì thấy thầy Gỗ Rổ nhấc theo đứa nhỏ đi đến. Khi làm bọ bị nhét vào tay thì vùng vẫy nhảy xuống sau đó từ trong tóc mò ra cái ống phóng tên lửa màu tím, hừ hừ hừ, dám ức hiếp làm bọ đại nhân. Đừng hòng thoát. Gỗ Rổ có chút bất ngờ, tuy biết thế giới khác nhau nên một số thứ khác biệt có lẽ là thường thôi nên đối với việc dễ bọn nhỏ sinh cũng không tò mò. Vấn đề là cái ống phóng tên lửa kia tuy màu sắc rất khiến người hoài niệm tuổi thơ nhưng gần như 100 là hàng thật, với lại làm thế nào mà trong tóc có không gian gấp vậy? Tuy dùng thân thể này khiến thực lực của Gỗ Rổ ngâm nước một mảng lớn nhưng cũng không phải tàn phế thật, tính nẽ nhưng, đừng nẽ. Tình hình ở nhà như thế nào rồi? Yên tâm, ngài là mạnh nhất thì hệ thống của ngài tất nhiên cũng là mạnh nhất, tất cả mọi việc ở nhà đều được sắp xếp ổn thỏa. Đầu đạn từ ống phóng tên lửa bay đến chân Gỗ Rổ, làm bỏ ngắm bắn chuẩn phết, một đám xương khói nổ tung khiến Gỗ Rổ khụ hai cái. Sau đó hết rồi. Dù nổi ổ xỉ vốn tính lao lên cứu người nhưng không kịp, chỉ có thể nhìn xương khói thất bại trong việc bao phủ thầy Gỗ Rổ bởi vì dáng người quá cao. Tuy một bên lo lắng nhưng thật ra vẫn ẩn ẩn có tò mò thầy Gỗ Rổ trong tương lai sẽ như thế nào. Mỗi tội nhìn tình hình là hình như ống phóng tên lửa 10 năm bị trục chặt kỹ thuật rồi, ngoại trừ có khói thì không có hiệu quả đặc thù như thường lệ. Nhưng trực giác của Sú Nói Ổ Xỉ đã ẩn ẩn nhận ra vấn đề không ở trên ống phóng tên lửa mà vấn đề là thân thể của thầy Gỗ Rổ. Nhà em thật là cưng chiều mấy đứa nhỏ, đồ chơi làm chất lượng cao thật. Hồi đó thầy còn không được cưng chiều như thế này đâu. Không, thầy chỉ có thể tùy tiện nghịch chú cụ với chú vật mà thôi. Lâu lâu có sát thủ thành công tiếp cận thì còn có thể cầm vũ khí của tụi nó đi chơi. Mỗi tội không có gì thú vị là được rồi. Dù nói ổ xỉ nghe đến đây lại tò mò tiếp, mỗi tội không phải tò mò về tương lai mà là tò mò về quá khứ của thầy Gỗ Rổ. Cảm ơn thầy đã dẫn làm bỏ về, thằng nhóc thích chạy loạn lắm. Bên trong ngục môn cương, Gỗ Rổ lật gấu đông lên xuống kiểm tra xem thử còn vết bông lòi ra hay vết vá kém mỹ quan nào không. Hôm nay là một ngày đẹp trời. Gỗ Rổ ra ngoài lượm được một đứa nhỏ tóc xanh. Tuy nói là do hệ thống lao động cải tạo phát nhiệm vụ ngay khi chạm mặt nhưng dù cho không có nhiệm vụ thì Gỗ Rổ cũng sẽ lừa về. Đứa nhỏ này nhìn ngố như vậy, lại một thân xa lạ quần áo, trên người còn mang theo ba thanh kiếm. Xét thấy tình trạng của bản thân thì có thể dễ dàng suy ra đứa nhỏ này cũng là hàng nhập khẩu từ thế giới khác. Bạn nhỏ này trời sinh liền có một tia không gian lực lượng, mỗi tội còn nhỏ nên không quá ổn định, dễ bị rớt sang thế giới khác. Biết ngay mà. Ngài chỉ cần chờ hai ngày thì thế giới này sẽ bài xích em ấy đem người đã trở về. Xin hãy chăm sóc em ấy trong thời gian này. Dù sao hoạt động công ích cũng là một phần của lao động cải tạo sao. Nhóc con đi lạc chứ gì. Đôi khi muốn hiền lành thì Gỗ Rổ sẽ ngồi xổm xuống khi nói chuyện với người bạn nhỏ. Nhưng đôi khi tùy hứng thì trực tiếp cầm cổ áo nhấc bạn nhỏ lên. Cái này còn phụ thuộc vào cá tính của người bạn nhỏ nữa, mợ cụ mị thì cần giảm thiểu động trạng, còn người như rổ gì thì xách qua xách lại không vấn đề gì. Gỗ Rổ cảm thấy đứa nhỏ này là loại người thứ hai nên thoải mái túm cổ áo khiến bạn nhỏ rời khỏi đất mẹ, mặt đối mặt nói chuyện. Sô Rổ thề mình mới quay đầu thì khung cảnh xung quanh biến kỳ quái. Hừ hừ hừ, thế mà tụi nó lúc nào cũng kêu là cậu mù đường, liền đi thẳng tắp cũng không đến được mục đích. Đâu phải là cậu đi bậy, rõ ràng là con đường dưới chân của cậu di chuyển bậy bạn. Đời đã xui xẻo rồi mà còn bị người lạ nhấc lên lắc lư. Ông già kia đang làm trò gì đó? Mau thả tôi xuống. Hôm nay Gỗ Rổ lại nhặt được một đứa nhỏ, là hàng Trung Quốc. Ông ơi, ông có biết người này đang ở đâu không? Đứa nhỏ cực kỳ lịch sự hỏi bằng tiếng Trung. Đây là lần thứ mấy rồi? Bộ trông hắn già làm sao? Gỗ Rổ xạ tôi còn nhớ khuôn mặt non trẻ của mình phản chiếu trong gương hồi sáng. Chắc là mấy đứa nhỏ có mắt kém. Nhóc bị cận phải không? Gỗ Rổ hỏi lại bằng tiếng Trung. Ánh mắt của bạn nhỏ nhức sáng lên, chắc do ở nước ngoài nghe thấy người nói ngôn ngữ nước mình thì cảm thấy may mắn. Sao ông đoán ra hay vậy? Bàn tay nhỏ xinh đút vào túi móc ra một cái kính cận. Ai tìm khó khăn cân bằng cái kính quá cỡ, ngước đầu lên nhìn người đang bế mình thì chỉ thấy. Wow, thật đẹp trai. Trên trán mắt đầu xuất hiện hoa văn hình đồng xu. Gỗ Dồ không lẽ thấy chán bạn nhỏ xuất hiện họa tiết, còn biến đổi theo dây, nhưng cũng không quá bất ngờ. Thế giới khác sao, bạn nhỏ lãm bỏ còn có không gian gấp ở trong tóc đây, chán đổi màu thì có là gì? Tuy hệ thống nói thế giới này không có nguyền rủa, nhưng lại không nói là thế giới này không có năng lực khác, nếu có gì đáng ngờ xảy ra thì cũng thường thôi. Điều mà Gỗ Dồ chú ý hơn là cái mắt kính của bạn nhỏ, nó ố dề quá, không nói gì đến thời trang, cấu tạo của nó còn không phù hợp để bạn nhỏ sử dụng. Với lại nhìn độ dày của kính thì đứa nhỏ này bị cận rất nặng, thế mà đi lông nông ngoài đường khi không đeo kính. Xét thấy bé con có vẻ là người nước ngoài, có khi nào bị cận nên nhìn nhầm máy bay dẫn đến không cẩn thận qua nước ngoài một mình không nhỉ? Thôi kệ, trước tiên đi mua mắt kính phù hợp cho bé con đi. Đến đồn cảnh sát thông báo trẻ đi lạc. Đó là gì? Thân tử chừng đó năm cách ly xã hội không quá mẫn cảm với lối suy nghĩ này. Mà cái người trong hình hồi nãy bé con giơ lên có mái tóc trông giống của Sù Nạ thật. Đúng. Suy nghĩ của Gỗ Dồ bị đánh gãy khi bé con đống nổ toang, khói bụi bay khắp nơi. Rất may ngoài trừ khiến người khụ hai cái thì không có vấn đề gì. À, đứa nhỏ bị mệnh ngủ rồi. Trong phòng quan sát, Dễ Bón nhìn màn hình, chứng kiến mọi chuyện xảy ra. Hay là để đồ đệ của Phòn bên nhà thằng đó. Lúc Phòn gọi điện nhờ chăm sóc đứa đồ đệ thì Dễ Bón tính để Sù Nạ chăm sóc đứa nhỏ, đồng thời gián tiếp khiến thằng đệ đệ hạ thấp phản cảm đối với hát thế lực. Nhưng dù sao Tịnh là đồ đệ của người quen, nhưng để thế lực Vọn Gỗ Lạ bảo kê cho cái thể chất của Tịnh vẫn an toàn hơn. Vốn tính để Tịnh tự tìm đến cửa, nhưng quả nhiên vẫn kêu thằng đồ đệ ra ngoài đón bạn nhỏ đi. Nạ Nạ bị kẹn tổ cháy nửa người rồi, mệt chết rồi, không thấy rõ phía trước là ai đang tiếp cận rồi. Sau đó chết rồi. Mạ Hỉ Tổ tính cho thân ái Nạ Nạ Mì một chiêu vô vi chuyển biến đầy nghệ thuật, là nổ tung, thì bị một cánh tay trắng nõn, cơ bắp tinh tế nhưng có lực, gõ dập mặt. Cái tay thấy Mạ Hỉ Tổ có vẻ ngoan ngoãn nằm trên mặt đất nên cũng không còn nhiều, bò qua bên Nạ Nạ Mì sau đó kéo người tan biến vào hư không. Mạ Hỉ Tổ, á đủ, cái tay đó trông giống tay của Gỗ Dồ xạ thuật thật. Đông nhớ lại lúc nãy Ngục Môn Cương dở chứng chơi đổi bắt với Gệ Tổ Sủ Gồ. May là lúc đầu nghe lời Gệ Tổ không có động chạm thử dùng vô vi chuyển biến lên Gỗ Dồ. Có quỷ mới biết thằng đó có thể làm nên trò gì dù đã bị phong ấn. Tất nhiên dù dở trò thì vẫn có giới hạn, mà thì tổ không bị trực tiếp phất trừ đã nói rõ điều này. Chương 4, chán Gỗ Dồ chấm bài tập. Ừm, tất cả mọi người đều rất gương mẫu, ngoại trừ đứa bất cẩn cứ lộn 2x3 năm kia thì bài làm đều khá ổn. Nhưng bài chấm xong hết rồi thì không biết làm gì. Đi ăn. Thân thể bên ngoài Ngục Môn Cương nói cho cùng vẫn là cái hàng pha kẻ. Không chỉ lực lượng có giới hạn mà hóc môn gì cũng không có, thân thể không sinh ra dục vọng thì sẽ không có gì thôi thúc cảm giác muốn ăn. Không phải nếm không gia vị, chỉ là không quá mặn mà việc này mà thôi. Nếu có người mời đi ăn thì thật ra sẽ nâng lên một chút hứng thú, nhưng dù hiện thân thể này là cái người thường thì Gỗ Dồ xạ to dịch sao có thể là người thường được. Ở nhà đã không thể kết bạn phù hợp thì ở thế giới khác này càng khó kết bạn và cũng không nên kết bạn. Dễ Bòn tìm ta có việc gì sao? Nghe nói thầy Gỗ Dồ rất quan tâm đến việc phát triển toàn diện của học sinh. Tất nhiên rồi. Thầy biết thể chất và tinh thần có liên quan chặt chẽ với nhau, sao trước nay không suy xét phối hợp hai lĩnh vực này trong quá trình giảng dạy đâu? Bởi vì trong trường có môn thể dục rồi chứ sao? Do đó, người duy nhất có thể chất kéo chân sau chỉ có môi xu nói ổ xỉ, nhưng sau chừng đó năm quan sát thì Gỗ Dồ đã hiểu được đó là điều kiện bẩm sinh. Như thiên giữ chú phược, trời nói mi không có chú lực tức là không có, vì thế lo cơ bắp đi. Trời phán ngươi liệt nửa người để có thể điều khiển chú lực tầm xa thì chịu thôi chớ biết làm sao được. Và xu nạ hậu đậu như vậy cũng là không sửa được, ít ra kiến thức y học của Gỗ Dồ nói thế. Tuy sổ cổ là gian lận để lấy giấy phép bác sĩ nhưng năm đó vẫn nghiêm túc túm cổ Gỗ Dồ để giúp dò bài trước khi thi đâu. Tất nhiên Gỗ Dồ cũng phát hiện tình huống của Sú nói thì có cải thiện sau khi Dễ Bòn đến, nếu có vấn đề gì thì vẫn thuộc về lĩnh vực đặc thù của thế giới này, người ngoài như anh đây làm sao hiểu được. Ngốc Sú Nạ vẫn luôn tôn kính thầy, thầy có muốn tham gia hoạt động dạy học của tôi để trao đổi kinh nghiệm dạy học không? Dù sao, và vì thế nên Gỗ Dồ đang cùng nhóm người leo núi. Khóa học sinh tồn trong rừng rậm sao? Tuy không muốn chê bai học trò nhưng Gỗ Dồ biết Sú Nạ không bền nổi qua lĩnh vực này đâu. Đã thế người này là ai? À, là học trò khác của Dễ Bòn. Thật vất vả. Chắc Dễ Bòn là chuyên nghiệp trong việc đào tạo những người bạn nhỏ hậu đậu. Con pet 33 biến khổng lồ. Xét thấy mọi người đang chạy và Sù Nạ thần kỳ không bị ghen hậu đậu làm vấp té, Gỗ Dồ cảm thấy đây hẳn là phương pháp giảng dạy không tệ lắm. Đứng bên góc cầm điện thoại chụp ảnh liên hồi. Dễ Bòn nhìn Gỗ Dồ, càng thấy hợp ý và càng thấy tiếc nuối không thể kéo người được. Gỗ Dồ cầm tờ phiếu mời. Dễ Bòn nói là đồng nghiệp gửi nhiều quá nên muốn rủ đi cùng. Nhưng cái tên của khu vui chơi này, Gỗ Dồ xạ to chừng đó năm tung hoành giang hồ. Thái độ tùy tiện nhưng thật ra vẫn tự nhận là một cái bé ngoan mới không làm hoạt động đáng ngờ như mấy lũ già kia đâu. Tuy nói Mạ Phỉ Ạ Len có lẽ chỉ là cái tên chứ không dính dáng gì đến Mạ Phỉ Ạ nhưng nói thật Dễ Bòn và mấy đứa nhỏ nhạt Sù Nạ lạ lắm. Chưa kể Tạ Kệ Sĩ cứ luôn mồm nói Mạ Phỉ Ạ trò chơi hạ tổ cũng thập đại nhân với đống thuốc nổ. Ớ thôi kệ, dù sao Dễ Bòn cũng giúp đỡ Sù Nạ khắc phục vấn đề bấp ké bởi không khí. Đợi khi nào không sai biệt lắm thì nhìn suy nghĩ của Sù Nạ là được. Chỉ cần giết hết những người muốn ép ngươi làm Mạ Phỉ Ạ thì tất nhiên ngươi sẽ không thành Mạ Phỉ Ạ rồi. Đơn giản. Sù Nạ lại chợt nhận ra mình đã quá ngây thơ rồi, tại sao cậu lại tin tưởng là mẹ bút thăm trúng thưởng được vé đi du lịch khu vui chơi giải trí trên đảo chứ? Ồ, xin chào Nana. Tôi có nghe nói Dễ Bòn cũng tặng phiếu du lịch cho chị. Hóa ra là Dễ Bòn sao? Thật là, sao con không nói rõ chứ, cần gì phải thẹn thùng giải vờ đó là bút thăm trúng thưởng đâu. Mạ mạ cảm ơn nha. Dễ Bòn nhìn Gỗ Dồ cùng Nana nói chuyện vui vẻ cực hợp u, hai người còn đều nhìn non nớt lấp lánh. lại nghĩ đến thằng hệ mịt dâu tua tua vừa già vừa trắng trường, ẩn ẩn vui sướng khi người gặp họa. Ừm, không hiểu được vì sao thằng bạn tốt không tham vợ lâu thế mà chưa bị cắm sừng. Tiểu tiên sứ như nạ nạ bị hệ mịt chậm trễ thật là lãng phí của trời. Dễ bọn cực kỳ cao hứng quyết định tính giật dây bắt cầu cho hai người cho vui. Mỗi tội xú nã bị giày vò huấn luyện xong rồi, mỗi người cũng chơi một vòng trên đảo rồi. Thế mà không khí giữa gỗ rổ và nạ nạ vẫn thuần tịnh lấp lánh chứ không nhuốm màu hồng là chuyện quỷ gì. Dễ bọn người từng có bốn bạn gái, thật không thể nào hiểu được. Dù nạ bị hành xác, còn bị đẩy lên lãnh đạo lúc đảo bị tàu chiến công kích, hoàn toàn không biết gia sư của mình tính cho mẹ tìm chồng mới. Dù cho nếu biết thì khả năng cao cũng sẽ phối hợp cực kỳ. Tất cả việc này không ảnh hưởng gì đến hai bạn lớn và ba bạn nhỏ, họ đều chơi rất vui vẻ và sự kiện tàu chiến cũng rất thú vị, không hổ là khu vui chơi chất lượng cao mà chưa từng thấy được quảng cáo bao giờ. Hệ thống vừa vớt xong bạn nhỏ Kisaki nổ bạ ra xong, lại thấy tình huống khẩn cấp. May mà bên diễn thế giới rất hào phóng, nó còn đủ điểm để tiếp tục can thiệp. Đây là lần thứ hai bị ở đỏ dị rồ dị đối mặt với con chú linh trước mắt. Nhưng khác với lần trước khi có thầy gỗ rô bên cạnh, rồ dị rõ ràng đã mạnh lên thật nhiều rồi nhưng thân thể vẫn thoáng có cứng trước nó. Cứ như cậu vẫn là thằng nhãi yếu đuối không thể cử động trước chú linh đặc cấp hồi vài tháng trước vậy. Tất nhiên đó không phải sự thật, thực lực của rồ dị đã có sự tăng vọt mà chú thuật sư khác chỉ có thể ghen tị nhìn theo. Nhưng dù có thiên tài thế nào thì chừng đó thời gian có thể mạnh lên bao nhiêu được? Chỉ là nghĩ lại lần thầy tốn cậu theo để giảng bài thực tiễn và việc thầy bị phong ấn cần được giải cứu gấp, rồ dị kiên cường đối mặt với rồ gỗ sau đó bị đập ngất. Rồ gỗ mở dương phong ấn, cùng nạ nạ cổ và mỉ mỉ cổ nhét ngón tay cho rồ dị. Đâu phải không biết kết cục khả năng cao là chết nhưng vì nghĩa cử lớn lao hơn cho nhân loại chân chính thì liệu vậy? Vốn đã bị gỗ rồ lần trước đánh sợ, tưởng tượng kế hoạch của gệ tổ sủ gỗ sẽ khiến mọi thứ ổn thôi. Nhưng khi gỗ rồ xạ tỏa không chút chần chờ giết chết hạ nạ mỉ thay vì do dự bởi đám con tin. Gỗ rồ đã bị phong ấn, nhưng nụ cười đó lũ giả nhân loại kia quá đáng sợ. Mãi đến lúc này rồ gỗ mới hiểu được tầm quan trọng của giải ổ mẹn sủ cù nạ đối với lý tưởng của mình. Hạ nạ mỉ đã chết, đã gồng đã chết, bản thân đều chết thì có là gì đâu? Miễn là hoàn thành lý tưởng là được. Tuy tự nhủ là như thế nhưng khi sủ cụ nạ thành công giành quyền khống chế thân thể của y ở đỏ gì thì rổ gỗ vẫn không kiềm được run rẩy đầy sợ hãi. Kể cả khi cùng sủ cụ nạ đối chiêu và hoàn toàn bị đè xuống đánh thì trước khi chết rổ gỗ cũng chỉ nghĩ đến cái thằng gỗ rổ xạ to dần thôi đó. Rõ ràng sủ cụ nạ mang lại áp lực càng lớn, dù cho biết sủ cụ nạ hiện vẫn chưa hoàn toàn khôi phục thực lực. Nhưng rổ gỗ vẫn ẩn ẩn cảm thấy gỗ rổ xạ to suy nghĩ bị tử vong cắt đứt. Mị mị cổ và nạ nạ cổ run rẩy nhưng vẫn quỳ xuống cầu xin sủ cụ nạ đập thẳng chiếm thân thể của ghệ tổ đại nhân. Sủ cụ nạ, đéo. Su Cú Nạ bị thằng ý ở đỏ gì nhốt ra tiểu tính tình, tính mở lãnh địa chém rất hết người ở xỉm ngu. Nhưng, từ trên trời giáng xuống một cánh tay cực kỳ xinh đẹp buốt thằng này giật mặt. Tay sinh không nhìn nạn nhân mà lướt qua ném sắc còn chưa kịp mất nhiệt của hai bạn nhỏ vào đầu đó. Vết xăm đen trên người ý ở đỏ gì rút đi, biểu tình dữ tợn trở nên yên bình. Tay sinh vui sướng loát tóc của bạn nhỏ hai miếng. Ở phạm vi toàn xỉm ngu, tất cả nhân loại bị ép rơi vào trạng thái chết giả với một tầng vô hạn bao quanh. Có bị sức đây đó chứ bị chết thì không. Hệ thống điều khiển cái tay nhẹ tương tương, không hổ là nó, giải quyết quá hoàn mỹ rồi. Bên trong ngục môn cương, Gozo thực hiện nghiệp lớn vá búp bê. Cả người héo héo vì bị hệ thống dùng điểm làm môi giới để có thể dùng chú lực của anh để ảnh hưởng bên ngoài. Không biết lũ nhỏ bên ngoài thế nào rồi nhỉ? Hệ thống đối với việc này giữ kín bưng bưng. Nhưng nhìn búp bê nạ nạ mì cháy rất một nửa thì biết tình hình không tốt đẹp gì. Chương 5, buổi tối không ngủ đủ không chỉ biến lùn mà còn biến xấu thế giới thay đổi quá gấp gáp, mới gần đây thôi sủ nổi ổ xỉ vẫn là cái học sinh cấp 2 bình thường. Nhưng bây giờ cậu chuẩn bị phải chiến đấu, đánh cược mạng sống để giành quyền thừa kế của gia tộc mạ phi ạ nào đó. Còn càng tức sôi máu là tại vì cậu nên một số người cũng bị quấn lấy loại phiền phức này. Dù nổi ổ xỉ vô lực phản kháng an bài của người khác nhưng người hướng đến tự do, dù tương lai đã bị người an bài hoặc chết hoặc thành một mạ phỉ ạ, dù cậu tạm không có mục tiêu cho tương lai nếu việc đó không xảy ra. Dù nổi ổ xỉ muốn kể hết cho một người nào đó, muốn hỏi lời khuyên. Mạ mạ là không được, cậu không muốn kéo mẹ vào mớ bòng bòng này. Dễ bòn thì sẽ từ chối lắng nghe mà trực tiếp ép cậu vào khuôn khổ, loại. Dạ mạ mồ tổ vẫn còn tin đây là trò chơi. Gô cựu đệ dạ quá hề buồn. Tuy nói thầy gỗ rồ hẳn nên được tính vào đơn vị không liên quan như mẹ nhưng Sủ nổi ổ xỉ không hiểu điều gì thôi thúc mình ngồi tại đây tỏ lòng với thầy. Giả sử thầy bỗng nhiên được thông báo mình là người thừa kế của mạ phỉ ạ và bắt buộc phải trở thành bột nếu không thì xã hội sẽ hỗn loạn thì phải làm sao? Quá tỉ mỉ chi tiết rồi đó em. Tờ S ú cũng tính biết tiểu thuyết sao? Loại thiết lập này cũng khá là phổ biến. Sủ nổi ổ xỉ vốn nói được một nửa thì đã hối hận rồi, thế mà thầy nhanh trí tìm cớ dùm cậu luôn. Nhưng cậu mới không phải cái quỷ nhân vật chính gì đâu. Khoan đã. Nếu xét lại loại sinh hoạt nước sôi lửa bỏng gần đây thì thấy cuộc sống trở nên huyền huyễn thiệt. Coi chừng chờ một hồi sẽ có giới thiệu thiết lập năng lực gì đó, ý cậu là mụ cụ rổ có thể dùng ảo thuật nha. Dù nổi ổ xi lắc đầu ngoảnh ngoại, đem đống suy nghĩ bậy bạ vứt ra khỏi đầu. Gỗ rổ thấy mình thành công khiến người bạn nhỏ bất lo lắng, tiếp tục cho ra ý kiến rất gỗ rổ, cái này thì đơn giản thôi. Chỉ cần trở thành mạnh nhất thì không cần phải lo lắng nữa. Muốn duy trì hiện trạng, dùng thực lực đè đầu đứa khác quản gia tộc cho mình. Không muốn làm mạ phi ạ nhưng không muốn thế lực ngầm ảnh hưởng đến thường dân. Giết hết tất cả mạ phi ạ khác là được. Và nhiều lựa chọn khác tha hồ chọn. Phải biết chỉ có kẻ yếu mới không có quyền lựa chọn. Dù nổi ổ xì nghe lời khuyên như đúng rồi, bởi vì đúng rồi, của Gozo. Tuy biết đây là sự thật nhưng, quả nhiên vẫn là quay trở lại vấn luyện đi. Gozo nhìn người bạn nhỏ đống nhiên đốn ngộ gì đó, cảm khái không ngừng. Câu đó quá nửa chỉ là nói chơi thôi, một người mạnh mẽ thì có tác dụng gì đâu. Gô Dô mạnh như vậy nhưng cuối cùng lúc ở nhà không phải cũng chỉ có thể thông qua giáo dục để hy vọng có thêm nhiều bạn nhỏ mạnh mẽ tương đương để cùng thay đổi xã hội sao? Nhưng trường hợp của Tsu Nã lại khác, đồng bạn ai cũng đều nỗ lực trong khi trái tim của bạn nhỏ này còn ngờ vực. Nã Nã Mỹ bị rổ gỗ đốt cháy nửa người rồi, thân thể này chắc chắn không thể cầm cự đến khi gặp ở Dị San. Dù cho loại công tác nào cũng là cất chó như nhau, dù cho biết tổng là làm chú thuật sư không chỉ cất chó mà còn nhanh chết, và bây giờ chuẩn bị chết thật nhưng Nã Nã Mỹ không hối hận việc mình trở lại chú thuật giới. Chỉ là rõ ràng nói mình sẽ bảo vệ mấy đứa nhỏ nhưng lại một bước đi trước mình quả nhiên cũng là chú thuật sư đâu, cũng là cất chó nốt. Nói chung chuyện tiếp theo giao phó cho em nấy ở đó gì. Tinh thần căng chặt thoáng nhận ra cảm giác bị công kích bởi vô vi chuyển biến. Đây là kết thúc. Nã Nã Mỹ bỗng rơi vào cảm giác không trọng. Đau đớn, khó chịu, choáng váng đều biến mất. Rất tiếc khả năng khống chế thân thể cũng bỏ đi theo đống cảm giác khó chịu rồi. Mà đầu óc cũng không quá linh hoạt, dòng suy nghĩ cứ được một nửa thì bị đánh gãy. Càng nghĩ thì càng rối ren, trực tiếp không thèm suy nghĩ nữa. Đây là chết. Cảm giác không tệ lắm. Không rõ tốn bao nhiêu thời gian nhưng Nã Nã Mỹ dần lấy lại khả năng suy nghĩ. Tuy thân thể vẫn có cảm giác như ngâm nước không cử động được nhưng khả năng nhìn vẫn có. Và đập vào tầm mắt Nã Nã Mỹ là một mảng bầu trời. À lộn, chắc là do khả năng suy nghĩ có giới hạn nên đưa ra thông tin sai lệch. Đó không phải là bầu trời, đó chỉ là mắt của tên chú thuật sư không đáng tôn kính nào đó. Nã Nã Mỹ nhìn khuôn mặt đẹp trai Full HD không che kia. Lần đầu tiên thấy gỗ rổ xạ toàn trông như thế này đó, kể cả hồi còn trẻ thì vẫn có cái kính nên mặt gỗ rổ không non nớt như vậy nhưng. Thật muốn bay mặt đi chỗ khác nhưng thân thể vẫn không phản ứng. Nã Nã Mỹ chỉ có thể thẫn thờ quan sát gỗ rổ móc ra một đoạn kim chỉ từ đâu đó và từ từ đến gần. Não bộ trệ sắp của Nã Nã Mỹ phải đợi một lúc mới phân tích được chuyện đáng sợ nào sắp xảy ra. Cử động đi thân thể phản chủ kia. Thân thể, béo. Tuy không cảm nhận được gì nhưng tầm mắt di dịch như bị nâng lên trong lòng bàn tay. Hồi nãy thấy mặt của gỗ rổ xạ toạt quá to cứ tưởng thằng mất nết này sắp lại gần nhưng bây giờ để ý kỹ thì thật ra hình như Nã Nã Mỹ hiện tại quá nhỏ. Ngắm lại kim chỉ và tháng ngày nhìn ấy ạ gạ khâu đấu đông. Nã Nã Mỹ. Gỗ rổ đang đờ ra nhìn bên ngoài cửa sổ, vì thân thể này là pha kẻ nên dù cho hơi yếu. Dù cho không có chức năng bị thương, dù cho miễn cưỡng đẹp trai gần bằng thân thể thật nhưng nói chung tốt nhất vẫn không cần ngủ. Không phải là không được nhưng việc ý chí của gỗ rổ cắt một miếng để liên kết với thân thể này là cơ sở để thời gian của ngục môn cương tính theo thời gian của thế giới này thay vì tính theo thời gian ở nhà. Để có thể không bỏ mặc các em yêu quá lâu thì vẫn nghiêm túc dùng thời gian ở thế giới khác đi. Tuy thoạt nhìn đơ người nhưng cũng không chẳng lắm, dù sao bên trong ngục môn cương thì bản thể vẫn đang ôm mấy em gấu đông nha. Gỗ rổ bóp má một em, cảm thán mình không hổ là toàn năng nam thần. Dù cho có là may vá thì cũng hoàn mỹ sửa chữa một hồi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Chừng đó năm bị ạ gà mắng muốn tiện thể quan sát ông thầy may vá không hưởng phí. Mỗi tội. Dễ bọn đống nhiên xuất hiện trên mái nhà đánh gãy suy tư của Gozo. Lần này lại được mời đi tham gia hoạt động rồi, hình như ở trường tổ chức đấm đá, kỳ ổ dạ cho phép sao. Gozo cũng không nghĩ nhiều cho đến khi nhìn thấy mấy đứa nhỏ và muộn màng nhớ lại trẻ em không nên thức khuya nếu không sẽ lớn lên sẽ khó đẹp trai được như mình. À, đã thế còn không có hy vọng đạt được chiều cao ưu tú như mình nữa. Dù nói Oxy cảm nhận được ánh mắt từ Gozo. Không hiểu sao áp lực sân đại. Hệ thống nghiên cứu kịch bản, lại xem lại tình hình, còn tính toán lượng điểm. Cuối cùng anh Minh Thần Võ cho ra quyết định ném giấy lộn vào nhà chính của gia tộc Gỗ Rồ, sau đó chết keo liền xẹo hiệu quả chậm cho bột gơ nào đó. Trên đường còn không quên lượm vài người bạn nhỏ. Nếu không phải diện thế giới muốn nổ chết tập thể thì nó đều muốn cho chủ nhân định cư ở đó thay vì xuyên qua xuyên lại. Nói cho cùng chủ nhân tuy điên nhưng vẫn là trách nhiệm nam, sẽ không chuyển thế giới tịch, giống như quốc tịch, và cũng không định cư trong mơ. Bên kia có một trai nhuộm tóc vàng sắp chết là cứu đây vẫn là cứu đây vẫn là cứu đây. Nhưng mà nó chó. Nhưng mà nó đẹp trai. Nhưng mà nó chó. Nhưng mà nó đẹp trai, hức hức. Tuy chủ nhân không được trực tiếp quyết định điểm được dùng như thế nào, chỉ có hệ thống được quyết định nhưng nó cũng không thể lấy của công làm việc tư được á nhưng mà chủ nhân cũng than phiền nhân viên của chú thuật giới điều tàn. Nhưng mà. Nha. Vì thế giữa bảy gấu đông rách khe tua trong ngục môn cương bỗng ngồi chiếm trệ một con heo vàng, rõ ràng rất dễ thương rất đáng yêu mà nhìn vô ngứa mắt thế nào đó. Chương 6, mỗi thế giới mới là một niềm vui mới. Bị ạ cụ già neo nhẫn lên và không ngừng cảm thán mình đẹp trai cực kỳ, thao tác nhanh gọn lẹ cùng Uni hẹn hò, không có tình cảm lãng mạn, cực kỳ kiêu ngạo trêu chọc tên trung quyền nào đó. Sau khi ngủ mơ, thế giới quá phận hoàn mỹ khiến người nhàm chán, bị ạ cụ già đã từ chậu tre nguy hiểm tiến hóa thành chậu tre tuy biến thái nhưng không nguy hiểm, chắc vậy. Các em đàn em có ký ức từ tương lai cũng rất đáng yêu tự động tìm đến luôn. Chỉ có xoa trịa thân ái còn không tìm đến, hức hức. Người không tìm ta thì ta tự nết mông thôi chứ sao. Bị ạ cụ già đóng gói hành lý, cùng Uni và nhân viên liên quan đi mẹo qua Nhật Bản. Dù sao chuẩn bị có trận chiến cầu vùng đây, là điều mới mẻ chưa từng xuất hiện ở các thế giới song song khác nhà. Vị ạ cụ giản vui sướng chạy bèo đến nhà sở y chia thân ái, trên đường tông ngã một người. Vị ạ cụ giản tuy không quan tâm lắm những người khác bình thường sẽ tức tối chửi bới gì đó. Nhưng lần này không có, điều đó khiến vị ạ cụ giản trái lại muốn quay lại xem đó là ai. Và vừa nhìn thì đập vào mắt là một thằng rất đẹp trai. Trong mắt thế kia là thứ mà nhân loại có thể nắm giữ sao? Vị ạ cụ giản lật lại ký ức của các thế giới khác, càng khẳng định mình chưa từng nhìn thấy sắc thái phi phàm này. Cũng như trận chiến cầu vùng sắp tới. Việc giữa thế giới và thế giới có chênh lệch phi thường lớn là thường thôi. Nhưng bị ạ cụ giản quyết định mình sẽ thoáng coi trọng người này một chút nhiều. Gỗ Rồ ôm gấu đông, nằm lăn trên một đám. Con heo đông nằm lăn lóc một bên không được quan tâm, đáng thương cực kỳ. Xa xa có mấy em xương khô nằm quỵ run lẩy bẩy. Hệ thống, bên ngoài như thế nào rồi? Ngài chỉ cần biết dù cho có đứa nào mém chết thì hệ thống của ngài cũng sẽ kịp lúc kéo người vô đây. Không cần phải lo lắng. Chọc ma bút bê ạ gạ cứ tiếp tục thế này sẽ ổn sao? Dưới trạng thái này thì ý thức của họ sẽ khá nhạt như nửa tỉnh nửa mơ, sẽ không bị nhốt ra bệnh thần kinh đâu. Hệ thống chuyên nghiệp thế, tất nhiên sẽ không làm lỗi. Gạ Cựu Gẳng Gì vừa nghe đồng nghiệp nguyền rủa, vừa thực hiện hành quyết xong. Chưa kịp Xuân Thu u buồn thì một cái tay trống rông xuất hiện. Khớp xương rõ ràng, làn da trắng loáng bóng mịn. Cái tay hướng về phía Gạ Cựu Gẳng Gì giơ ngón giữa khiến vị hiệu trưởng lớn tuổi suýt dâng lên cảm giác nhồi máu cơ tim quen thuộc khi Gỗ Rồ Xạ Tọt chuyển mặt đến. Mà cái cánh tay này nhìn quen mắt lắm. Khi hoàn hồn lại thì cái xác của ạ gạ đã bị kéo đi mất rồi. Tình hình sắp tới có lẽ sẽ u ám nhưng không kiềm được Đông Dương yên tâm đâu. Sa Hoa Đạt Sủ Nội Oxy, 24 tuổi, giáo phụ của thế giới ngầm. Tuy từng bị phát biểu là mạnh nhất thì có thể tùy hứng của thầy Gỗ Rồ thiêu đốt ý chí, nhưng sau sự kiện ABC thì Sủ Nội Oxy không quá bài xích việc trở thành thủ lĩnh mạ phi ạ nữa. Tất nhiên vẫn có một phần là vì thực lực và quan hệ xã hội của cậu tuy có phần hầm hố nhưng chưa đến mức gáp đảo tuyệt đối. Nhỉ, nói chung vì quan hệ xã hội nên hôm nay nguyên đám bầu trời cùng nhau uống trà tại nơi khỉ ho có gáy nào đó, mấy thằng người thủ hộ đang quần đầu nhau ở đằng xa, không có kiến trúc nào tồn tại để bị vô tội dính đòn. Sau khi xong xuôi thì chỉ cần thay thế mặt của tôi, thật đáng mừng. Vì ạ cụ dạn đang đung đưa ly ca cao nóng có bỏ kẹo dẻo thì bỗng nhiên điện thoại kêu. Nha, nha, nha. Có chuyện gì sao? Cũng không có gì, ông thầy của Suna chết rồi đó mà. Tu Nội Oxy nhìn lại về phía dây bọn. Ông thầy còn ở bên nhật đó. À, hóa ra là thầy Gỗ Rồ đó mà. Tuy biết bị ạ cụ dạn biến thái nhưng từ khi nào cho người theo dõi quan, thầy Gỗ Rồ đang yên đang lành chết rồi. Có thể thấy việc lên làm đầu lĩnh mạ phi ạ đã thay đổi cách nắm bắt trọng điểm của Su Nội Oxy như thế nào. Tu Nạ Cun cũng không cần lo lắng, khả năng cao là ông thầy của cậu chỉ bay qua chiều không gian khác thôi. Là sao? Tu Nội Oxy vẫn luôn biết năng lực thần kỳ của nhẫn mạ giờ có thể nhìn lén thế giới song song, nhưng nhẫn của bị ạ cụ dặn đã bị khóa rồi mà. Đây là kết quả kiểm tra thể chất của Gỗ Rồ Xạ Tọt, dù cho vận động như thế nào, điều kiện môi trường thế nào thì yếu tố cơ thể không thay đổi như tốc độ hít thở, tốc độ lưu thông máu, nhịp tim. Trong cơ thể không có vật chất di chuyển. Tu Nội Oxy cầm đống giấy tờ mà bị ạ cụ dặn rút ra từ xó xỉnh nào đó. Tổng thể là thân thể của thầy Gỗ Rồ không phải thật mà chỉ là vật chứa tạm thời chứa đựng ý thức, hiểu cao cấp hơn trò chiếm thân thể của mụ cụ rồ một chút. Miêu tả hoa mỹ thì giống như ý thức của thần buông xuống trên một thân thể phàm nhân. Mấy thứ hầm bà lẳng khó hiểu các kiểu. Nói chung là thầy không chết chứ gì, vậy thì không có gì. Mà dù cho có chết thật thì biết làm sao được. Có hơi tiếc là sẽ không có cơ hội gặp lại. À, suýt quên nói luôn, ông thầy của cậu cầm đi phiến đá từng làm bệ chứa của 73. Tương lai có lẽ sẽ gặp lại. Uni ngồi một bên thanh nhã hút trà. Có chút vui mừng đâu. Từ đầu khi phát hiện Gỗ Rồ Xạ Tọt thì bị ạ cụ dặn đã giảm mất việc coi thế giới chỉ là một trò chơi với ba người chơi chân thật là bọn họ, còn lại chỉ là nở bờ cờ. Gỗ Rồ Xạ Tọt đang ngồi trong công viên, theo ngôn ngữ văng vào tai thì hình như đang ở bên Trung Quốc đó. Hệ thống, sao ta lại ở Trung Quốc? Tuy không có lòng yêu nước nồng nàn hay gì đó nhưng sống ở Nhật vẫn hợp khí hậu hơn. Ngài nếu không thích thì có thể đăng ký chuyến bay đi đến Nhật. Thôi miễn, lần trước cũng có thấy Gỗ Rồ dọn ra khỏi Nam Mỹ mọ gì đâu. Một phần vì đó là Nhật Bản, nhưng chủ yếu vì đó là điểm hạ cánh Á như đã nói. Vụ xuyên không của Gỗ Rồ được tài trợ bởi Diễn Thế Giới, người ta đem thả xuống chỗ nào là có lý do rõ ràng rồi đó, vẫn không cần đi vòng vo bậy bạn. Hơn nữa đây là thế giới khác, lươn lẹo kiểu gì thì mọi đất nước ở đây đều méo liên quan đến thế giới cũ. Gỗ Rồ giơ cái chứng minh nhân dân mới lên, nhìn thấy con số 29 tuổi quen thuộc ở bên trên. Hôm nay là một ngày đẹp trời, Đào Hiên thân là một doanh nhân thì không tránh khỏi có chút mê tín dị đoan. Vì thế đi coi bói rồi. Trước kia công lực của ta thấp kém nên chỉ có thể mơ hồ tính tương lai trong vòng 5 năm của con. Vốn là nếu con tiếp tục đi theo con đường này thì tiền tài danh vọng không thiếu, và đúng là như thế thật. Nhưng gần đây ta mới cảm ngộ rồi đột phá, phát hiện số phận trong thời gian ngắn của con đúng là tốt thật nhưng chỉ là thứ phù phiếm tồn tại ngắn hạn. Nếu con đi con đường này tiếp tục kéo dài đến 10 năm thì sẽ thân bại danh liệt, người người phỉ nhổ. Đào Hiên nghe thế lo lắng cực kỳ, thưa thầy, con phải làm sao để giải trừ số phận này? Nói khó thì hơi quá nhưng nói dễ cũng không đến mức, con chỉ cần bán qua tay sản nghiệp hiện tại. Sau đó đến một môi trường mới như nước ngoài bắt đầu lại từ đầu thì số phận sẽ được thay đổi theo hướng tốt. Tất nhiên chuyển nhượng cho ai cũng cần chú ý. Đào Hiên nghe đến đây, thật không thể tin được ông thầy pháp mình tin tưởng bấy lâu nay hình như chuẩn bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Giả vờ tin xem ông này tính làm gì, con biết đi đâu để tìm người phù hợp. Đừng lo, ta có biết có người đang yêu cầu. Cái gì? Đấy năm nay thầy bói còn làm thêm nghề phụ môi giới bất động sản. Đào Hiên tính nhìn chơi để thu thập bằng chứng tố cáo ông này nhưng nhìn giá tiền thì thật hào phóng. Xin lỗi, con đã trách nhầm thầy rồi. Chương 7, lao động trẻ em Diệp Tu xuống trạm xe lửa thành phố H, thời tiết hơi lạnh. Nhớ lại đống quần áo khá mỏng manh mà thằng em gấp vào hành lý, Diệp Tu lại một lần nữa tự hào khi mình lợi dụng thời cơ trước một bước chuẩn ra ngoài. Tự hào gì đó tính sau, đi kiếm quán net trước đã. Hôm nay là một ngày đẹp trời, Tô Mộc Thu dẫn Tô Mộc Tranh đến lớp, sau đó chuẩn về quán internet xem xét tình hình. Còn nhớ 2 năm trước ra thế đội chủ, vị chủ quán mới ngũ điều ngộ gì đó không hiểu sao nhìn Tô Mộc Thu một cái sau đó hỏi có muốn làm quản lý không. Mặc dù có hiểm nghi bóc lột sức lao động của trẻ em nhưng nhìn tiền lương thì biết không phải. tuy Tô Mộc Thu thông qua cậy nít thuê cũng kiếm đủ tiền sống, còn tiết kiệm tiền cho em gái đi học, nhưng quả nhiên vẫn là có công việc ổn định tốt hơn. Chỉ là cậu còn chưa đủ tuổi nên không được. Đống nhiên được người mời thì ngu sao không nhận. Vì thế lịch trình mỗi ngày của Tô Mộc Thu bao gồm dắt em gái ăn sáng, dắt em gái đi học, lướt một vòng con nét, đặt gỗ rổ xạ toàn xuống giường, tung hành internet nghiên cứu máy tính, đón em gái về nhà. Hôm nay có một chút trục trặc kỹ thuật, Tô Mộc Thu tính thực hiện việc đạp gỗ rổ xạ toàn xuống giường như thường lệ, nhưng đám đông trong quán net đông nôn nháo hẳn lên. Mang theo tâm tình tò mò đi về phía đám đông, chỉ thấy một đám người đang đợi xem. Một người bạn nhỏ đang bị đám người khiêu chiến, không phải chỉ khiêu chiến một trò chơi mà là các tiểu trò chơi đều chấp hết. Tô Mộc Thu. Vì thế sáng nay khi bị người bạn nhỏ đạp rời giường thì gỗ rổ không phải gánh chịu một đôi mắt nhìn chăm chú, lần này phá lệ là hai đôi mắt nhìn chăm chú đâu. Gỗ rổ giả ý chớp mắt như mới tỉnh ngủ, có ngủ đâu. Một đôi mắt xanh óng ánh hơi ẩm tràn đầy ủy khuất nhìn về phía hai đứa nhóc vừa xâm nhập phòng ngủ. Tô Mộc Thu nhìn ánh mắt này 3 năm rồi mà vẫn dính chiêu, huống gì người bạn nhỏ xanh mướt Diệp Tu. Tuy cảm giác tội lỗi dâng lên nhưng Tô Mộc Thu ý chí kiên cường nhìn đi chỗ khác, tiện thể giới thiệu Diệp Tu. Gỗ Dầu nghe bạn nhỏ trình bày tín điều đáng kính ngưỡng của mình, muốn chơi game. Biểu tình của bạn nhỏ thật là hào nhoáng, Gỗ Dầu xa toàn cấp tốc bị thuyết phục. Loại tín nhiệm khẳng khái này rõ ràng hơn tờ SU cun ngày xưa đâu. Diệp Tu có vẻ sẽ sống ổn, tiện thể chơi game, không cần lo lắng đem người đuổi về trường. Còn chơi game là xấu. Làm ơn, năm đó gỗ rổ xạ toàn bỏ nhà ra đi để đi đến trường học đây. Đó không phải là hành vi xấu hơn sao? Giữa việc mạo hiểm sinh mạng đánh chú linh vì tiền, lương tâm, lý tưởng và mạo hiểm bằng cấp để chơi game thì rõ ràng rằng thứ nào có vẻ đáng ngờ hơn rồi. Ít ra lý do của bạn nhỏ Diệp Tu không phải thứ nghĩa cử cao đẹp như của Sủ Gỗ. Thật tốt. Sau 2 năm chán trường điều khiển thân thể pha kẹ bên ngoài ngục môn cương theo kiểu treo máy để đó cho có kết nối. Lúc anh em họ Tô có mặt thì động đậy một chút kẻo bị hiểu nhầm là chết. Sự có mặt của Diệp Tu đã tạm đánh thức gỗ rổ khỏi chế độ này. Bạn nhỏ nhiệt huyết luôn khiến người muốn nhìn chăm chú chứ sao. Khác với đám bạn nhỏ ngố ở nhà, khác với sủ nổi ổ xì bánh mèo bị người đẩy đưa la ngoái, Diệp Tu cực kỳ khẳng định lý niệm chơi game của mình. Và bạn nhỏ Diệp Tu không phải chỉ biết nói mà thôi. Thằng ngãi này tung hoành internet, trò chơi nào cũng thích, trò chơi nào cũng giỏi, nói chuyện cũng cực kỳ thiếu đánh, nếu làm lấy dễ ảm chắc sẽ không nói chết. Chắc thế. Để việc lo lắng vấn đề nhu cầu vật chất cho Tô Mộc Thu đi. Dù sao người là bạn nhỏ này mang về mà. Gỗ rổ vây xem Diệp Tu chơi game, đống nhiên giác ngộ, hay là tạo game đi. Là game ổ tồn hay là game thời trang nhỉ? Gỗ Dầu cực kỳ tà ác chuẩn bị mượn hình tượng của đám người quen để làm nhân vật, đánh đấm cái gì, tình thương mến thương nó không tốt sao? Vì thế Diệp Tu đang chơi game đua xe thì bị Gỗ Dầu xách cổ đi thực hiện nghĩa vụ xứng đáng với tiền lương, Tô Mộc Thu bị nhét nghĩa vụ thiết kế tính năng nạp tiền, kể cả Tô Mộc Tranh cũng bị kéo vào làm lồng tiếng người dẫn chuyện nữa. Diệp Tu nhìn hợp đồng trước mặt, nói thật nội dung khá lố lăng và nếu Gỗ Dầu muốn thì hoàn toàn không cần ký cũng được. Nội dung cơ bản là cho phép dùng hình tượng của Diệp Tu để tạo nhân vật. Tính cách lại không phải mặt, nếu Gỗ Dầu tham khảo tính cách của Diệp Tu, lại dán luôn cái tên thì cũng không bị sao. Nhưng người ta tùy hứng nha. Tuy cảm thấy hư hư thực thực bị tìm cớ để nhét tiền, và Diệp Tu lại chưa có chứng minh nhân dân nên hợp đồng trên lý thuyết cũng không hợp pháp. Kệ, miễn có thể chơi game là được. Nói về chơi game, cho Vĩnh Quang mới phát hành này hay thiệt, thoạt nhìn rất có tiềm năng. Phải nghiên cứu phương pháp cho Gỗ Dầu là hố, đừng nhìn ổng không đáng tin cậy, lâu lâu còn nhí nhảnh chứ chỉ vây xem thôi à, không chơi chiếc gì hết. Hôm nay là một ngày đẹp trời, Diệp Tu một bên đánh đấu trường, một bên quảng cáo cái game gà chip của ông chủ. Còn nhớ năm ngoái chính mình dùng 1000% tố dưỡng văn học để thuyết phục Gỗ Dầu là hố. Gỗ Dầu, một phần tiền lời của game sẽ đầu tư cho cái chiến đội gì đó, nhưng quản lý gì đó thì tự tìm nhá, ông đây chỉ làm chủ quán net mà thôi. Tiện thể tài trợ chút tiền. Nói chung vì tương lai tươi sáng của chiến đội, Diệp Tu tự hành quảng bá. Đứa nào ngoan thì nghe quảng cáo sẽ tự tìm game về chơi. Đứa nào hôn thì thách đấu nó với đặt cuộc khi thua là bắt buộc chơi. Mà tại sao cái game có cái tên thiếu sáng tạo thế này, mèo mèo mèo. Tuy Diệp Tu trời sinh có da mặt dày nhưng thời gian đầu dụ dỗ người khác chơi, cứ mỗi lần nói tên trò chơi thì cảm thấy hào diệu bãi. Như đã nói, hôm nay là một ngày đẹp trời, xét thấy công quỹ đã khá cao, Diệp Tu quyết định đình chỉ công cuộc quảng cáo chạy bằng cơm. Như trời cao thưởng cho sự nỗ lực của Diệp Tu, hôm nay tại giã ngoại gặp được Đại Mạc Cô Yên. Chơi game phải chơi chung với mọi người mới vui chứ, Tô Mộc Thu quá bận bảo trì hệ thống nạp tiền nên tinh lực dành cho Vinh Quang không thể nhiều bằng Diệp Tu. Mọi người còn lại khá là gà. Diệp Tu thường viết hướng dẫn trên mạng với hy vọng đem đám gà công nghiệp đó bồi dưỡng thành gà rừng, tiện thể quảng cáo luôn Vinh Quang. Game càng có chiều sâu thì mới càng có khả năng hoặc khiến người đầu tư chứ, nghe giang hồ đồn thổi người ta chuẩn bị tổ chức liên minh với giải đấu eSports chính thức thay vì mấy giải đấu rừng rú mà Diệp Tu dụ mấy đứa quen đi cùng. Quay lại vấn đề dân chúng trên game còn con đường dài trước khi thoát kiếp gà công nghiệp để trở lại trạng thái thiên nhiên của gà rừng, nói chơi thế thôi chứ người chơi giỏi trên Vinh Quang nhiều lắm, chỉ tiếc định mệnh khiến Diệp Tu méo có cơ hội gặp, hoặc người ta là học sinh ngoan không cúp học nên không online nhiều như Diệp Tu. Đại Mạc Cô Yên là thành phần tiêu biểu trong đám này. Rõ ràng hai người đều chưa từng thua nhưng hệ thống chưa từng bắt cặp khi đánh đấu trường. Cứ tưởng phải chờ đến ngày Vinh Quang cho đấu trường có cơ chế mời đối thủ thay vì ghép cặp ngẫu nhiên nhưng hôm nay gặp ngoài dã ngoại rồi, đánh nhau rồi, thắng rồi, Đại Mạc Cô Yên rất cái bao tay màu cam rồi. Nhất Diệp Chi Thu, gửi tọa độ đi, tôi đến trả lại cái bao tay cho. Đại Mạc Cô Yên, đã thua rồi rất đồ thì chịu, khỏi. Tôi đã thua nên cần thiết chơi cái game gì gì đó nhỉ. Gửi link qua đi. Nội dung chắc nguyên văn không phải thế nhưng tổng thế là như thế. Quý giả, thật nghiêm túc mẫu mực còn tự giác. tôi đã rửa tay gác kiếm khỏi công cuộc quảng cáo rồi mà. Nói thế thôi chứ Diệp Tu gửi linh liền. Không biết con người rắn giỏi như Đại Mạc Cô Yên có chịu nổi thế tấn công của mèo không nhỉ? Chương 8, chăm chỉ Hàn Văn Thanh là một bé ngoan, đi học về làm bài tập xong mới chơi game. Vì thời gian eo hẹp, tất nhiên chỉ có thể tập trung tinh lực vào thứ mà mình yêu thích nhất nên tuy nghe giang hồ đồn thổi nhất Diệp Chi Thu cá cược người thua phải chơi game quảng cáo nào đó thì tuy tò mò nhưng không chơi thử. Hôm nay dù sao cũng thua nhất Diệp Chi Thu rồi, vẫn là tải xuống chơi đi. Hàn Văn Thanh ngồi chờ game cài đặt, nhìn Thanh đếm ngược chạy lâu vãi trưởng đánh rút sách tiếng Anh ra chắc tử. Không hiểu sao áp dụng công thức đàng hoàng mà kết quả thi môn này vẫn luôn lạ lắm. Ví dụ như câu, có thể cho tôi mượn tiền không? Hàn Văn Thanh chọn, có thể, tiền đây. Cực kỳ hợp lý mà. Nhưng câu trả lời đúng lại là, xin lỗi, tôi không có tiền, mượn người khác đi. Người bạn nhỏ có tiền Hàn Văn Thanh, tôi không hiểu. Thôi kệ nó, sau khi giằng co với câu hỏi một hồi thì Hàn Văn Thanh nhìn lên thấy game đã cài xong. Cái biểu tượng game là hình lốc xoáy cắt điệu, cúc áo đồng phục trưởng chú thuật, nhìn không có gì đặc sắc lắm. Nhấp đôi vào biểu tượng, một cửa sổ mới hiện lên với đồ họa quá phận xinh đẹp, có thể hiểu được vì sao cài đặt lâu vậy. Nhưng như thế lại làm người khó hiểu vì sao cái biểu tượng lại nhạt thiết như vậy. Trò chơi có thể dùng góc nhìn của ngôi thứ nhất và ngôi thứ ba tùy sở thích, nhưng khi đăng nhập lần đầu tiên thì mặc định ngôi thứ nhất. Hôm nay là một ngày đẹp trời, người mẫu mực thức dậy sớm nhưng có gì đó ngờ ngợ. Hình như con chó và con mèo kia đang hẹn hò. Người lắc đầu ngoảy ngoảy nhưng âm thanh vọng vào đầu vẫn không biến mất. Người hình như có thể nghe hiểu động vật rồi. Trước khi ngươi kịp lo lắng mình sẽ sống ra sao thì một con mèo trắng xinh đẹp trống rông xuất hiện. Sau đó không hiểu sao ngươi thành con sen, có trả lương, rồi. Còn có quá trình đăng ký hợp đồng lao động để sau này đóng bảo hiểm với đóng thuế dễ dàng nữa. Hàn Văn Thanh nhìn cái hợp đồng lấp lánh đáng yêu trên màn hình, phải công nhận quá trình tạo nhân vật có sáng tạo. Điền xong bảng biểu xong đến mục nắn hình nhân vật được nguy trang dưới cái tên mỹ miều là chụp ảnh thẻ để dán lên hồ sơ. Hàn Văn Thanh tuy là cái bé ngoan nhưng cũng là một thằng game thủ được dựa, vinh quang còn dùng ngoại hình nhân vật mặc định để tung hoành giang hồ. Không hiểu sao chắc do mèo gỗ rổ quá đẹp nên phá lệ đĩ ngựa, dành cả nửa tiếng đồng hồ để chỉnh nhân vật. Sao mà ngươi lâu thế? Mà thôi, ta còn mong đợi điều gì từ ngu xuẩn phàm nhân đây? Mèo gỗ rổ tung ra phát biểu khiến muốn đánh mèo, mỗi tội đồ họa quá tốt rồi, giọng nam tươi sáng lồng tiếng cho mèo gỗ rổ quá tốt nên người chơi nào cũng không kiềm được tha thứ nó. Hàn Văn Thanh bị lên bớn, trước khi nhận ra thì trời đã sáng và mình thì chưa ngủ. Khuôn mặt vì thiếu ngủ mà càng có vẻ sát khí đằng đằng, giáo viên vừa nhìn thấy liền không dám gọi lên bảng trả bài, thật đáng mừng. Hôm nay là một ngày đẹp trời, sinh nhật Diệp Tu. Gỗ rổ cao hứng gõ bậy lên bài đủ để xem thử có gì hot. Bài đủ, đi làm chứng minh nhân dân đi. Gỗ rổ người có nhân viên chuyên giải quyết mấy vụ này, suýt quên mất. Vì thế năm đó nghiện nét nam Diệp Tu chịu khổ độc thủ, không hiểu bị gỗ rổ dùng thủ đoạn gì mà khi tỉnh dậy thì vị trí địa lý khác bãi. Mờ mịt bị nhấc như túi sách, không hiểu sao nhưng tư thế này còn rất thoải mái. Diệp Tu nhìn qua thì được vây tay chào bởi Tô Mộc Thu và Tô Mộc Tranh. Suy xét lại danh sách người quen, đánh giá khoảng không giữa chân và mặt đất thì người sách mình chỉ có thể là gỗ rổ xả tỏ. Mà khung cảnh xung quanh thật quen thuộc. Chúng ta đang đi đâu vậy? Tu Nhi, chúng ta đến nhà em lấy sổ hộ khẩu để làm chứng minh nhân dân sau đó tiện thể tổ chức sinh nhật luôn. Cuối cùng cũng chờ đến ngày hợp đồng của chính ta là hợp pháp rồi. Vì thế sinh nhật gì đó chỉ là tiện thể. Diệp Tu nghĩ bẩn vơ một chút mới nhận ra một vấn đề, mình chuẩn bị bị vác về nhà. Ái, này sao được? Dù cho sau tháng ngày bị gỗ rổ lăn lộn thì da mặt của Diệp Tu thoáng dậy lên một chút nhưng gặp ba mẹ sau tháng ngày bỏ nhà đi bụi vẫn ngại chết người nhà. Diệp Tu nhưng không lo lắng về vụ bị nhốt trong nhà không cho ra ngoài chơi game tiếp. Dù sao có gỗ rổ xạ tuần mà. Tô Mộc Thu cùng Tô Mộc Trang bên cạnh vây xem Diệp Tu từ trạng thái mờ mịt chuyển sang đau tim chuyển sang yên tâm, tấm tắc bảo lạ. Bình thường Diệp Tu một cách nào đó thoạt nhìn cực dáng tin cậy, còn tự tin cực kỳ, thế mà hôm nay biểu tình đặc sắc như vậy. Đã thế sau một hồi mà còn chưa phản ứng lại việc mình vẫn bị người ta xách như xách túi, hình như quên luôn rồi. Bộ tư thế đó thoải mái lắm hay sao? Chúng ta tập thể đình công thì ra thế như thế nào? Tất nhiên là tập thể nghỉ phép có lương 2 ngày rồi. Hôm nay là một ngày đẹp trời, mê đẹp nữ tính xông pha quán internet ra thế để lợi dụng cơ hội ngắm trai. Không hiểu vì sao nhân viên của gia thế toàn mỹ nam mỹ nữ mà không tiến công giới giải trí, nhưng mê đẹp nữ mới không chê đâu. Lỡ đám người đều nổi tiếng thì chị đây làm thế nào có cơ hội vây xem ở cự ly gần như thế này được. Diệp đệ đệ, anh em họ Tô còn nhỏ nhưng nhìn đường nét khuôn mặt liền rõ ràng tương lai tươi sáng như thế nào. Tất nhiên mê đẹp nữ không phải biến thái theo dõi người bạn nhỏ. Cô chỉ đơn thuần thưởng thức cái đẹp rồi cảm thán một chút mà thôi, người mà cô nhăm nhe là ông chủ đẹp trai kia kìa. Cao cao dáng người, trắng nón làn ra một đám đáng khen nhưng so lên cuối cùng vẫn thua trước ánh mắt mà nhân loại không nên có. Trái tim nhỏ bé mê trai của mê đẹp nữ mỗi lần hồi tưởng liền cảm thấy sao xuyến. Nói thật, ông chủ đẹp trai đến mức phi nhân loại như vậy thì phàm nhân như cô sẽ ngại không dám vây xem. Cái dạng giống như khi ngươi diện kiến thần thì sẽ tự giác cúi đầu không dám nhìn nó. Chỉ là loại cảm giác này liền bị đống thao tác đáng yêu của gỗ rổ nhanh chóng xóa tan. Ai lại dám thần hóa người luôn ấu trí làm nũng như miêu miêu đâu. Tổng kết lại, hôm nay vẫn là ngồi xổm tiệm net vây xem mỹ nhân đi. Rất tiếc, kế hoạch vẫn luôn không theo kịp biến hóa. Mê đẹp nữ nhìn bảng thông báo trước cửa ra thế, lòng đầy ưu sầu. Tạm dừng kinh doanh 2 ngày. Nếu có yêu cầu dùng internet thì mời nhìn qua bên kia đường. Mê đẹp nữ ở nhà có máy tính nối mạng nên cũng không gấp gì, chỉ tiếp thời gian rảnh để xem mỹ nhân bị bay màu. Dù sao cũng không có kế hoạch khác, cô nhìn bên đường phát hiện đúng là có cái tiệm net thật. Mãi đến khi vô hưng hân và nhìn thấy mỹ nữ tiểu ngự tỷ trần quả, nỗi lòng thấp thỏm biến mất rồi. cháu là nhà sáng lập trò mèo méo meo sao? Thật là tuổi trẻ tài cao. Mấy bạn nhỏ ngồi một bên trố mắt nhìn Diệp Mama khen Satoz, thằng người lớn đó còn không biết xấu hổ giả non làm nũng, nhưng đám nhân viên quán net dù sao cũng đã quen rồi, nhanh chóng bình ổn tâm tình, ngoan ngoãn như chó. Diệp Thu đang còn ủy khuất vì công cuộc bỏ nhà ra đi bị thằng anh mất nết nâng tay trên, mọi mắt mong chờ anh trai bị ba má la dậy thì lại phải đối mặt với trường hợp này. Hức hức, mấy đứa cùng nhau đi làm chứng minh nhân dân đi. Hức hức, đám bạn nhỏ đứng ngoài cổng nhà, tiếng nói cười của gỗ rổ và cha mẹ Diệp vẫn còn vang vọng từ trong nhà. Đây là bị đuổi. Chương 9, chết này. Kẻn chèn ngáp nắm bắt tình hình thông qua kết giới phạm vi toàn Nhật Bản, thông tin cực mới mẻ. Nhìn thấy kẻn dạ cụ thân ái làm lên một mớ bòng bong nhưng cũng không quan tâm lắm. Cũng như năm đó vây xem sủ cụ nạ tung hoành giang hồ mà không hề can thiệp, nhiệm vụ của kẻn chèn chỉ có duy trì kết giới mà thôi, mấy thứ khác đều là mây bay. Dù cho nhân loại có diệt chủng, thế giới có hủy diệt thì sao nào? Nói chơi thế thôi chứ kẻn chèn cùng linh hồn của mấy em tình tương thể vây xem tình hình vui lắm, chỉ hận không có bắp răng bơ để vừa ăn vừa vây xem. Chắc thế. Tuy kẻn chèn đã tiến hóa thành tồn tại cao thứ nguyên nhưng vẫn không hiểu ngôn ngữ linh hồn nên không phiên dịch được mấy em tinh tương thể đang díu dít cái gì. Mà cảm giác nhồn nhột trên chân của cơ thể gốc là gì vậy nhỉ? Kẻn chèn nhìn thử và ối giời ơi, đó không phải là ngục môn cương vừa mọc chân chạy tung tăng khỏi vòng tay của Ken chăn sao? Do chức năng của nó nên tồn tại cảm na ná phở tỷ cụ rộ tổ gì, không để ý phát là mất dấu luôn. Không biết thứ này đã lợi dụng cơ hội lẻn vào từ lúc nào. Chiến đội gia thế đã thắng giải đấu năm đầu bởi tất nhiên rồi. Bây giờ là quá trình phỏng vấn quán quân. Phóng viên từ trước đến nay đều bị Tô Mộc Thu và Ngô Tuyết Phong chu toàn, bây giờ dù sao là quán quân đó, cả đội tất nhiên phải trở mặt. Cuối cùng cũng có cơ hội phỏng vấn người điều khiển nhất Diệp Chi Thu Diệp Tu rồi. Diệp Tu tự nhận mình không thể hố thằng em có cùng khuôn mặt nên tự giác đeo khẩu trang, còn thêm cái kính râm to chà bá. Rõ ràng che kín mít, còn núp trong góc mà sao vẫn công người chú ý thế này. Diệp Tu mở vờ tờ của toàn mùa giải nghĩ mãi không hiểu. Nếu không thể né công kích thì chỉ có thể chuyển hướng. Diệp Tu mắt sắp thấy ông chủ đang cùng Tô Mộc Tranh đứng ở sau khán đài, đó là một ngày đẹp trời. Một đám trạch nam trạch nữ vốn đang vì chiến đội game của mình mà nhiệt huyết tràn đầy, chuẩn bị biến thân fan cuồng dựa trên sự ưng ý với phong cách của từng chiến đội. Tất nhiên cũng có một phần là vì không hiểu sao các vị đại thần cũng là mấy đứa nghiện game mà lại đẹp thế, trong khi mỗi khi nhìn thấy mặt của mình trong gương thì cũng thấy nản. Quả nhiên đẹp cũng là dấu hiệu của con người tài giỏi. Nhưng như đã nói, fan cuồng vì game tạm hạ thấp khi hình ảnh của gỗ rổ xạ to dự chiếm trệ trên màn hình TV. Wow, đây thật sự là nhân loại sao? Đống nhiên muốn tha thứ cho lũ Nhật Bản rồi. Gozo đang mô phỏng giọng điệu của Zero Man Sukuna để lồng tiếng cho nhân vật mèo Sukuna trong trò chơi. Cực kỳ ý xấu mà thêm vài câu ác ý bán manh. Hừ hừ, tên đó nút trong người rùa gì thân ái nên không thể đẻ đầu ra gây tác động vật lý được. Nhưng sát thương tinh thần thì không ngại nhiều nha. Gozo Satoshi đã thông đồng với hệ thống để mình có thể mang trò chơi đi lúc nhảy thế giới tiếp, khi nào về nhà có thể cầm giá hãm hại cả lũ. Mua ha 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 ha. Diệp Tu đang ngồi gần đó đọc kịch bản, ông chủ đang bóp giọng nũng nịu thường ngày thành cái giọng bá đạo trầm thấp thì bỗng nhiên dở hơi cười khắc khắc. Thật sự không bị thần kinh tâm thần phân liệt gì đó sao? Đây là cái giọng thứ bao nhiêu mà gỗ rổ xạ toàn đã mô phỏng rồi. Thật là đáng kính nể, đáng sợ, nhất là khi tất cả chi tiết khác từ đồ họa đến mã nguồn vân vân đều bị con người quá phận xinh đẹp này gánh hết. Diệp Tu chỉ lồng tiếng có mỗi Diệp Miêu Miêu, Tô Mộc Thu chỉ gánh vụ nạp tiền, còn Tô Mộc Tranh thì chỉ là lời kể chuyện. Có lẽ một ngày nào đó sẽ hết kháng cự việc nhân vật lấy thiết lập của mình, chơi cái game này đi. Đúng vậy, tuy Diệp Tu hố vài nhiều người chơi game này nhưng chính mình chưa động vào bao giờ. Là bột vinh quang không đổi mới hay đã đi hết phó bản không có gì khác chơi. Thân là người cuồng vinh quang thì Diệp Tu tất nhiên không muốn bỏ gánh không làm rồi. Nhất là khi chiến đội mới thành lập còn cần bận tâm rất nhiều việc. Gozo đã xuyên không được 30 năm rồi. Đổi tỷ lệ ở nhà cũng tầm một tháng. Tình hình có vẻ đều ổn thỏa vì đám bút bê vải bên trong ngục môn cương lục tục biến mất khỏi vòng tay ôm ấp của Gozo Satoshi. Hẳn là được sắp xếp quy hoạch hợp lý và sẽ không vừa được cứu thì bỗng nhiên lại đối mặt với án tử hình. Gozo chọc chọc con heo vàng mũm mĩm nồi đông, con này là con cuối cùng còn sót lại trong ngục môn cương, ngồi tiếp anh giữa đám xương sầu trắng nếu này. Thật là tuy còn tính đáng yêu nhưng cảm giác ghét bỏ này là sao? Nói thế thôi chứ điều kiện eo hẹp không có chỗ cho người làm mình làm ấy. Gỗ rổ xạ to rôm heo lăn lông lốc trong ngục một cương. Bên ngoài, giả thân thể lại giả vờ ngủ. Thời gian như thoi đưa, gỗ rổ nhìn mấy cái củ cải nhỏ tèn tèn đuổi kịp tuổi mình, quả nhiên vẫn trốn đi. Diệp Tu nhìn trò chơi mèo méo meo vừa được cụ đặt, túm cổ Tô Mộc Thu hỏi chuyện. Cậu trả lời là không phải cậu ấy làm. Tuy không biết làm thế nào được, sắc của gỗ rổ xạ to còn yên vị dưới 6 tấc đất đây, nhưng còn tồn tại là tốt rồi. Diệp Tu nhìn con mèo nở tờ cờ đeo kính râm, tâm tình u ám được trải bớt. Nếu có cơ hội thì hy vọng có thể gặp lại. Gozo vừa đổi mới đến thế giới khác, cảm giác buồn ngủ hề bại đột kích khiến người muốn mệt dí. Này này này, hai cái thế giới trước bị héo bẹp đã miễn cưỡng dung túng rồi nhưng trực tiếp yếu sinh lý như thế này là sao? Xin lỗi, do diễn thế giới vừa chuyển hình thành mộng giới nên thân thể dùng để tiếp nhận ý chí của ký chủ bị lỗi nhẹ. Đừng tưởng có thể lừa đảo. Hai thân thể trước cũng lân cấn, chỉ là không nghiêm trọng bằng thân thể này mà thôi. Thật ra hệ thống lao động cải tạo là lần đầu tiên thực hiện nghiệp vụ nhưng nó lại không phải nhân loại, không cần kinh nghiệm, chỉ cần theo sát quy trình đã được thiết lập sẵn thì mọi thứ sẽ tốt thôi. Nó tưởng tượng như vậy. Sau đó nó nhìn thấy thần của diễn thế giới. Thống cung chịu phải xã hội gột rửa ánh mắt, lâm vào giác ngộ, tay không cẩn thận điền bậy thông số lên bảng biểu. Chỗ vốn nên ghi là người có một chút thần tính bị viết rằng là thần có hứng thú làm nhân loại. Vì thế thân thể giả được cung cấp toàn theo chuẩn hình người, phù hợp cho ý chí cấp độ thần bám vào cùng thao tác. Mà gỗ rổ xạ tuy mạnh, tuy có thần tính nhưng chỉ là một cái nhân loại nên. Nhưng theo chiều hướng tốt thì thân thể chắc chắn, bị đánh thế nào cũng không xước. Gỗ rổ xạ nghe hệ thống léo nhéo trong óc rảo biện các kiểu. Không biết thân thể đặc chế cho thần muốn có khả năng kháng cự hay do năm đó bị lục nhãn thiêu cháy nao quen rồi nên cũng không bị hệ thống kéo nhéo đến mắc lỗi. Nếu đã rõ lý do thì cũng không có vấn đề gì. Dù sao là đi lao động cải tạo nha, có thể ra tù sớm là tốt rồi. Mệt mỏi cũng không tính là gì so với hồi nhỏ luôn ở cận kề số phận bị lục nhãn tắt thông tin biến thành người thực vật nên ngủ nhiều. Thân thể không phối hợp tuy khá phiền nhưng tối thiểu không cưỡng chế tắt máy, cũng không cháy não như mọi ngày. Gỗ rồ xạ toàn loạn choạng chống đỡ tưởng tính rời đi hẻm nhỏ thì bỗng nhiên bị người kéo lại kề súng vào đầu. Chương 10, bánh mèo gỗ rồ xạ toàn mới không mở miệng bị xinh đẹp chắc lịch tỷ tỷ công chúa ôm. Dù cho tình huống cơ bản là như thế này, gỗ rồ xạ toàn bị tội phạm qua đường bắt làm con tin, chưa kịp nâng thân thể về và dạy dỗ bạn nhỏ thì trời giáng ở đời ý hồ mạn cứu người. Ký chủ, ngài xem kìa, đây là trong truyền thuyết hoàn mỹ thiết lập anh hùng hệ thống sau khi nói rõ lỗi lầm thì trở nên nhảy nhót hơn hẳn. Gỗ rồ xạ toàn mặc kệ nó, tinh thần héo héo dùng mắt thường đánh giá vị hoàn mỹ thiết lập anh hùng. Mái tóc đen dài bồng bềnh, ánh mắt lam đầy kiên nghị, thân hình thon thả nhưng dưới làn da rám nắng khỏe mạnh kia là cơ bắp đầy lực lượng. Miêu tả càng kỹ lưỡng thì không có vì từ vị trí này nhìn lên bị che bởi lồng ngực hào phóng. Phạm nhân bất kể nam nữ có lẽ sẽ lập tức tâm động, nhưng miêu gỗ rồ có thể gộp chung với lũ phạm nhân đó sao? Gỗ rồ xạ toàn cứ tưởng hệ thống díu dít có gì đặc biệt lắm nên nhìn hai mắt, cuối cùng thì không có gì nha. Có lẽ vị anh hùng này sẽ có lý tưởng hay đại nghĩa lớn lao gì đó nhưng gỗ rồ ghét nhất mấy thứ này. Hừ hừ hừ, anh đây còn nhớ sủ gô cùng mấy thứ chính luận đại nghĩa vớ vẩn kia đây. Một thằng khoa học điên nào đó chế ra bước sóng bậy bạ khiến người phạm tội. Theo góc độ tốt thì bước sóng này chỉ có tác dụng lên tội phạm, khiến đuổi nó bỏ qua các bước kế hoạch tỉ mỉ, trực tiếp phạm tội luôn nên không lo bằng chứng bị giấu. Tin tức xấu là đất Mỹ tự do này có vẻ có rất nhiều tội phạm ẩn vào nên một khi tập thể bùng phát thì đi án nạ không giúp gì được mấy thứ công nghệ kỹ thuật nên cùng đám người giải quyết vấn đề bạo động. Rất may đồng đội chuyên nghiệp, cô vừa cứu một bé trai 29 tuổi một M9 gỗ rổ Satoz, thì thiết bị liên lạc đã truyền đến tin mọi thứ đã ổn. Đi án nạ phân vân giữa giao thiệp với cảnh sát và an ủi bé con mới nhất. Quả nhiên an ủi nạn nhân vẫn là ưu tiên hàng đầu. Tình hình nguy cấp đi qua, bây giờ tinh thần thoáng thả lỏng trở lại mới để ý kỹ người mình cứu như thế nào. Thật xinh đẹp. Rõ ràng hồi nãy lúc chạm phải cơ bắp cảm thấy khá rắn chắc nhưng lúc này nhìn vào không hiểu sao có loại cảm giác đơn bạc. Là do cái áo thun đen quá rộng sao? Da tóc trắng nhợt nhạt nhưng thêm vào ánh mắt kia thì từ ma ốm mạch tạng gì đó chuyển hình tượng thành thuần khiết thiên sứ. Đi á nạ thề mình không thiếu nhìn thấy xinh đẹp sự vật, nhưng đẹp đến mức này thì còn chưa thấy qua. Phải biết nàng nhưng từng được diện kiến thần. Không có lục nhãn, thân thể còn làm mình làm mậy không hợp tác khiến gỗ rổ không có tinh lực để ý xung quanh, không hề phát hiện mình bị ánh mắt cháy bỏng soi mói. Hoặc có lẽ hồi xưa bị nhìn như thế quen rồi nên trực tiếp xem nhẹ. Nói chung không quan trọng lắm, gỗ rổ tập trung tinh lực ôm lấy đầu gối, cả người gặp lại còn run lẩy bẩy, thoạt nhìn đáng thương cực kỳ. Diana, trên WhatsApp, các thành viên của The Specialist đang họp để phục bàn lại tình huống gần nhất. Mỗi tội tình huống có hơi quái quái. Ký chủ cố nhịn, thân thể này được thiết kế dành riêng cho trái đất, ra khỏi trái đất sẽ thoáng sóng yếu một chút vấn đề một khi nảy sinh thì trạng huống sẽ chồng chất tăng lên sao? Bạt Mạn nhìn người đáng lẽ không nên ở đây, lại nhìn Under Evil Mạn đầy oán trách. Đây là chuyện quỷ gì? Những chuyện lố lăng sau đó cũng đã là một tháng trước rồi, vợ rủ sợ bên hiện đang ngồi trong bạt cả vợ xem xét thông tin của cái người tên gỗ rổ xạ thuật kia. Với cái thói khó ở khống chế quần của vợ rủ sợ thì đáng lẽ xem xét thông tin ngay và luôn vào ngày hôm đó nhưng lũ con và đồng nghiệp hở thấy là liền bắt đầu léo nhéo. B, anh không thể cứ như thế được. Lao kia lại dở chứng rồi đó. Phụ thân tất nhiên đúng rồi. Một cách nào đó hôm nay vợ rủ sợ đã giành giật cơ hội và có thể điều tra về thằng này. Thật là, bình thường vợ rủ sợ soi mói ai thì có đứa nào quan tâm đâu, đông nhiên dở chứng tập thể là cái quỷ gì. Đứng nói là vì cái thằng gỗ rổ xạ toàn đó đẹp trai, thoạt nhưng mỏng manh dễ vỡ cần được bảo vệ. Mỏng manh dễ vỡ gỗ rổ xạ toàn. Mà bờ rủ sở thậm chí còn phải biện hộ tần suất thằng này bị kéo vào mấy cái vụ bắt cóc con tin thì mới được tụi nó cho phép. Nói gì thì nói, cái người này xui xẻo vãi, hở một chút ra đường là bị dính đòn. Ít ra nhìn theo chiều hướng tốt thì không có người bị thương. Trước tiên xem thông tin chính thức đã. Tên, gỗ rổ xạ toàn quốc tịch, Nhật, không phải của thế giới này, tuổi, 29 sơ lược, tôi chỉ đi ngang qua thôi, đừng quá chú ý bờ rủ sở. Thật chân thành. Đứa nào đồng ý lưu trữ thứ hồ sơ với nội dung vớ vẩn như thế này? Nói qua nói lại chứ điều tra thêm thông tin thì có vẻ người này chống rông xuất hiện thật. Không hiểu vì sao vẫn chưa bị bê đi nhốt phòng thí nghiệm. Bình thường giờ sẽ sờ lít bảo kê người ngoài hành tinh, người thế giới song song hay người tương lai đều nhọc lòng cực kỳ, không cẩn thận là bị hốt phòng thí nghiệm liền. Vợ dù sở vẫn còn nhớ mấy lần mình phấn đấu bịa đặt bối cảnh, quá khứ cho mấy em đó. Có lẽ nên học hỏi cách đăng ký thông tin như thế này. Thôi miễn. Gỗ rổ đang phân vân có nên ra ngoài không, tần suất bị đụng chạm gần đây là quá nhiều rồi. Đừng nhìn ngày thường ai đó thích dí sát mặt vào để nói chuyện với mấy em học sinh thân yêu, với vô hạn thì dù cho có gần bao nhiêu thì vẫn có thể coi là xa vô cực mà. Gỗ rổ nhưng không có hứng thú với thân mật trên mặt vật lý, nhất là đối với người xa lạ. Mà sao có cảm giác bị nhằm vào từ khi bước vào cái thế giới đầy hoàn mỹ thiết lập siêu anh hùng này nhỉ? Hệ thống, ngươi còn bỏ sót điều gì chưa nói sao? Ngài biết đấy, vì diễn thế giới bị nổ nên thân thể cung cấp qua hơi lỗi, chất lượng quá tốt, ý chí khó bám dính hơn. Ngoài ra còn có thêm đặc tính phụ đến đây giết ta nha. tôi cứ tưởng ngài không đủ thần tính nên không kích hoạt được chức năng này nên không báo cáo. Có vẻ thần tính của ngài tuy không đủ để kích hoạt hoàn toàn chức năng nhưng cũng một phần kích hoạt nó, mang đến hiệu quả đến đây bắt ta đi. Vì thế nên cần cảm thấy may mắn khi không đủ mạnh sao? Thật nực cười. Nhìn theo chiều hướng tốt thì chỉ cần ngài đi qua thì lượng con tin sẽ giảm từ rất nhiều sang một. Trường hợp ở Simu cũng sẽ không tồn tại luôn. Rốt cuộc ngươi từ đâu nảy sinh sai lầm nhận thức rằng Gỗ Rổ Xạ Toa là loại người sẽ xả thân cứu người vậy? Gỗ Rổ nhéo bẹp, cả trong tù lẫn ngoài tù, sau đó đống nhiên bị cánh tay robot túm lấy. Wow, một chút bất ngờ cũng không có đây. Lần này là thằng nào? Nhìn qua cái thân hình ngắn nhỏ kia thì hình như là Tô Mạc Cơ. Hay là Tô Mạc Sơ nhỉ? Gỗ Rổ bị vung vẩy các kiểu một hồi lâu mới có người cứu, may mà thân thể khá bền nên không choáng, mỗi tội vẫn héo. Nếu không phải cần tỉnh để liên kết tinh thần thì chắc Gỗ Rổ đã nhắm mắt ngủ đủ rồi. Vốn do tinh thần héo bẹp nên tính mang theo mèo méo mèo để nghịch đỏ phở lìn ở thế giới này, nhưng lũ tội phạm bên này quá phá hoại rồi, chuẩn bị tinh thần bị nội hàm đi. Bạt Mạn đang điều tra thông tin của Gỗ Rổ Xạ Toa thì bạt còn hủ tờ chặn được mấy cái email. Xin phép sử dụng hình tượng của tội phạm vào trò chơi. Đổi lại sẽ tài trợ chi phí xây nhà tù, nhà thương điên. Vì nghĩa cử cao đẹp, Bạt Mạn đăng nhập game để xét duyệt. Chương 11, cửa tiệm thú cưng ạc khảm hôm nay là một ngày đẹp trời. Và Sơn Ý Vị cầm điện thoại tải xuống cái game tuổi lẻ nói sẽ trích phần trăm doanh thu cho bảo vệ thực vật nếu được trao quyền chân dung hay gì đó. Cô tất nhiên đồng ý rồi, nếu nó dám láo lét thì mấy bé cây cụ cưng vẫn luôn không ngại có thêm phân bón sao. Nói thật game hơi nhảm, quả nhiên thực vật hệ vẫn luôn siêu việt lông xù hệ Ý Vị cho hay, cùng lúc đó không do dự đút ăn cho thỏ Hạ Ly. Nói chung tuy hết sành rộng, sóc rổ kẹ có hơi làm mất hứng nhưng nhìn thỏ Hạ Ly này. Chóp hai một bên xanh lam một bên đỏ, mắt to lấp lánh, trên lông còn có họa tiết như trang điểm của chú hệ. Nói chung đáng yêu cực. Và Sơn Ý Vị vì bé con này mà nãy giờ xông pha nhiệm vụ, còn bị mở củ mị tát bay tay nhỏ mỗi lần tính sờ mó mới kiếm được thời trang cho bé con. Rác rưởi cho chơi, tại sao không có mục nạp tiền? Bộ phận chăm sóc khách hàng, tài chính của bạn có nguồn gốc đáng ngờ, thật ra là vì Tô Một Thu là người chịu trách nhiệm mảng này và người thì tạm không có ở đây để cập nhật tính năng, cứ từ từ đi, mãi đến khi nhân vật trong game bế thỏ Hạ Lý đi dạo trong rừng thì và Sơn Ý Vị mới tiếp cận được sinh vật hư hư thực thực giống mình, một cây nấm. Ủa, cứ tưởng trò chơi này chỉ chủ thể có động vật. Hôm nay là một ngày đẹp trời. Di chát gờ dịch sần trốn nhà ra đi. Lý do? Sau khi tự chấm điểm thì cậu đã ngộ ra mình đã đủ trình độ lên làm anh hùng solo, nên kết thúc kỳ thực tập. Ngoài ra bở rủ sở quá khống chế cũng rồi. Nói tóm lại là phản nghịch kỳ. Đây là câu phán thẳng thừng từ miệng gỗ rổ sát on. Robin không hiểu điều gì thôi thúc mình kể lể với người qua đường về bất công xã hội, về việc bặt mạn quá đáng các kiểu. Nhưng cậu khá chắc mình không làm nó để bị ăn mắng. Nói mắng thì không đến nỗi nhưng câu nói trên là như thế nào? Là như thế đó chứ sao? Gỗ rổ nghe lời anh hùng nhí kể lể. Hồi ức ngày xưa mở cụ mỉ đi vào phản nghịch kỳ như hiện lên trước mắt, nghĩ lại đáng yêu vãi. Nói chung cũng không có gì, đến tuổi thì đứa nào cũng sẽ trổ một hồi thôi. Robin tạm biệt người qua đường xa lạ phi thường xinh đẹp kia và thành lập biệt đội trẻ trâu với cái tên Tin Titan, hay răng dở Sky Sơ nhỉ. Nói chung sau khi nghe sụp mạn kể lể về truyền thuyết của cờ dị tần thì Robin đã đổi tên thành nhì tật hình rồi IAI. Hôm nay là một ngày đẹp trời, dắt sân vật trốn nhà ra đi. Vì sao? Vì giang hồ đồn thổi rằng mẹ của cậu đang còn sống ở xó xỉnh nào đó chứ sao? Tuy được làm việc với Bạt Mạn là vinh hạnh và trở thành Robin là ước mơ thành sự thật của tất cả bạn trẻ tại Gò Thảm, dù cho giờ ý cờ cờ không hài lòng. Nhưng người quả nhiên thật tham, muốn đi tìm thứ hẳn thuộc về mình ngay từ khi sinh ra tình thương của mẹ. Jackson nhìn người là mẫu thân trên mặt sinh học bỏ chạy để lại cậu máu me tùm lum nằm trên sàn căn nhà đang phát nổ. Cậu quả nhiên không xứng. Nhưng Bạt Mạn sẽ đến kịp Jackson chắc chắn đây là sự thật không thể bị di rời. Một cách nào đó ngay lúc bom nổ, Jackson chỉ chớp mắt thôi thì cảm thấy thân thể tàn tạ của mình đã nằm trong vòng tay quen thuộc. Yên tâm nhắm mắt lại. Bạt Mạn nhìn thằng con tiếp đi trong lòng, hồi nãy rắc sần trống rỗng xuất hiện và tòa nhà mà cậu hẳn đang kẹt bên trong ở đằng xa đã phát nổ. Bạt Mạn, ủa. Tuy muốn điều tra thêm nhưng nhìn tình trạng pe tua của thằng con thì vẫn miễn đi. Trong đống đổ nát đằng xa, gô dô khủ cụ bởi đống khói. Đừng nói đây cũng là lỗi của thân thể. Hệ thống vừa mới lấy tiền riêng để cứu cục tương dày, đúng vậy, đây là lỗi của thân thể đó. Hôm nay là một ngày đẹp trời, dô kẹ đông nhiên muốn túm Robin nhỏ bé về làm của riêng. Chuyện là bác sĩ thân ái luôn được vây quanh bởi đám Robin, bạc ở các tiểu baby bạn. Robin thậm chí đã chuyển đến phiên bản 3.0. Dù kệ cũng muốn bản mini của chính mình, và không, Hạ Lì không tính. Mà tự mình đào tạo quá tốn công, quả nhiên vẫn là trôn đồ có sẵn đi. Dù kệ lập kế hoạch tỉ mỉ lắm. Chấp hành rất trơn tru, rõ ràng đã bắt được nhưng sao mới ngáp một cái thì người bị trói nhìn lạ thế này. Gỗ rổ xạ tú rổ. Tôi đang ngồi trong sở tiêu đi ô tại Center City lồng tiếng cho nhân vật mà, sao đến gõ thăm rồi. Hôm nay là một ngày đẹp trời, gỗ rổ xạ tuần mở cửa và phát hiện một bạn nhỏ với khuôn mặt tao có đang đứng ngay bậc thềm. Tôi yêu cầu được tham gia vào bộ phận đồ họa của game. Tuy có hiểm nghi thuê lao động trẻ em nhưng chú thuật giới không phải luôn như vậy sao, không có gì đáng ngờ cả. Gỗ Rổ Xạ Toa tỉnh bơ mời bạn nhỏ vào nhà và tính đi chuẩn bị hợp đồng thì bị kéo lại. Hóa ra bạn nhỏ đã chuẩn bị hợp đồng sẵn rồi. Để xem. Đã bị ăn lên. Lidop xa đảo, nơi đã bị ản lớn lên và học tập những thứ cơ bản đầu đời như, làm thế nào để giết người với ít khí lực nhất, phụ thân đẹp trai 360 độ hoàn mỹ không góc chết như thế nào, mỗi tội không giết người, cách bộc lộ tình yêu với người thân thông qua bạo lực. Năm đó, 8 tuổi đã mỉ ạn nhận phải cú sốc đầu đời khi ra ngoài và bị xã hội đánh đập, đừng giết người, phụ thân tuy đẹp trai nhưng 360 độ hoàn mỹ không góc chết thì hơi thái quá, cùng lắm là 350 độ, và ôm ấp mới là phương pháp bộc lộ thân tình đúng đắn. Quả nhiên tụi nó nói những thứ được dạy trên trường là rác rưởi không phải là nói dối. Đừng nhìn Đạ Mỹ An mặt mày vẫn rất tỉnh và đẹp trai, thật ra từ ngày cậu được mẫu thân bản giao cho phụ thân thì nội tâm vẫn luôn bối rối đâu. Chỉ có số lượng pet ngày càng gia tăng và mèo méo meo mới có thể an ủi trái tim nhỏ bé của người bạn nhỏ cựu sát thủ hiện anh hùng. Vì một lý do nào đó thì mấy em nhân vật bên map chú thuật khó lấy lòng cực kỳ, Đạ Mỹ An đều lơ tơ mơ không cẩn thận hốt được sóc rổ kẹ trong thùng rác, thế mà mấy em xinh tươi được giới thiệu từ đầu game thì chỉ lượn lờ lâu lâu ló mặt chứ không chịu tình thương mến thương tí nào. Tất nhiên lướt mạng nhìn đám người bàn luận thì có thể biết được vì sao công lược khó khăn, người chế game thế. Giờ đó, tuy đó là phần nguyên nhân chủ yếu nhưng vẫn còn có lý do khác. Theo tính cách mà bạn mạng phân tích thì tuy đám cục đông xù này đều xứng đáng vào viện tâm thần như lũ thành viên thường niên của ạ khảm tiết nhưng một cách nào đó lại khá là ổn định. Còn có thể tính là chính nghĩa, nếu như ngươi xoay vòng vòng cho đầu góc choáng váng thì cũng sẽ nhìn vào phân tích nhân vật và cho rằng như vậy. Mèo nổ bạ ra, thoạt nhìn là một con mèo màu cam thường thường không có gì lạ, tính tình táo bạo. Nhưng thật ra có màu lông gốc là đen, vì thời thượng mà dùng phép thuật đi nhuộm lông. Bị đánh chảy máu thì không sao nhưng nếu bị hủy dung thì có công chuyện rồi đó. Hổ do gì, vì một lý do nào đó bé hổ này tin tưởng vững chắc mình là phàm mèo, lũ mèo xung quanh cũng tin tưởng vững chắc em ấy là một cái phàm mèo. Dù cho tố chất thân thể cực kỳ ưu việt, cực kỳ hổ, thế mà không có đứa nào nghi ngờ. Thoạt nhìn tính tình tươi sáng nhưng kết bạn dựa vào bản năng nên nếu em ấy không duyệt từ cái nhìn đầu tiên thì sẽ không có tiếp theo. Husky Megumi, thoạt nhìn giống một em sói ngầu lòi, nhất là khi đứng bên cạnh mèo nổ bạ dạ, hổ rồ gì và mèo gồ rồ. Nhưng khi nào một mình tách khỏi đám này thì bản tính phá phách nhà buôn lộ rõ, cũng không khá khẩm gì hơn đám bạn đối cố. Và vân vân. Đạ Mỹ An nhìn mèo gồ rồ lươn lẹo trên màn hình, cảm thấy cứ thế này thì không được, phải nghiên cứu phương pháp công lược từ nội bộ, vì thế gửi CV qua. Tuy kế hoạch chính là đột nhập vào tiện thể nâng cấp tường lửa dùm nhưng bất ngờ chưa. Hóa ra được nhận vào làm việc thật, đi Ả Mỹ Ản chỉ có thể tiếp nối cất đi công cụ gây án và đi đến chỗ làm. Chương 12, vì gỗ rồ xạ tòa vươn vai thả lỏng cơ bắp, cuối cùng cũng thoát khỏi cái thân thể lỗi mất hứng kia rồi. Nếu không phải hệ thống kêu mộng giới chưa ổn định, thân thể tiếp theo được cung cấp có thể bị lỗi tiếp thì gỗ rồ đã sớm chuẩn. Tuy hình như vô tình cứu được vài người bạn nhỏ đáng yêu nhưng nhìn anh đây giống loại xả thân vì người sao. Với lại thế giới có đám anh hùng thiết lập hoàn mỹ đó cũng không thiếu người cứu vớt. Xem nhẹ trải nghiệm thân thể thì thật ra cảm giác có người bảo kê tuy hơi quái nhưng cũng không có phản cảm. Khung cảnh xung quanh khiến gỗ rồ nhớ lại hồi mình còn trẻ, công nghệ tủi ghẻ các kiểu, điện thoại nắp trượt. Nhưng tin tức tốt là vị trí địa lý này có vẻ là không còn là nước ngoài mà là trở lại Nhật Bản rồi. Hôm nay là một ngày đẹp trời, Oda xạ cụ nọ sủ kẹ như thường lệ nhận nhiệm vụ đi ám sát. Bình thường cậu sẽ không để ý thông tin của người bị ám sát là gì. Ngươi biết đấy, mọi sát thủ chuyên nghiệp đều như vậy. Chỉ cần tiếp cận, thọc chết, sau đó rút lui là được. Lũ sát thủ điều tra kỹ càng thông tin để không bị giết ngược lại. Nhưng nhiệm vụ mục tiêu hôm nay có vẻ khá đặc thù nên người phát nhiệm vụ còn kéo cậu lại để kể lể các kiểu. Cái gì cố chủ tỏ tình thất bại bởi vì gái nói nhiệm vụ mục tiêu quá đẹp, cố chủ tuy mặt cũng tạm tạm nhưng so lên không có cửa. Oda đưa mặt nghe kể lể, cũng không quá để tâm, chuẩn bị kỹ càng rồi ra làm nhiệm vụ. Tài liệu có nói nhiệm vụ mục tiêu thường đến quán cà phê mèo này, Oda tỉnh mơ vào quán, gọi một cốc bạc xỉu và cầm tài liệu ra đọc tiếp. Nhìn hình được kèm ở cuối tài liệu, wow, dù cho người có phẩm bị thấp kém như Oda cũng không thể phủ nhận vẻ đẹp của người này. Nhưng thứ quan trọng như hình ảnh dùng để nhận dạng mục tiêu tại sao lại được đặt cuối tài liệu nhỉ? Làm người ta không cẩn thận đang ngồi cùng bàn với nhiệm vụ mục tiêu rồi. Bây giờ rút dao ra thọc người thì quê quá. Nói thế thôi chứ Oda không phải người câu nệ tiểu tiết, đúng là cấp tốc rút dao ra tính thọc người thật. Gozo đang nuốt mèo vì mục đích nghiên cứu tạo hình nhân vật game chứ không phải vì đơn thuần muốn nuốt mèo đâu. Đột nhiên bạn nhỏ ngồi đối diện xung lên. Thật là hào nhoáng. Phải biết năm đó gỗ rổ xạ toàn trời sinh đã có tên trên bảng treo thưởng, lớn lên dưới tầm ngắm của đàn đàn sát thủ. Đối với việc định vị sát ý thì dù không cần lục nhãn cũng không có gì. Thế mà bạn nhỏ này rõ ràng kèn kèn ngồi đó mãi đến khi rút dao mới bị phát hiện. Cảm thán thế thôi chứ gỗ rổ nhanh gọn lẹ đạp bạn nhỏ bẹp trên mặt đất. Khác với cái thế giới trước thân thể vừa phải yếu còn phải đối mặt với người ngoài hành tinh các kiểu, thể chất người thế giới này khá tiếp cận với thế giới của gỗ rổ nên dù cho thân thể không có chú lực cường hóa và thân thể phát huy không yếu bằng thế giới trước nhưng vẫn yếu, gỗ rổ vẫn không cần tốn sức mà có thể thu phục bạn nhỏ sát thủ. Phải nói sao nhỉ, thân là mạnh nhất thì dù cho thể thuật thoạt yếu kém hơn các lĩnh vực khác nhưng cuối cũng vẫn là mạnh nhất mà thôi. Bây giờ thì nên xử lý bạn nhỏ sát thủ này như thế nào đây? Như đã nói gỗ rổ xạ tọt thân là gỗ rổ xạ tọt thì bị ám sát là thường thôi, đối với người khác thì sẽ oán giận các kiểu nhưng đối với gỗ rổ thì tầm ảnh hưởng còn không bằng hương vị bánh ngọt trên đầu lưỡi. Bình thường khi đem sát thủ đập ke tua thì gỗ rổ sẽ cho cơ hội cúi đầu tạ tội rồi tha cho. Người hẳn là hướng về sống sót nhưng không hiểu sao đa số không muốn sống nên tiện tay giết luôn, mấy em cúi đầu tạ tội thì lại biến thành thành viên ngoài biên chế của gia tộc. Không biết tương lai đi về đâu nhưng cũng không có gì đáng chú ý sao. Bạn nhỏ bị đạp rất cũng khá ngoan, không ý đồ cờ quậy hỏng trốn thoát, là một con người biết nhìn tình thế và trầm tĩnh. Nếu lớn lên có người dẫn đường thì sẽ trở thành công dân ưu tú của xã hội. Chắc vậy. Có nên thu đồ đệ không nhỉ? Gỗ rổ trực tiếp phân vân đến chỗ này thì biết trước kết cục là thế nào rồi đó. Còn bạn này mới muốn giết mình. Cái này có gì đáng lo sao? Nếu như có đứa học sinh nào của mình thật sự trưởng thành đến nỗi có năng lực để giết mình thì gỗ rổ vui mừng còn chưa kịp chứ bị khuất cái gì. em sẽ trở nên mạnh đến nỗi một ngày nào đó khi cần thiết thì sẽ có khả năng hành quyết thầy nói cho rổ tạ thân ái. Thập ảnh thuật của em rất mạnh. Trong lịch sử thì có một chú thuật sư với thập ảnh thuật đồng quy vu tận với lục nhãn đâu. Phải nói trước cho mở gù mỉ chứ lỡ ngày nào đó em ấy phát hiện gỗ rổ là kẻ thù giết cha mà lo lắng mình không đủ mạnh dẫn đến tuyệt vọng thì không tốt. Tất nhiên nếu mở gù mỉ có thể bỏ cái tính hở chút xíu là muốn chết chùm thì tốt rồi. Nói thế thôi chứ gỗ rổ cũng không có tính toán nhận bạn nhỏ tóc đỏ dưới chân làm đồ đệ, mình dù sao cũng không phải người của thế giới này, ai biết được khi nào lại chán bỏ đi đến thế giới khác đâu, không cần cố tình tạo quan hệ quá thân mật. Nhưng quả nhiên lũ phá hoại tuổi xuân của bạn nhỏ là không thể tha thứ, quyết định rồi, nhìn tình hình của thế giới này thì lũ phá hoại tuổi xuân của bạn nhỏ cực kỳ nhiều, và lũ này còn rác rưởi hơn lũ quýt héo ở nhà, quả nhiên vẫn là dùng vật lý trị liệu để tuổi khốn đó đốn ngộ vậy. ODA còn nhớ có lần cấp trên than phiền trẻ em mồ côi có tài quá ít nên không thể mở rộng quy mô kinh doanh được. Không biết đứa dở hơi nào ra ý tưởng, nếu thiếu thì chế tạo thêm là được. Cơ bản là cử sát thủ đến nhà người ta, giết hết cha mẹ họ hàng là có em nhỏ thành mồ côi liền đó mà. Lúc đó tiến đến hốt vào hàng ngũ là được. Tất nhiên người ngu không nhiều, cái thằng đưa ra ý tưởng lập tức bị tát bay màu. Hừ, trẻ em có tài năng mà đám đào tạo sát thủ mắt thèm thường có gia thế cao cấp, bởi vì bình dân làm gì có gen ưu tú để tạo ra thiên tài đâu. Ngươi chẳng lẽ đi giết tổng thống miễn phí để chôn con của ông đào tạo thành sát thủ sao? Bị dở à? Với lại nếu bên trên phát hiện tổ chức làm trò này đi thì mặc kệ đảng phái mâu thuẫn, ngươi có tin dây tóc tay trong tay cho hiệp hội sát thủ tập thể nằm dưới 6 tấc đất không? Với lại sát thủ là nhận tiền giết người, ngươi đắc tội tụi nó thì đứa nào bỏ tiền thuê ngươi làm được nữa. Nói chung vì cấp cao của hiệp hội vẫn có người anh minh thần võ nên ODA xạ cụ nọ sủ kẻ vẫn không tiện tay cho tụi nó tập thể nằm trong đất mà không cần đảng phái phí công tay trong tay hợp tác vì nghĩa cử cao cả. Nhưng cuối cùng thì khúc mắc vẫn còn đó. Vì vậy khi bị đối tượng ám sát phản giết kiềm chế và hỏi thăm thì ODA cũng tỉnh bơ dẫn người đến thẳng trụ sở luôn. Dù sao người này hứa hẹn công tác mới bao ăn bao ở nhà. Năm đó ODA bơ vơ trên đường đang nhặt bánh mì thì được sát thủ tiện tay nhặt về dạy nghề nên thuận thế làm luôn chứ chẳng có lòng trung thành gì. Nhớ lại khoản tiết kiệm cực kỳ hào phóng tích lũy sau tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ thành công 100 của mình thì thật ra nghỉ hưu cũng được nhưng làm sát thủ thì ai cho nghỉ hưu đâu. Cùng người ấy cho hiệp hội ra bã cũng được. Chương 13, thảm gỗ rồ xạ toàn nhìn di sản mà hiệp hội sát thủ để lại, một đám nhỏ mặt đơ đơ. Thật mất hứng, đột nhiên bị ép hồi ức mình hồi còn nhỏ. Thảm, thật thảm. Thế này là không được. Mặt đơ thế này làm sao có thể kết bạn, cô gái, lấy lòng đồng nghiệp đi lên đỉnh cao nhân sinh được. Tất nhiên trong đó không tính ODA xạ cụ nọ sủ kẻ, cái bạn được giao nhiệm vụ đi giết gỗ rồ đó. Bạn nhỏ này hình như là trời sinh mặt đơ, rất may còn tính đẹp trai nên không sao. Chỉ cần ngươi đủ đẹp thì rất nhiều vấn đề sẽ không còn là vấn đề. Bằng chứng là khuôn mặt đẹp của chính gỗ rồ đó sao, mới không phải vì đồng thời còn có gia thế hùng hậu và thực lực không thể đong đếm, mới không phải đâu. Mấy cái thứ lằng nhằng kia tính sau, nên thu xếp đội quân nhí này kiểu gì nhỉ? Nhét vô trường học thì còn miễn, ai biết được mấy đứa cách biệt xã hội này liệu có một không cẩn thận bạn rất đầu bạn học đâu. Thả rông như mở gũ mỉ cùng xú mỉ kỳ thì không được, được nuôi theo kiểu công cụ khiến ý thức tự mình của mấy đứa này bằng được, không có người điều khiển khả năng cao là sẽ tắt máy. Dù cho có thả rông thì cũng cần một khoảng thời gian đã. Ngành nghề thúc đẩy phát triển bản thân, ngành nghề khiến bản thân cần thiết bộc lộ tình cảm rõ ràng trên khuôn mặt, ngành nghề yêu cầu mặt đẹp và dáng người chuẩn. Tuy nói chỉ ODA còn nhìn tạm được nhưng thực tế mấy đứa khác cũng tính sáng sủa dễ nhìn. Làm idol. Vừa nghĩ liền làm, Gozo quyết định mở công ty giải trí. Tú luôn mấy thằng bốn làm tình báo vào làm người đại diện, dù sao tính chất công việc cũng không chênh lệch nhiều nha. Đừng hỏi dòng thời gian bên MSG có mấy thứ kia chưa, đây là fanfic, chấm nói có là có, bây giờ mới để ý, hình như trình độ văn vẻ của thế giới này hơi điêu tàn. Còn nhớ năm đó hồi còn trẻ chưa từng đi đâu khác ngoài trong nhà nên tiện tay lật sách, thế giới này không có mấy cuốn đã từng đọc. Có thể nói là do thế giới khác nhau, lịch sử chênh lệch nhưng dù cho thế thì cũng phải có hàng ưu tú khác thế chỗ vào chứ. Thế giới này có loại cảm giác. ODA đang bị thợ tạo hình vây quanh thì bị ánh nhìn của Gozo ghim. Không hiểu cái tên này lại đang suy nghĩ bậy bạ gì. Gỗ dầu ngâm lại bạn nhỏ ODA có tên quen quen, nhìn báo cũng có vài nhân viên chính giới có tên quen quen. Ai, bây giờ thả bạn nhỏ ODA khỏi ánh đèn màu, lùa về con đường văn học có trễ không nhỉ? Dù sao chưa ra mắt công chúng. Mà thôi, không có trải nghiệm xã hội thì có thể viết ra cái gì tuyệt tác được, gỗ dầu lại không phải ép các bạn nhỏ lên sân khấu. Nếu sau này học tập biểu tình các tiểu xong rồi thích làm việc khác thì thoải mái nghỉ việc, đường ai nấy đi. Hôm nay là một ngày đẹp trời, ODA bị sách đập choáng váng, càng choáng váng hơn là tác giả hình như hố rồi. Vài phút sau khi được khai sáng thì hình như đã bị bỏ ra khỏi câu trên bởi vì người nào đó tự xưng là tác giả xuất hiện là nói, tôi không muốn biết nữa đâu, hay bạn viết đi. Được rồi, nguyên văn không phải như thế nhưng nói chung là như thế. Trong cái cuộc đời không có trầm đồng của mình, đây là lần đầu tiên ODA phân vân mình có nên áp dụng kiến thức và kỹ năng của nghề nghiệp cũ vào cuộc sống. Cụ thể là túm thằng tác giả này vào phòng tối cung cấp ăn ở đến khi nào viết xong sách thì mới thả ra. Thật lạ, trước kia sẽ không có loại suy nghĩ này. Chẳng lẽ là bị tính cách bá đạo của gỗ rộ lây bệnh? ODA trầm ngâm suy tư một hồi thì phát hiện tác giả chuẩn rồi. Nói gì thì nói, viết văn có lẽ không tệ. Dù sao ODA cảm thấy mình không căng nổi kế hoạch chui vào giới giải trí kia. Suy nghĩ bị đứa nhỏ trước mặt chấm dứt. Phải biết chiến loạn vừa kết thúc, trẻ em lang thang nhiều đến tràn ra nên cảnh này không thiếu. Nhưng một thế lực không rõ nào đó khiến ODA mang bạn nhỏ này trở về. Gozo đang đếm bảy bạn nhỏ. Thường mấy đứa này từ đâu trà trộn vào đây? Tin tức tốt, ánh mắt xanh dương này không chết lặng nên có thể xịp vào trường. Tin tức xấu, thể loại khí chất ngây thơ trong sáng vô tả cái gì cũng không biết này là cái quỷ gì. Ít ra khác với một số em cựu sát thủ đã bay tên, bạn nhỏ này còn nhớ tên mình, cái gì đó là cả hạ dạ chủ. Khoan, cái tên này cũng quen quen à nha. Hôm nay là một ngày đẹp trời, Gỗ Rổ ra ngoài bờ sông ngắm cảnh. Phải công nhận tuy cái Yokohama khá bất ổn nhưng chất lượng nước rất tốt. Dòng nước thông thấu có thể nhìn thấy đáy sông. Xa xa có một bạn nhỏ đang trôi xuống và một ông chú lao đầu xuống cứu. Thế giới này đầy giấy người tốt, thật cảm động. Đằng xa, mọi gì ổ cái tính ngày hành một thiện dùng hệ lì xệ cứu bạn nhỏ, không ngờ hệ lì xệ vừa chạm đến người thì đã biến mất. Vốn là tiện tay cử chỉ bây giờ lại trở nên nghiêm túc bởi đây là một dị năng lực giả, có cơ hội làm ân nhân của nhân tại đây. Thật là lòng tốt cảm động đất trời. Còn có cảm động đất trời hay không thì không rõ chứ Gỗ Rổ xạ tỏ dự ở đằng xa thấy cảnh này liền cảm động cực kỳ. Hôm nay là một ngày đẹp trời, đã giải một cách nào đó nhặt được hai cái bạn rồi, thật đáng mừng. Án gỗ đồng nghiệp. Ổ đạ xạ cụ tác giả. Mọi người ăn ý mà không điều tra càng sâu thông tin của đối phương. Nhưng vẫn nhờ có ổ đạ xạ cụ vô tình dẫn lối mà đã giải gặp được thân ái đồ chơi chuột hùa, vui vẻ cực kỳ. Gỗ Rổ còn nhớ gần đây, cỡ vài năm trước đang ngồi quán cà phê mèo phân vân con nên thúc đẩy công nghệ để đồ họa máy tính có thể chạy mèo méo meo cho chu, đột nhiên có người tiếp cận. Lần này không phải sát thủ, hay là sát thủ nhỉ? Mọ gì ổ gãi vốn muốn thọc chết thủ lĩnh hoặc mạ phì ạ tiện thể kế thừa tổ chức để lấy vai trò bóng tối của kế hoạch của thầy. Nhưng một ngày đẹp trời trùng hợp thấy đám bạn nhỏ cực kỳ có khả năng giết người trong công ty giải trí của Gỗ Rổ xạ tỏ cao tốc mắt hẻm. Tuy hoặc mạ phì ạ nhân viên không tệ, cũng có dị năng giả nhưng đa số thành viên có năng lực thì là tử trung của thủ lĩnh, dùng chân nghị cũng sẽ ra kết luận việc kế thừa hoặc mạ phì ạ sẽ không khác nào nhận lấy một cái vỏ rỗng có tiếng chứ không có miếng. Nếu tương lai có thể thuyết phục Gỗ Rổ san bỏ thứ yêu thích thì vấn đề nhân sự có thể được giải quyết rồi. Gỗ Rổ nghe bài thuyết trình của Mọ Dị Ổ Gãi, cảm thấy lũ cực kỳ. Có loại cảm giác quen thuộc như hồi thế giới trước đây. Hồi ở nhà thì lũ giả tuy chán ỏm nhưng ngoài vụ hố rổ dị cùng bạn học đi phất trừ con đặc cấp kia dẫn đến chết thì thật ra lũ giả này còn không tệ lắm. Nói chung tội thì có nhưng còn chưa đáng chết, nếu xem nhẹ vụ rổ dị, nếu không phải em ấy sát chết vùng dậy thì. Còn ở thế giới này thì mạ phi ạ nha nha nha. Giết thẳng không được sao. Tuy sau một hồi nghe ngóng thì biết thế giới này có lực lượng thần kỳ là dị năng gì đó nhưng nói thật đa phần không có gì đặc sắc lắm. Dù cho có là kiểu gì thì cũng không thể bằng sụp mạng phun giáp, phun tốc độ, phun công kích rồi. Vì thế mọ gì ổ gài đang tính dụ dỗ người cho thuê nhân viên thì bỗng nhiên bị giắt tay, cùng người tay trong tay đi mèo đến mạ phỉ ạ vây xem thằng tóc trắng kia đem thủ lĩnh đánh bỏ, sau đó đem nhân viên cấp cao đánh bỏ, sau đó đem mấy đứa không nghe lời cũng đánh bỏ. Sau đó tiện lợi đi một vòng các tổ chức hắc đạo khác đem người đánh bỏ luôn. Không phải không có súng đạn gì đó nhưng hoặc là mọ gì ổ gài gọi lễ lì xệ ra chắn, hoặc gỗ rổ tay tiện chôn súng của đứa nào đó bắn lại. Không phải không có dị năng giả nhưng Gỗ Rổ điên cuồng một đường tiến về phía trước động tác thành thục cực kỳ, còn tương tự như không sợ chết. Đã thế nếu có dị năng chạm lên người Gỗ Rổ thì thứ duy nhất tổn hại là quần áo chứ thân thể thì không vấn đề gì, cùng lắm bị chấn lùi vài bước nhưng nhanh chóng dùng tư thế làm tan lực đạo. Một đường hát vang tiến về phía trước. Mọi gì đều cảm thấy mỏi chân với hơi đói thì không hiểu sao các tổ chức hát đạo đã thống nhất và được chuyển giao cho mình. Mọi gì ổ gài, vừa. Đã thế ngay lúc đó ẹ đỏ gạ họa dạ nổ cùng phụ cụ dạ họa các hạ đi ngang qua. Dạ nổ kéo tay xã trưởng chỉ trỏ. Xã trưởng nhìn kìa, đáng khinh đại thúc nhưng ăn bám đàn ông để lên trước thủ lĩnh. Nụ cười đều cáng của mọi gì ổ gãy suýt không duy trì được nhưng tất cả vì tối ưu giải, hy sinh một chút danh tiếng thì có là gì. Gỗ Rổ vươn vai ra về. Ở nhà bận phất chủ linh, lại còn cùng cao tầng đấu trí đấu dũng nên không có làm mấy thứ vì lợi ích xã hội bình thường như thế này. Gỗ Rổ xạ to dính nhưng không quan tâm đến mấy vụ này nha. Hơn nữa cũng có ai hỏi nhờ đâu. Mắc mơ gì phải làm việc vốn không nằm trong phạm vi nghĩa vụ của mình. Bên này không bận đến không có thời gian ngủ, lại có người nhờ nên tiện tay hỗ trợ một chút cũng không có vấn đề gì nha. Chương 14, sao ta bị túm vào rồi. Gỗ Rổ lật cuốn sách nhìn có vẻ rất đẹp trai nhưng bên trong trống rỗng, cũng không hỏi thêm vì sao hệ thống yêu cầu mình cầm theo thứ này, cũng như anh không hỏi thêm khi hệ thống kêu cầm cái hộp đáng ngờ từ gò thảm hay bậy đá từ nà mì mọ gì, hay 6 viên đá có màu khác nhau, hay cái hình như là tình cầu có số thoát ẩn thoát hiện hồi còn mở con nét. Chắc là nội dung của lao động cải tạo hay gì đó. Lần này hình như lại xuyên qua bên Tây rồi, mà nhìn tình hình thì thời xưa, cái thời mà còn có mấy thứ tập quán vớ vẩn như săn bắt phù thủy. Tất nhiên đó chỉ là cái cớ để giết người thị chúng mà không cần lý do logic đó mà. Gỗ Rổ đã nghĩ vậy cho đến khi một thằng lố nào đó rủ xây dựng trường phép thuật. Còn cho Gỗ Rổ thêm cái thân phận giả xạ lạ dở sờ lì thờ gìn gì gì đó. Lý do là cả nhóm có HH, Kheo Gạ, Philip, EZL, Giáo Hế Nạ Dạ Bạch Cơ, GG, Gỗ Dịp Gờ Dịp Phải Đỏ. Xạ to là S sao, thêm SS là chuẩn rồi. Nhưng mà lão tử không có phép thuật. Thì dạy đánh đấm là được rồi. Có thể hiểu Gỗ Rổ dạy đánh đấm hiệu quả đến nỗi mấy thằng viết sử bị đấm qua đều cực kỳ ăn ý xuyên tạc sử sách. Chỉ có cuốn nhật ký mà méo ai phát hiện trong phòng cần thiết mới ghi chép lại chân chính xạ lạ dở sở lì thở gìn là loại người gì đâu. Vài nhiều năm sau, một bạn nhỏ thân ái tên Tom nào đó phát hiện ra cuốn nhật ký này thì. Á đủ, idol của chấm là cái một lệ à? Bây giờ thay đổi kế hoạch có kịp không? Vậy con rắn ở dưới tầng hầm là của thằng nào? Bạn nhỏ Haji nào đó trọng sinh nhưng tình hình có hơi khác, theo đông nạ ổ giả mơ hồ lần nữa lấy lại ý thức. Nha, vẫn đen đủi, vẫn vài bộ xương khô lèo kèo, vẫn là trong vòng tay của xạ toàn cun. Tiếp tục mất ý thức. Gỗ Rổ đang ở đảo người cá, nghe nói đâu đó thật sâu dưới biển. Rất may do rễ cây thần kỳ gì đó truyền ánh sáng từ bên trên bề mặt xuống nên thật ra ở đây cũng không khác bên ngoài lắm. Tuy thân thể pha kẻ có dục vọng ăn uống bị làm nhạt nhưng dù sao chừng đó năm ăn đồ ngọt khắp thế giới cũng không thể chuẩn bị cho ngày có cơ hội ăn đồ đặc thù ở dị thế giới. Kẹo tại đảo người cá cũng là hàng nổi tiếng xa gần nên Gỗ Rổ Xạ Toàn hứng thú bừng bừng thử nghiệm hương vị mới. Một bạn nhỏ có mái tóc màu xanh lá quen thuộc đi ngang qua. Đừng nói sổ rỗ lại đi lạc, lần nào Gỗ Rổ Xuyên không cũng phải chăm thằng này hai ngày. À, có thuyền viên, vậy đây là thế giới gốc của bạn nhỏ này. Thế thì ổn rồi. Hãy trở thành thành viên của băng mũ rơm. Người bạn đội mũ rơm mời mọc, nhiệt tình cực kỳ. Không được, Gỗ Rổ Xạ Toàn là giáo viên ưu tú mẫu mực tuân thủ pháp luật, mới không tham gia vào tổ chức bất hợp pháp đâu. Đã sắp 3 năm từ sau sự kiện xỉn hụi, mấy vụ lùm xùm đều đã giải quyết hết. Hội đồng trưởng lão cũng kỳ quái không gây sự quá nhiều. Nhà Gỗ Rổ im lặng, bên rèn nhìn huyết tẩy xém thành võ giống nhưng xây dựng lại cũng ổn rồi. Bên cả mò được học trưởng cải cách tuy chậm nhưng do các bọn nhỏ chống lưng nên tối thiểu không phải thành tộc trưởng có danh mà không có thực quyền, cải cách không gặp quá nhiều trở ngại. Tình trạng chú thuật giới không đến mức hướng binh nhưng so sánh trước kia liền tốt rất nhiều. Cũng may là sự tồn tại của nguyền rủa bị lấy dễ ảm nên người thường đều biết. Nhưng không biết có vị đồng chí nào nỗ lực edit và cấm luôn mấy đứa có ngôn ngữ khiêu khích, dẫn đường ngôn luận nên thái độ của mọi người đối với sự thật không nhất định thản nhiên nhưng cũng không có quá nhiều khủng hoảng. Hệ thống ẩn sâu công cùng danh, mấy thứ giao tiếp gì đó liền không liên quan đến học sinh rồi, dù sao có nạ nạ mỉ và các người bạn lớn khác chống hết nha. Nếu tìm được cách vớt thầy Gỗ Rổ ra khỏi ngục môn cương thì tốt rồi. Dù gì còn nhớ cái cảm giác hạn hán lời khi nghe tẹn chẹn đại nhân nói thứ có thể dùng để thả thầy Gỗ Rổ đã sớm bị thầy nghịch hỏng. Đây là gì? Gậy ông đập lưng ông. Tự nổ súng bắn vào chân mình. Dù gì từng nghĩ mình cần tích cực một chút, đều có hai thứ chú cụ có chức năng thả người, thậm chí có người có thuật thức có thể thả người. Tất nhiên trên thế giới có khả năng còn tồn tại biện pháp khác sao. Nhưng vì một số vấn đề trục trặc kỹ thuật mà cuối cùng 3 năm rồi vẫn chưa làm gì được cái cục ngục môn cương đó, ức chế cực. Dù gì mờ mịt nhìn sân trường, mấy em cấp dưới luyện tập ở đằng kia, Phở Tỷ Cụ Dỗ bị túm lại tỏ tình, một thằng tóc vàng bước ra từ hoàng tình cung đang bế người trông giống thầy Gỗ Rổ cực kỳ. Dù gì? Dù gì? Cảm giác thật lâu nhưng cũng có loại như thời gian chưa từng trôi qua, rèn nhìn nạ ổ dạ vừa bị mạ kỳ bốc chết, biến thú đông mơ mơ hồ hồ nhìn xạ toàn cung sùng hạnh mấy em thú đông khác cuối cùng mới đến mình được sùng hạnh. Ý thức bị ngắt quáng mãi đến bây giờ chớp chớp mắt phát hiện mình lại thành người rồi, cũng thoát khỏi nơi tối mù kia rồi. Dưới chân là một cục chú vật hình lập phương, xạ toàn cung cũng nằm trên mặt đất. Cấu trúc phòng khá giống nhà kho của hoàng tinh cung. Khác với những gì người khác trên ai, nếu xem nhẹ tính tình cặn bã thì nạ ô dạ không ngu, nhanh chóng phân tích ra chuyện gì đã xảy ra. Chú vật kia hẳn là ngục môn cương. Satozukun cứu mình. Thật cảm động. Thấy không ông già, rõ ràng Satozukun rất thân với ta nha. Không có cửa đâu, là hệ thống xài tiền riêng cứu người đó. Nạ ô dạ bế Gỗ Rổ lên cao tốc chuẩn ra ngoài. Vô hạn bất ngờ không tự động kích hoạt nên không bị cản trở. Tóc vàng boy cũng không phát hiện có gì đáng ngờ, chắc mầm Satozukun tín nhiệm mình nên không kích hoạt. Đôi khi quá phận tự tin cũng tốt, ít ra sẽ không bị xì chết sao. Sô cổ đang băng bó cho nạ nạ mịt thì cửa phòng sát cá lột, cửa phòng y tế bị người đá văng khỏi bản lề. Một thằng tóc vàng với khuôn mặt khả ố xuất hiện, trong lòng đang ôm một thằng tóc trắng với khuôn mặt cũng khả ố nốt. Mặt khả ố tóc vàng nhẹ nhàng tình tứ đặt mặt khả ố tóc trắng lên cái giường bệnh còn trống. Phản truyền thuật thức, mau qua đây khám bệnh. Không thấy xạ toàn cun cao quý sao mà bắt người ta phải chờ hạ con đàn bà kia. Nhìn cái mỏ kia, quả nhiên là cái thằng nạ ố dạ khốn nạn kia rồi. Suýt nữa tưởng là tình huống giống vụ kẹn dạ cụ tiếp. Mặc kệ tình huống thế nào, Gỗ Rổ có vẻ nguy rồi. Sô cô dùng phản truyền thuật thức nhìn sơ bộ thì hình như không phải do hạ đường huyết như thường lệ mà là do chú lực cạn kiệt. Thật kỳ quái, bình thường thằng bạn học trẻ trâu này vì có lục nhãn nên sẽ không bị bối rối bởi sản lượng chú lực. Ai đâu như Sô cô, chữa bệnh cũng chỉ chữa đến gần khỏe để dành chú lực đề phòng có bệnh nhân hấp hối mà mình không đủ chú lực để dùng. Chắc là lỗi của ngục môn cương. Từ trước đến giờ chưa có ai thoát ra nên ai biết được ngoài phong ấn thì thứ chú cụ đó có ảnh hưởng gì khác không. Dù sao thì tuy lần này không phải do hạ đường huyết nhưng quả nhiên vẫn cần đường. Sô cô thuần thục lấy túi bốn treo lên, ghim kim vào cổ tay Gỗ Rổ. Khác với thằng nỗ nạ ô dạ, khi phát hiện kim thuận lợi ghim vào mà không bị ngăn cản thì sổ cổ vừa cảm thấy may mắn nhưng đồng thời lo lắng cực kỳ. Ở trạng thái bị động thì vô hạn cơ hồ không tiêu hao chú lực, thế mà bây giờ lại không kích hoạt thì có thể hiểu tình trạng nghiêm trọng như thế nào. Tuy gần đây chu thuật giới an bình hơn một chút nhưng ai lại không muốn mình có cơ hội giết chết mạnh nhất đây. Sổ cổ nhìn về phía Nanami, nhận được cái gật đầu đầy ăn ý thì yên tâm trở lại. Hơn nữa mấy bạn nhỏ đang nhìn lén ngay chỗ khung cửa nữa, mọi thứ sẽ ổn thôi. Mọi thứ nhất định phải ổn thôi. Chương 15, ở bên nhau trẻ cờ phê bỗng nhiên cảm nhận áp lực từ hòn đá tảng của thế giới nhẹ đi. Có loại cảm giác bây giờ cho mấy em ạt có bạ lì nổ đeo núm vũ là đủ cân bằng thế giới, thậm chí không cần biến trẻ em và lo lắng các loại tác dụng vụ. Điều này chỉ có thể có nghĩa, pháp tác lực lượng bị loãng đi. Nhìn theo chiều hướng tốt thì thế giới ổn định hơn. Nhưng đồng nghĩa với việc là thế giới đã dung hòa với thế giới khác và tình hình sẽ hỗn loạn lắm đây. Vừa nghĩ xong đến đây thì trẻ cờ phê phát hiện vị trí địa lý thay đổi rồi, xung quanh đầy những khuôn mặt quen thuộc với tử trí hỏa diễm rực rỡ. Nhưng bên ngoài vòng quen thuộc thì cũng có rất nhiều cá nhân phát ra các loại lực lượng khác nhau, hẳn là nhân vật quan trọng của thế giới đã dung hợp với thế giới mình. Các bạn nhỏ thân ái, chúng ta quyết định ở bên nhau rồi, tất nhiên trong quá trình dung hợp thế giới không tránh khỏi vài vấn đề nhỏ, các bạn đều là những đứa nhỏ được thế giới yêu nhất nên tạm thời dịch ra ngoài trong khi chúng ta lắp ráp xong. Trong thời gian này mọi người có thể thông qua nói chuyện và xem phim để thấu hiểu lẫn nhau, đám người bị nói thành người bạn nhỏ đã thấy được rồi, còn nghe nói có vẻ hát lịch sử sắp bị trình chiếu thì cảm thấy không khỏe cực kỳ. Nhìn về mặt tích cực thì mọi người đều bị hãm hại như nhau. Với lại nếu xem nhẹ vụ mình bị lộ thì đây cũng là cơ hội thu thập thông tin của các thế lực quan trọng khác sắp chống giống mọc ra. Đám siêu anh hùng giờ cờ nghe thông báo kiểu, tất cả những người không ở trong không gian này là dâu dịa, trong lúc dung hợp chết rất cũng không sao, chỉ có các bạn nhỏ ở đây mới quan trọng. Vì họ là hoàn mỹ thiết lập anh hùng, sao có thể chấp nhận loại thái độ này được. Nhưng ở không gian này thì tuy thân thể không ta vấn đề, năng lực cũng không bị tức đoạn, họ lại không thể dâng lên nổi dù một tia ý định phản kháng. Bên đám chú thuật sư thì mọi người lại khá bối rối khi kể cả heo heo cun, lột, rèn nín nạ ổ ra đều có thể vô, thế mà không thấy bóng dáng của gỗ rổ xạ tuần đâu. Rõ ràng là chú thuật sư mạnh nhất nhưng thế giới ý chí lại chỉ coi là dâu riêng người. Nộ bạ giả thấy hai thằng cùng lớp bắt đầu tự kỷ, nhanh tay lấy cái búa lò xo đập cho hai thằng này tỉnh táo lại. Hở một chút xíu liền xuân thu u buồn rồi, đều là lỗi của phở tỷ gù rổ lây bệnh cho y ở đó gì. Hừ hừ hừ, cái ông thầy không đáng tin cậy đó không đến đây tất nhiên là vì thế giới ý chí không nỡ đem người từ phòng bệnh nhất ra thôi, sẽ không có việc gì đâu. Bên bờ SR, dạ nộ liếc qua đám chú thuật sư, đồng nhiên suy luận ngược ra nguồn gốc của gỗ rổ rồi. Hừ hừ hừ, ông đây tất nhiên là thám tử mạnh nhất, nếu không phải tình báo từ thân thể kia là trống rỗng thì làm sao có thể giấu khỏi mắt ông đây được. Còn người bên ngoài thế giới không quá an toàn. Dù sao mọi người quan trọng với dạ nộ đều ở đây, miễn họ đều ổn thì bên ngoài có máu chảy thành sông cũng không vấn đề gì. Còn gỗ rổ tuy không ở đây cũng không đáng lo, thế giới còn không rảnh ném đồ dùng tốt như vậy. Thay vì lo lắng thì còn không bằng thuyết phục xã trưởng rằng ăn đồ ăn vặt ở đây sẽ không có hại cho sức khỏe. Mợ U Mị hết lo lắng gỗ rổ lại lo lắng mấy em cấp dưới, nhưng nhìn theo chiều hướng tốt thì mấy lũ già cũng không vào theo. Mọi người đều bị xã hội đánh đập nhiều, đều có trái tim kiên định, nhanh chóng yên tâm trở lại. Dù sao cũng không thay đổi được gì, còn không bằng ngồi xuống xem phim đây. Nao già thấy Mạc Y, lẹn đến xó xỉnh xa xôi nào đó ngồi xuống. Ai sẽ là người bị hãm hại đầu tiên trên màn hình đây? Búng gỗ sở chảy độ hạt sở si, sao màn ảnh cứ tập trung vào tôi vậy? Vụ diễn có bom phạm để test vào công ty à, sở si nhìn từ góc độ này cảm thấy xấu hổ chết rồi, thật không thể tin được hồi đó mình ngu như vậy. Các vị tiền bối diễn kịch nửa vời thế mà mình cũng bị lừa dối quẻ. Bé hổ trắng không hề hay biết trong đám người vây xem hiện tại cũng lắm đứa bị lừa lắm. Nhất là bên chú thuật giới, mấy đứa này rõ ràng không ngu, còn lòng đầy tự tin nên hẳn khó bị ảnh hưởng. Trên thực tế cả bọn đều có năng lực cộng tình rất cao, mỗi khi dùng não vào mấy vụ này thì không hiểu sao đều biến ố, thành ra đều bị lừa dối quẻ. Sở Ti và Roger nhìn bạn nhỏ lao lên ôm thuốc nổ, đồng nhớ lại hồi xưa mình cũng bị dính bài test tương tự với lưu đạn dòng. Hào cảm thẳng tắp tăng lên. À sở si hộ tống giả nổ đến hiện trường vụ án. Cảnh sát cun có vẻ khinh người, vì thế giả nổ chuẩn bị đi về. Một con đà dịch cực kỳ đúng lúc trôi qua, được vớt lên từ trên sông. Mọi người vây xem giả nổ đeo kính lên, từ bạn nhỏ đáng yêu mắt híp dây tốc biến thân nhạy bén trình thám, và áo không gió mà bay, ánh sáng loẹ loẹt chưa được một giây thì đã tìm ra hung thủ. Mọi người, năng lực siêu trình thám này tốt vậy. Đang suy tư vấn đề hợp tác sau khi thế giới dung hợp xong. Đám người bờ SR thì không bất ngờ chút nào, này không phải tất nhiên sao? Chỉ cần tiếp tục tán thưởng giả nổ san là được. Đám thám tử lại có chút nhìn không được. Tuy ra kết quả là tốt, không để thủ phạm chạy thoát nhưng dựa vào không phải suy luận kiến thức gì mà chỉ vì ăn hên có cái siêu năng lực. Đa Duy nhìn bạn nhỏ trầm trồ khen ngợi siêu trinh thám mà bỏ qua công thần thật sự, liền nhả ra thông tin bom tấn. Thật ra Dạ Nổ San không có dị năng đáng người, wow, thật hào đoáng. Cú nhỉ kỳ đã thật không thể tin được. Sau đó nhìn xung quanh thấy mọi người trong sở trinh thám không chút bất ngờ. Hóa ra chỉ có tôi không biết vụ này. Thật đáng sợ, suốt màn tưởng tượng đám người bên bạt phạm đã là phi phạm nhân rồi, thế mà người này, chú thuật giới, không phải dị năng sao? Cũng không có gì. Mọi người đều bị mạ kỳ không chú lực, đập ra bã nhiều lần, việc này nhiều bình thường nha. Xin ý chia, không hổ là đồng vị thể của thần tượng. Tuna, ủa, vậy hiệu ứng gió thổi, ánh sáng loẹ loẹt cực VIP hồi nãy là ghép vào chơi à? Diễn biến tiếp theo khiến sụp mạng cảm thấy hành vi dán máy theo dõi vô tội vạ của bắt phàm còn đáng yêu chán. Quả nhiên hạnh phúc là từ thống khổ của người khác xây thành. Tuy nội dung phim tóm tắt chuyện gần đây của thế giới nhưng bên bờ SR nhìn sơ sơ liền phát hiện vị diệu khác biệt. Nghĩ đến thái độ của Dạ Nổ khi gỗ rổ đống biến mất, có chút nghi ngờ. Đa Duy nhìn ổ đạ xạ cũ bộc lộ thân thủ trên màn hình, nghĩ đến nội dung phim và nghĩ đến đối phương đang ngồi bên cạnh. Tuy không thân nhưng có cơ hội tìm cách cảm ơn gỗ rổ đi. Mò gì ổ gai nhìn mình ở trong phim khổ bức như thế nào. Một bên có chút muốn cảm tạ gỗ rổ, nhưng mình trong phim lại có chuột người làm thủ hạ và mạ phỉ ạ thiếu người ưu tú để làm cán bộ nha. Nhất là Oda xạ cụ nọ sủ kẹ, nhìn thiên y lìa vô phùng kích hoạt cứ như chết một lần, thế mà vị tráng sĩ này vẫn tỉnh mơ. Nếu thành viên của bất tử quân đoàn đều có thể như thế thì tốt rồi. Vì đang tính khỏ như mỗi khi nghe thuyền viên hồi ức quá khứ bị thảm, thế giới ý chí sao có thể chấp nhận việc này được. Vì thế dù không suy nghĩ thì thịt tự động xuất hiện, hương vị dụ hoặc cực kỳ khiến người không nỡ ngủ. Thưa có khả năng thực hiện điều ước mà mọi người luôn tranh giành thật ra là cuốn hoàn toàn tự sát sổ tay mà đã dễ luôn cầm. Vì thế người bất cần đời nhất luôn là thằng đáng tin cậy nhất. Chương 16, ngu người đi thế giới ý chí cực kỳ thấu hiểu các em yêu của mình cần được thư giãn một chút sau quá trình xem bờ SR đầy hắc não, thế giới tiếp theo chiếu phim liền đáng yêu nhiều, thám tử lừng danh cổ nàng uy, cổ nàng uy. Gian nhìn bạn trai với ánh mắt chịu mến. Xin nghỉ trịa vốn đã hồi phục hình thể bình thường và cho cổ nạn ra đi một cách nghệ thuật chỉ có thể căng ra đầu lên chột dạ giải thích. Khác với sóng gió chỗ đôi tình nhân nhỏ, mọi người bị sưởng rượu với 99 nước chọc cười. còn thuốc khiến người biến trẻ thì cũng không ai để ý lắm. Vị vua làm công nào đó nhìn trên màn ảnh nhóm bạn đều đã chết, nhưng thực tế thì hên được người đi qua bớt. Dù sao là chuyện đã qua nên liền yên tâm thưởng thức phim ảnh. Nói thật tình huống trong phim vẫn thật thái quá, nhất là khi mọi người thề thốt rằng không có gì phản khoa học, dù cho càng nhìn diễn biến thì càng khả nghi lên. Tuy vậy so với BSG thì bỗng nhiên hòa bình thế giới rồi. Tâm tình bình ổn lại, cũng không, bây giờ tiếp tục xem thứ giật gân đi. Giờ cờ thật ra cũng khá nhẹ nhàng nếu mi xem nhẹ mấy thứ thần tiên, ác quỷ, người ngoài hành tinh gì đó. Mọi người, đây là trong truyền thuyết hoàn mỹ anh hùng sao? Serpent, đây chính là loại anh hùng mà chấm luôn hướng tới. Mà chính phủ bên này nó sao sao đó. Serpent, bên này so với phía trên hơi kém một chút nhưng quả nhiên vẫn tốt đẹp hơn hàng pha kẻ ở nhà. Phim chiếu một hồi xong các loại thế giới, bên chú thuật giới cực kỳ điệu thấp vây xem, cũng không, tại cái ngành nghề yêu cầu đầu góc dở hơi một chút này thì mấy chuyện trên màn hình cũng thường thôi, xem còn rất đẹp mắt, thỏa mãn nhu cầu giải trí tám chuyện mà họ bình thường quá bận để có cơ hội. Việc mấy thứ này sẽ dung hòa với thế giới mình cũng không có gì đáng lo, mỗi vấn đề đều có nhân viên phù hợp quản chế, còn chưa đến lượt một đám lấy tiền phất trừ chú linh, tiền trao cháo múc như họ lo lắng. Vây xem vui vẻ đến nỗi quên mất đám người mình cũng nằm trong danh sách chiếu phim. Mãi đến khi màn ảnh chứa đầy cái khuôn mặt thiếu đánh của Gỗ Rổ Xạ Tuật thì họ mới bắt đầu giật mình nhớ lại vấn đề này. Khác với đám chu thuật giới bắt đầu hoài niệm thì người khác giật mình cực kỳ. Dáng người quen quen, giọng nói quen quen chắc là thoạt nhìn giống thôi. Xin tự giới thiệu, ta là Gỗ Rổ Xạ Tuật, giáo viên năm nhất của trường cấp 3 chu thuật. Nha, hình như là cùng một người đó. Nói thật tuy nhân sinh của mọi người trên màn ảnh đều đặc sắc, cũng khiến người đồng cảm nhưng cuối cùng thì trước đó họ đều là người rừng, đa phần xem phim vì chuẩn bị cho việc dung hợp chứ không đặt nặng chú ý gì khác. Chỉ có khi xem khúc thế giới của mình thì mới nâng lên được chút hứng thú. Đây là hắc lịch sử đưa lên tới tận cửa đây. Gỗ Rổ Xạ Tuật thì nói thật đối họ không quá thân cận, cùng lắm gặp mặt quá nhiều nên nhớ được có người này. Với lại nãy giờ nhìn phim toàn bi kịch khác biệt với sự thật tươi tắn là biết chuyện gì xảy ra rồi đó. Thờ ơ cùng tôn trọng riêng tư của người khác nhanh chóng hóa thành tò mò. Hơn nữa, cái giọng điệu nhí nhảnh đó là sao? Cái người trầm ổn, thoạt nhìn vẫn luôn héo bẹp bẹp không có sinh khí kia sao trên màn hình lại có cảm giác lấp lánh sáng lên, sức sống dư thừa bắn ra bốn phía thế này. Bị sốc nhiều nhất là mấy em bên giờ cờ, lúc Gỗ Rổ ở bên đó có thể dùng từ bánh mèo để miêu tả. Mà nghĩ đi nghĩ lại đám nở tờ cờ trong game mèo mèo mèo, lại nhớ đến đám phim được chiếu hồi nãy. Ừm, tuy héo đông tươi tỉnh không quen nhưng có vẻ tính cách một cách nào đó bất gớp. Cốt truyện từ vui tươi dần dần hóa âm phủ. Chú thuật giới, cô số bị khủng hoảng đầu đời vui thiệt. Đám chú thuật giới còn đang đâm thọc rồ gì bằng vụ không tồn tại ký ức thì bên kia hoảng rồi. Xem nhẹ sự tiếc nuối khi chứng kiến nụ cười mất đi trên cậu nhóc ỉ ở đỏ gì rồ gì, họ càng chú ý hơn ở cái vụ người rùa, chú linh cấp tiểu. Người ngoài hành tinh tuy khó nhằn nhưng còn có thể đánh đấm, ngoại giao. Trường hợp xấu nhất thì còn có thể đánh tới diệt chủng. Ác quỷ lên hiện thế là sẽ bị pháp tắc hạn chế yếu đi, với lại đa số vẫn là có thể đánh chết. Siêu năng lực, dị năng các tiểu tuy phiền nhưng điều chỉnh chế độ xã hội thích đáng thì cũng ổn thôi. Nhưng nguyện rủa thì cách duy nhất để không có hình như là toàn nhân loại vô tình, như thế còn có thể được tính là nhân loại sao? Diệp Tu Quang Côn Tư lệnh ngồi xem đống này, hồi nãy còn chiếu quá trình lập chiến đội đem khổ bức không tồn tại của mình trong cái thế giới mà Tô Mộc Thu đã sớm bị xe tông chết. Cảm giác độ dày ra mặt chưa đủ, nhất là đặt chung tình huống của mình với mấy cái thế giới hầm hố khác. Thế nhưng lúc nghỉ giữa giờ lúc chiếu phim thì một đám bạn trẻ bu lại nhìn anh với ánh mắt đầy tín ngưỡng. Còn xin chữ ký. Không cần nghi ngờ đâu Diệp đại đại, trong thế giới của họ thì đánh đấm là chuyện bình thường, ngược lại quá trình chơi game của ngài là đỉnh cấp hoạt động xa xa không thể với tới. Các cục cưng không cần lo lắng, người có vai trò nhân vật chính sẽ tự động có khả năng phất trừ chú linh nha. Đáng người. Vậy thằng nào là nhân vật chính? Bên MSG hẳn là Astucci, nhưng cái thằng đại Zico Sizin anh cực nhiều ấy cũng khả nghi lắm. Giờ thôi, tất nhiên là thiên sứ nhỏ Astucci rồi. Mà thì là họ vợ gìn rồi bởi tất nhiên rồi. Giờ cờ rất muốn bờ UFF cho sụp mạng nhưng bạn nhỏ này đã có quá nhiều bờ UFF rồi. Không hiểu sao văng một hồi cuối cùng án phân dịch là người dính bờ UFF. Bên văn tỷ hệ sở thì bởi nạ mì sặc mùi tiền cực hợp nhãn duyên của chú thuật giới nên bờ UFF rơi trên người chị gái tóc cam này. Diệp Tu nhìn thấy màn hình hệ thống hướng dẫn thực thể hóa tài khoản thẻ mình từng dùng, năng lượng tiêu hao từ tín ngưỡng từ fan hâm mộ. Tôi chỉ là cái thằng trạch nam chơi game thôi mà. Phân phối một hồi đến bên gì cờ thì méo có gì cả. Chỉ có bạn nhỏ rồ dị cùng tù ổ cũng đầu nghiên cứu thế nào để có ảnh chụp với chữ kia từ mấy vị nữ sĩ cao giáo nảy nở kia. Mọi người đã cơ bản nhận thức lẫn nhau, sau đây là hoạt động tương tác nhằm tăng độ thân mật, càng nghe càng cảm thấy không ổn. Hồi nay chiếu phim đã là xã hội tính tử vong của một số bạn nhỏ, như bạn Sủ Nói Ổ Xì và Ả Sủ Xì có điều muốn nói. Mấy người vốn không lộ mặt nhiều trên màn hình cứ tưởng mình trốn thoát một kiếp, yên tâm vây xem và cười nhạo người khác, bây giờ có vẻ nguy rồi. Đáng đời, ai bảo độ cảnh giác thấp thế chi, người đã có thể vô đây tất nhiên được thế giới ý chí chú ý, sao có thể thoát được. Mời rút thăm nhân vật một cái hộp sáng loẹt xuất hiện trước mặt Hờ Mị Ẩn, người không cần hướng dẫn sử dụng cũng biết cần làm gì, khẳng khái thò tay vào hộp móc ra một cái thẻ bài. Trên lá bài là một thân áo choàng đen kịt, mặt nạ với hai cái nhìn nhọn như hai mèo, bạt mạn. Không hiểu sao người mà hồi nãy xem phim nhìn khí thế bất phàm mà lúc thành hình trên tấm thẻ này thì nhìn ủy khuất cực kỳ. Hờ Mị Ẩn chưa kịp quan sát thêm thì thẻ bài đã nổ tung thành quang điểm và màn chiếu lại lần nữa khởi động. Chương 17, ta chỉ là một cái người thường, thật đó, cảnh báo, chương này chấm tham khảo, cho ý tưởng từ cái phèn phịt nào đó tiếng Anh trên phèn phịt sần chấm nét. Nếu nội dung na ná thì tất nhiên rồi nhưng chỉ giới hạn đến đó thôi, chấm lười đi còn đi từng chữ lắm. bối cảnh cũng sẽ tự chế khác. Mọi người quay qua nhìn vị kỵ sĩ hắc ám của gò thảm, cảm thán thằng cha này xui vờ lờ. Mấy đứa con cả ruột lẫn nhặt cũng cảm thấy vui vẻ cực kỳ. Tất nhiên vì trải qua đặc thù huấn luyện nên cười gì đó chỉ trong nội tâm thôi chứ bề ngoài vẫn nghiêm chỉnh lắm. Kể cả đám anh hùng hoàn mỹ trong giờ sở lít cũng do lâu này bị bạt mạn áp bức nên thoáng vui vẻ vì vụ này. Hôm nay là một ngày đẹp trời, bạt mạn bị bắt cóc. Ha ha, không lường trước được đi rồi kệ, bắt bạt mạn dễ thế này mà lũ gò thảm các người làm việc không đàng hoàng được. Ai chả bắt được bạt mạn vài lần, chuyện là thân ái bà xì cứ hở chút là trốn thoát. Dù kẻ cảm thấy bị xúc phạm cực kỳ, phải biết thành tích chói bật mạn của hắn là đứng đầu gọ thảm, bỏ xa kẻ xếp hạng thứ hai là bà sần ỉ vì một đoạn giải. Đừng có rào biện, bật mạn chỉ là một cái người thường thôi mà các người không giữ được để cho trốn thoát, chẳng bằng ta thường ngày đấu tranh anh dũng với cái thằng người ngoài hành tinh phun hoặc sụp mặt kia. Lẹt luôn xô khinh bỉ. Thứ, ý ông cái thằng người ngoài hành tinh dễ đang bị khống chế bởi các cục đá xanh phát sáng kia. Wow, thật là dốc lòng, nhất là khi đầu năm nay kể cả thằng móc túi cũng có chút ít cái tổ này phòng thân. Tất nhiên cái tổ nạch mắt trên người, còn chưa đến mức ai ai cũng có một cục nhưng hàm ý của rổ kẻ đã được truyền đạt. Hội trưởng hội fan hâm mộ của sụp mạn bắt đầu cùng hội trưởng của fan hâm mộ của Batman tiến hành mang chiến, thiếu chút nữa kéo đầu dựng tóc như mấy em học sinh tiểu học. Batman đang bị trói gần đó. Mấy tên siêu cấp tội phạm khác. Nếu bây giờ lấy bắp rang cùng nước ngọt ra vừa uống vừa vây xem thì liệu sau này có bị hai tên không kia thủ tiêu không nhỉ? Giờ Stysolid, cái cảnh này nhìn quen, phải nói bọn họ không hề bất ngờ bởi hành vi của lũ tội phạm sao. Không ai lo lắng gì cả bởi sau khi bị bắt thì Batman kèn kèn tự cứu như thường lệ. Lúc đó tuy lo lắng nhưng bây giờ đã biết được kết quả thì chắc quá trình không quá nguy hiểm. Hóa ra người thành phố đều chơi kích thích như vậy sao? Đừng học hỏi cái xấu, người thành phố không đều dở hơi như vậy đâu. Khác với lũ gà mở các ngươi, ta đã tính hết cả rồi. Lẹt lút xô, đẩy rồ kẹ qua một bên, có vẻ đã nhớ còn có người khác nhìn, bắt đầu chỉ trỏ bật mạn. Thấy cái này không? Chống ngoại cảm, tên sao hỏa kia sẽ không tìm thấy. Dài dòng miêu tả biện pháp chống chuẩn. Còn đây nữa? Nói chung là sẽ không có sai lầm, bọn giờ Spicer Lít chắc chắn sẽ không thể giải cứu được. Batman mặt lạnh nhìn mất em phản diện kể lệ. Nhìn tình huống thì đúng là mình có lẽ lần này sẽ không thoát được. Nhưng, rốt cuộc mất người bắt tôi làm gì vậy? Bây giờ nói mới để ý hình như hai bên xung đột ngẫu nhiên không chắc chắn sẽ bắt được người mà trang thiết bị đầy đủ vậy. Tuy đã chuẩn bị vẹn toàn nhưng không ai có thể chắc được Batman còn giấu chiêu trò gì nên chúng ta sẽ cắt lượt trông chừng. Dô kẹ giơ tay xung phong. Không, riêng anh thì không được. Ai đều biết quan hệ phức tạp của đám gọ thảm mấy người. Tôi không tin khả năng anh bỗng nhiên dở chứng thả người không tồn tại. Dô kẹ ủy khuất đứng qua một bên, ngay bên cạnh Batman đang bị trói. Hai vị vốn đối đầu gay gắt bây giờ lại cùng nhau ưu sầu nhìn về lũ siêu cấp tội phạm đang đùn đẩy trách nhiệm ca canh gác đầu tiên. Rốt cuộc thì mấy người tính làm gì với Batman đây? Bình thường không phải là giết hoặc tra tấn sao? Cái loại hành vi này rốt cuộc có mục đích gì? Đừng nói không cẩn thận tóm được người, thả không được mà không thả cũng không xong nên tình huống phát triển một hồi thành như thế này nha. Ồ, không nghe nhầm đi. Batman ẩn giấu nội tâm lại ngại sau khuôn mặt lạnh lùng đó. Mà mấy người đó tại sao rảnh hơi đi bắt cóc vậy? Si gã dạ kỳ tổ mụ dạ còn nhớ năm đó mình bắt cóc thằng đầu nổ sù vì muốn dụ nó thành tội phạm. Cứ tưởng mấy thằng này lúc nãy nhìn phim đẹp trai lắm, hóa ra chỉ là ảo giác, tất cả thật ra chỉ là một lũ trầu mà thôi. Mấy thằng phản diện cũng đang xem chiếu phim đó, mỗi tội chỗ cần thiết là có mổ xài nên danh tính của anh hùng không bị lộ đâu. Với lại tụi nó ngồi ở phòng khác. Đám phản diện bị chiếu trên màn hình, vậy đây là khịa bật mạn hay là khịa chúng tao? Dù sao cũng không thoát được, xét thấy gần đây hơi thiếu ngủ nên bật mạn tính chợp mắt một chút, đều 3 ngày rồi không ngủ đàng hoàng. Có kính lọc màu trắng gắn vào phần mắt của mặt nạ, sẽ không có đứa nào phát hiện đâu. Trừ dấu kẻ. Yêu chúng mày nhàm chán đến nỗi bật mạn ngủ rồi kìa. Thứ, đừng hòng lửa chúng tao. Batman mới không như vậy đâu. Chỉ tạ và ý thở cốt không tin lời của rổ kẻ tí nào. Ủa, chúng bây là tội phạm hay fan hâm mộ vậy? Sao mà kỳ thế? Chắc là do độ tin cậy của rổ kẻ quá thấp thôi, chắc vậy. Nói chung đó là lý do Batman cực kỳ yên tâm đi ngủ. Em, không biết có phải do hôm qua thức khuya giờ mưa, bây giờ lại thật lòng tinh thần nên thân thể bắt đầu phản chủ. Hát gì? Hai thằng canh gác nhìn nhau, mày bị bệnh à? Đứng xích qua đừng có lây cho tao. Tao làm gì có, là này bị rồi xong lấp liếm đổ lỗi cho tao chứ gì? Không phải mày thì là ai? Tao không bệnh, mày không bệnh, thằng rồ kẹ thì chất giọng không giống thế. Chẳng lẽ là Batman? Batman hẳn là có mưu đồ gì đó. Mày ở lại canh đi, tao đi gọi mọi người tập hợp. Đừng bỏ ta lại một mình với Batman. Nhưng đồng đội đã nhanh chân trốn mất. Rồ kẹ bị lơ đi này. Rồ kẹ không hiểu tuổi dở hơi này bị dở chứng gì, Batman chỉ bị ốm thôi mà, có gì đáng ngờ sao? Đừng tưởng giả vờ vô tội, anh đang dùng tiếng hắt xì để che đậy sóng âm đặc thù gọi đồng đội đến cứu chứ gì. Lẹt lột sổ xuất hiện cùng các em đồng đội khác, biểu tình thông thái đầy khẳng định nói ra cái câu dở hơi trên. Batman, đờ hợi. Mà cổ họng có đờ muốn ho quá. Khu khu. Hem e hem. Tuy kiểm chế nên tiếng rất nhỏ, nhưng trong phòng này đâu có ai là người thường đâu, đều hai tính mắt tinh cực. Ta nói dừng lại mà. Mất hy vọng đi. Căn cứ này sử dụng đặc thù tài chất, dù cho anh có phát ra bước sóng đặc thù thì cũng không chuyển ra ngoài được đâu. Batman liếc mắt nhìn lũ tội phạm trao đầu ghé thai kia, cứ tưởng tụi nó nói giỡn nhưng nhìn biểu tình thì hình như thật sự tin Batman có thể dùng phạm nhân thân thể phát tín hiệu gì đó. Người lừa ta. Chẳng lẽ là muốn tẩy não? Các em, mau nhìn đi chỗ khác. Batman. Chắc là cảm cúm nên nhằn hay sao mà Batman tính hát bài tủ Am Ever Blue mới hát được hai câu đầu thì lại bị cắt ngang. đừng hòng thực hiện ngữ kế, ta có thiết bị bị thai trong phòng khác. Lẹt lút sổ tính chuẩn thì bị đồng nghiệp kéo lại. Đừng hòng chạy. Như thế này ổn sao, bây giờ để ý thấy kể cả nhịp thở của Batman cũng thật đáng ngờ. Các người được chưa, ta nín thở là được chứ gì. Batman hề bại thật sự. Nguy rồi, vốn không có tín hiệu gì hết. Batman chỉ đang lấy cớ để tập trung chúng ta lại hạ gục cùng lúc bằng thiết bị thả khí độc được lắp đặt từ trước. Nãy giờ chỉ là câu thời gian để khí độc ngập kín phòng thôi. Ủa, đồng nhiên chúng mày tin Batman không cần thở thì vẫn có thể sống được à? Tao cảm thấy không phải lắm. Tại sao tao lại thấy hai thằng lẹt? Batman cảm thấy ủy khuất cực kỳ, người bị bệnh thì tinh thần mẫn cảm đó mà. May là ý chí mạnh mẽ nên không để lộ ra ngoài. Lẹt lảo đảo bước tới bóp cổ Batman, thuốc giải ở đâu? Ta làm sao biết làm thế nào để chữa khỏi một lũ dở hơi tự mình tẩy não? Càng bị khuất, đám tội phạm cuối cùng không chịu nổi độc khí kinh người, bất tỉnh. Trừ Joker. Joker vỗ đầu thằng kẻ thù truyền kiếp của mình, đáng thương bà si, bị một lũ thiểu năng trí tuệ bắt nạt. Joker nhìn trò hề nãy giờ, mình không phải là đối tượng bị nhằm vào còn cảm thấy tức ngực. Thấy đối thủ đáng thương quá, lương tâm chợt hiện, khởi trói thả người. Batman không quản đám người kia, gửi tin nhắn cho vợ Specialist xử lý, chính mình về nhà đầu nhập vào vòng tay chăm sóc của Arthur. Trong cái thế giới lạnh bóng này thì chỉ có nơi đây mới tìm được chút độ ấm còn sót lại. Làm anh hùng quả nhiên cổ thật. Mấy bé phản diện trên màn ảnh bị đám người dùng ánh mắt kỳ quái vây xem, chỉ có thể giảo biện, các ngươi nhìn thẳng Batman né tia ô mẹ gà đi, kháng tẩy nào đi, đọc câu bậy bạ đống tạm khóa năng lực của dạ tạ nào đi. Có dám lấy lương tâm của mình ra nói đó là một cái người phàm sao? Tao không có lương tâm. Bây giờ cờ lúc này đều cười thành heo. Kể cả thành viên Bạt Phạm đều cười toe toét. Tuy không có tiếng nhưng bờ vai chấn động dữ dội. Chương 18, dầu cụ là mỹ hảo mọi người xem xong vụ Batman. Tức cười thì tức cười thật nhưng ngẫm lại bị thần hóa gì đó cũng hơi thảm. Batman lại cảm thấy không tồi, ủy khuất gì đó chỉ là vì bị ốm. Trên một góc độ nào đó Batman đã thành công biến hình tượng Batman tách biệt với phàm nhân mục đích bạn đầu của anh khi khoác lên tấm áo choàng đen kia. Với thân phận người bị chiếu, bây giờ đến lượt Batman rút thẻ bài. Nha, giờ dạ cụ lễ mì hạt. Hôm nay là một ngày đẹp trời, bác sĩ già đi dạo bờ biển bỗng vớt được một thằng nhỏ. Đám người từng đào đới tin tức của mỹ hạt đối này đọc thuộc lòng, dù sao người ta không che giấu. Nhưng thật ra chuyện gì xảy ra trước đó thì không biết. Tuy lần này chiếu phim có vẻ cũng không lộ thông tin mới nhưng hóng hớt chơi có âm thanh hình ảnh như thế này vẫn vui hơn là đọc tài liệu khô khan. Nói thật lúc nãy toàn xem nội dung chính là về băng cướp biển Mũ Rơm. Đám hải quân không thấy hắc lịch sử gì đâu, chỉ toàn thấy quân đội mình bị chính nghĩa chế tài. Thôi kệ nó, mấy tên cướp biển khác chắc cũng không có tình huống như thế đâu. Cần một lần nữa tuyên truyền hải tặc là xấu, hồi nãy mấy người của thế giới khác nhìn qua đánh giá làm xấu hổ chết người. Vì đứa nhỏ mất trí nhớ nên ông bác sĩ quyết định nhận nuôi, tiện thể đặt tên. Ngồi ở ủy ban hồi hộp chết người, ông vốn tính viết giờ dạ cụ lạ như tiểu thuyết nhưng tay run thành giờ dạ cụ lệ, đây hẳn là tín hiệu của vũ trụ để đó luôn. Xét thấy mắt của thằng nhỏ rất đặc sắc nên thêm mì hạt. Hồi ức khuôn mặt của đứa nhỏ, đồng tử vàng kim sắc bén thoáng bị nhu hòa bởi khóe mắt to tròn. Đáng yêu. Bác sĩ có nghiệp vụ phụ, trồng rau. Vì thế mì hạt cũng muốn lớn lên trở thành nông dân nốt. Bác sĩ, nhóc con vẫn là đi tung hoành đây đó, mở rộng tầm mắt đi, khi nào già thì trồng rau sau cũng được. Đám người bỗng nhiên nhớ lại cánh đồng trên đảo tư nhân của thằng này. Hôm nay là một ngày đẹp trời, đặc sản của thế giới văn tỷ hệ sở xuất hiện cướp biển. Đối với đám người ở đây thì mấy tên cướp biển kia cơ bản là lũ ổ hợp, nhưng đối với dân làng vùng hẻo lánh và một đứa nhỏ thì cực kỳ nguy hiểm. Kể cả khi đứa nhỏ đó tương lai sẽ thành kiếm sĩ mạnh nhất thế giới đi chăng nữa, cuối cùng sẽ có kịch tính sao? Nãy giờ xem phổ cập kiến thức trồng ruộng chán chết rồi. Tất cả cướp biển đều bị trẻ làm đôi, thật đáng mừng. Ủa, có chớp mắt đâu, sao có cảm giác bỏ lỡ 100 tập phim rồi? Bác sĩ già lắc mình thoát khỏi cái xác của kẻ hồi nãy dùng dao kể của mình, không quan tâm đến cảnh máu me xung quanh mà chạy vội đến chỗ con nuôi. Hồi nãy diễn biến nhanh đến nỗi mắt thường không thể miêu tả được, ông chỉ lập tức thấy cánh tay của mỹ hạt mở ra nhiều vết cắt sâu đến lộ xương và tất cả bọn cướp biển đều chết. Đó là năng lực trái ác quỷ đi. Bậy bạn, theo nguồn tin đáng tin cậy từ em của hàng xóm của cháu gái của con của bà hàng xóm của tao thì có người từng nhìn thấy mỹ hạt bơi. Không thể nào là trái ác quỷ được. Tao đọc thuộc lòng bách khoa toàn thư về trái ác quỷ rồi, tuy có một số trái có năng lực na ná nhưng hoàn toàn giống như trên màn hình thì không có. Tin là trái ác quỷ còn không bằng tin rằng đây là do thực nghiệm trên thân thể người đây. Tôi thấy mấy ổng giỏi lắm mà, nào là động vật thông minh, nào là người khổng lồ hay trái ác quỷ nhân tạo. Bây giờ thêm người có siêu năng lực thì có là cái gì? Ông bác sĩ thao tác nhanh gọn ném thuốc tẩy não mọi người rằng có một kiếm sĩ đi ngang qua giải quyết hết lũ cướp biển chứ không phải thằng nhỏ dễ thương nhà ông. Đáng thương mỹ hạt, nếu không phải có người cứu kịp thời thì đã quẻ. Mọi người an ủi bác sĩ và đứa nhỏ. Lũ cướp biển mất biết đó. Mà thôi, người cũng chết rồi, tức giận cũng không có gì hay. Thật tiếc nuối rằng vị kiếm sĩ kia đã rời khỏi nhanh thế, không kịp cảm tạ. Copter, cảm giác quen quen này. Còn có loại thuốc dùng tốt như thế. Giờ dạ cụ lệ mi hạt là một thanh kiếm thành tinh. Hợp lý bãi. Ủa. Bác sĩ nghe miêu tả của đứa nhỏ thì biết vấn đề ở đâu. Thân là kiếm tất nhiên sắc bén, vì thao tác nghiệp dư nên lớp vỏ nhân loại bên ngoài không chịu được bị nát. Phải thông cảm cho em nó, kiếm vốn được người khác dùng chứ không phải kiếm tự mình dùng chính mình, có quỷ mới biết được thao tác thế nào mới đàng hoàng. Thật bình dân. Bác sĩ bỗng nhiên hiểu được vì sao mỹ hạt có hứng thú với trồng rau rồi. Cái loại mị lực từ thám hiểm cùng chiến đấu mà nam nhân như ông có thì thân là một thanh kiếm mị hạt hẳn không thiếu trải qua. Tất nhiên sẽ đối thứ mới mẻ ham mê rồi. Nhưng xét thấy ông trời sinh bác sĩ nên sẽ không rời đảo dù muốn thám hiểm, một thanh kiếm trời sinh để chém giết mà ném vô vườn vẫn phí quá, người ta muốn làm gì thì kệ người ta chứ, chẳng lẽ vì trời sinh thích hợp làm tội phạm nên không cho người ta làm y tá rồi. Bác sĩ đã chết, trước khi chết còn dụ dỗ Mị Hạt ra ngoài thám hiểm, lỡ đâu kiếm ra nơi có điều kiện tự nhiên thích hợp, hạt giống độc đáo. Tuy không hề bị thuyết phục nhưng Mị Hạt không ngại lệnh bệnh trên biển, vì thế lệnh bệnh trên biển. Khoan, nãy giờ nhìn không có gì đáng ngờ cả. Tôi nhớ Mị Hạt cũng không tham gia vào băng cướp biển nào. Sao lại bị truy nã, còn coi thành cướp biển vậy? Hôm nay là một ngày đẹp trời, Mị Hạt đoa tiền cho con Hải Âu sau đó đọc tạp chí mới nhất, lập tức bị thanh kiếm trên hình thu hút chú ý, cũng không phải tình đồng loại gì đâu, cũng như người sẽ không tự cho mình và khỉ là cùng chủng tộc. Mị Hạt nhìn thấy kiếm chỉ sản sinh ra suy nghĩ rằng, thật hợp phong cách thời trang của mình, cũng hợp chủ đề với cái thuyền nhỏ của mình. Quyết định rồi, chính là ngươi. Cái thuyền quan tài chuyển hướng, không biết bằng cách nào đó từ trạng thái trôi giạt lờ vờ bỗng tăng tốc bèo bèo để lại bỏ sóng bắn lên ở đằng sau. Trên đường ngẫu nhiên lái ngang qua hiện trường bắn nhau của các băng hải tặc khác nhau, tiện tay cho mỗi chiếc một nhát cho đỡ dọa sợ bé cá kéo thuyền. Thì ra là vậy. Hôm nay là một ngày đẹp trời, Mị Hạt cập bến tránh bão thì bị tiểu yêu tinh tóc đỏ cuốn lấy. Xa khoác lấy vai thẳng bạn chỉ trỏ màn hình, là tớ kìa. Hoàn toàn không quan tâm hình tượng của mình trên màn hình, nước mắt nước mũi tem em. Đây là ngày hành quyết gồn dê dô dơ. Ở một hòn đảo nào đó, máu chảy thành sông, Mị Hạt trồng rau tiện thể tiếp tế thằng nào đó. Người này nhìn quen mắt mà nghĩ kỹ không nhớ được là ai, ta cảm thấy mình không còn xứng đáng với danh hiệu kiếm sĩ mạnh nhất nữa, hóa ra đó là kiếm sĩ mạnh nhất tiền nhiệm. Mới có vài mười năm mà quên mất người ta rồi, tội lỗi, tội lỗi. Khoan, không có so đấu kiếm thuật sao? Mị Hạt nhìn báo, không hiểu sao mình trở thành kiếm sĩ mạnh nhất rồi. Đã thế thằng ác ôn nào đó nhận thấy thương cơ, tạo dịch vụ đi đến đảo tuy không phải tư nhân nhưng tất nhiên là tư nhân của Mị Hạt. Mị Hạt bị khiêu chiến đến phát phiền, có vẻ khó có thể tiếp tục trồng rau trong hoàn cảnh lộn xộn này, tạm thời ra biển thổi gió cho đến khi làn sóng khiêu chiến hạ nhiệt đi. Cú dàn đạp xe băng băng trên mặt biển. Cấp trên mới ra chế độ thất vũ hải gì đó, bây giờ chủ yếu là kiếm người. Cứ như dấu hiệu từ vũ trụ, cú dàn vừa mới nghĩ đến đây thì cái thuyền nho nhỏ của Mị Hạt trôi tới. Cú dàn bắt đầu quảng cáo về chế độ, nói chung anh có hứng thú làm thất vũ hải không? Mị Hạt, zzzzzz. Anh không nói gì thì tôi coi là đồng ý rồi đó nhá. Sáng hôm sau Mị Hạt vừa thức dậy đoa tiền cho Hải Âu đưa báo thì bất ngờ chưa, mình thành cái gì đó thất vũ hải rồi. Mọi người bắt đầu hồi ức đến nỗ lực trong công cuộc trở thành thất vũ hải của Blackbeard. Ở đây lại là ép mua ép bán. Gặp cười hô hố vô vai cụ dạn, ha ha ha, tuy ta không có hảo cảm gì đến việc dùng hải tặc quản lý vùng biển nhưng nghiệp vụ của chú quá tuyệt rồi. Làm tốt lắm. Dâu ngoại đã rời đi, hẳn là có thể trở lại công cuộc trồng rau rồi, thật đáng mừng. Mấy em khỉ đột cũng học theo, thật đáng yêu. Hòn đảo đầy khí tức chết chóc dây biến khu nghỉ dưỡng ôn hòa, tuy lần trước đã nhìn nhưng bây giờ lại nhìn lần nữa vẫn muốn co giật khóe mắt. Lại bị phá rồi. Bị hắt nhìn tờ truy nã không còn bị đóng băng của mình, phân vân có nên đóng gói luôn bảy khỉ già khơi luôn không. Thật xui. Hèn chi có loại cảm giác ổng tức tối hơn sau vụ đó. Chương 19, tại sao thằng đồ đệ của chấm bất ngố thế này đã gì lại đã trở lại trên màn ảnh? Mọi người, tuy xem thằng này hố người rất sướng nhưng sao tỷ lệ màn ảnh nhiều thế này? Đây là hắc lịch sử. Vậy thì không có gì. Xin chào các bạn, tôi là một em nhân viên tầng chót của Hot Mafia. Tôi là nhân viên tầng chót không phải do tư lịch không đủ, chỉ đơn thuần là vì năng lực công tác quá tuổi mà thôi. Làm nhân viên cảng Mafia có phúc lợi khá tốt, được cung cấp súng đạn, nhà ở, bảo hiểm xã hội, nha khoa, nghỉ đại ngoại trừ tính mạng thường xuyên gặp nguy hiểm, nhưng ở Yokohama thì chỗ nào chẳng nguy hiểm. Ít ra ở Mạ Phỉ ạ còn được phát súng, và không có nghỉ hưu chuyển công tác thì mọi thứ đều hoàn hảo. Đó là một ngày đẹp trời tôi bỗng nghe tụi nó đồn thổi rằng đã giải đại nhân làm phản rồi. Kể cả thủ lĩnh cũng khẳng định việc này và thông báo mệnh lệnh săn giết. Thứ, đừng tưởng như thế là có thể lừa được tôi. Tôi tuy là nhân viên tầm chót, năng lực nghiệp vụ yếu kém nhưng não của tôi đâu có phế. Đã giải đại nhân mà thực sự làm phản thì toàn bộ bọn Mạ Phỉ ạ từ trên xuống dưới bây giờ đều phải đi cạp đất hết. Không, phải là tập thể chết đột ngột mới đúng. Dù sao thì chỉ có một kết cục định trước cho kẻ địch của đã giải đại nhân thôi mà. Vì hiện nay mọi người vẫn còn rất ổn, tin tức phản bội gì đó hẳn là đạn dương khói để hiểm hộ đạ dìa đại nhân tiềm nhập tổ chức khác làm gián điệp. Chắc chắn là như vậy không sai. Phân tích thật chuẩn xác, kết luận cũng thật hợp lý, mỗi tội kết quả sai rồi. Có thể hiểu được vì sao công tác chừng đó năm mà vẫn không thấy tăng trước. Chú nhìn lại thằng nào dám to gan ngưỡng mộ đám bùn đen kia, khoan, đó không phải em nhân viên dưới trướng của mình sao? Mọi gì ổ gài, nên đổi việc sao? Nhưng hoặc mạ phi á lại không có chế độ đổi việc. Nó cũng không phản bội nên cũng không làm gì được. Vấn đề càng nghiêm trọng hơn là rốt cuộc có bao nhiêu người thực sự chia sẻ cùng ý tưởng với thằng này. Hôm nay tôi thấy đạ dì ái đại nhân đi ngang qua, chắc là thăm ạ cụ tạ gạ họa đại nhân như thường lệ. Tôi tất nhiên là cùng đồng nghiệp giả vờ nhìn không thấy rồi. Ai chả biết đạ dì ái đại nhân cực kỳ mẫn cảm thẹn thùng, lỡ bị người chọc phá sẽ sợ hãi nhảy sông tiếp bây giờ. Ừm, hôm nay chúng ta không cẩn thận có bệnh về mắt, hay lại còn đủ nữa, mới không nghe thấy hay nhìn thấy gì đâu. Thật đó, cái quỷ gì mẫn cảm thẹn thùng? Chúng ta quen biết cùng một người sao? Oda, đạ dì ái đúng là một đứa nhỏ thẹn thùng. Làm ơn gỡ xuống lự kính đi cha nội. À cụ tạ gạ hoa, đã di san đến thăm tại hạ. Tất nhiên nhanh chóng ổn định tâm tình tại, lý trí tự nhủ hẳn là tuổi cấp dưới tưởng tượng thôi, nhưng thật ra đấy lòng vẫn ẩn ẩn chờ mong. Mọi gì, đây được tính là phản bội rồi đi. Nhưng hình như đứa nhân viên cấp thấp nào cũng như vậy, giải quyết hết thì cũng không còn nhân viên A dây biến quan côn tư lệnh là không được. Đã đi vào trụ sở Hột Mạ Phi ạ như chưa từng có gì xảy ra. Tuy bản thân đã chuẩn nhưng thằng đồ đệ với chó còn ở lại chỗ làm cũ thì cũng cần quan tâm một hai. Cậu cậu tuy tính tình hướng quang minh nhưng cũng loại người dễ bị lừa dối quẻ, bị trói buộc bởi pháp luật không quá an toàn khi đối thủ toàn một lũ mất biết. Tuy mọ gì cũng là cái rác rưởi đại nhân nhưng có thể tin tưởng sẽ không phóng sinh ngốc cậu tự sinh tự diệt. Dù sao giá trị lợi dụng của chuột mãi mãi sẽ không cạn sao. Đáng lo là cái thằng đồ đệ ngố. Đa Dĩ mỗi khi nghĩ lại vẫn không thể tin được một người anh minh thần võ như mình lại dạy ra một đứa ngốc hàng như vậy. Mình có lẽ không phù hợp dạy người, nếu như năm đó lượm được đứa nhỏ không tiện tay mang về Hột Mạ Phi ạ mà trực tiếp nhét cho ổ đạ xạ cụt thì kết quả chắc tốt rồi. Nói thật Đa Dĩ vẫn không thể tin được mình đã rời khỏi cỡ 2 năm rồi mà vẫn chưa bị phát hiện. Mọ gì cố ý đuổi người nên bây giờ cũng không đẩy mạnh tìm kiếm là có thể hiểu, nhưng Đa Dĩ chính mình cũng có nút kín đâu. Thường thường trôi nổi trên sông xuyên suốt Yokohama, lâu lâu thổi bay phấp phới dưới cành cây chắc chắn địa điểm làm việc thì ở văn phòng trình thám vũ trang, chỉ cách mấy tòa lầu này có vài con phố. Nếu không phải vẫn còn hy vọng ạ cụ Tạ Gạ Hòa một ngày nào đó thức tỉnh trí thông minh tiềm ẩn tự mình tìm được thì cần gì lén thăm thay vì trực tiếp thăm. Đa Dĩ đứng ngay chỗ rẽ cũng không làm che chắn gì, ạ cụ Tạ Gạ Hòa đi ngang qua, hai người cách nhau có mười mấy centimet thôi mà bạn nhỏ nố kia vẫn không thấy người. Tại hạ đã quá vô dụng, làm cho Đa Dĩ san thất vọng rồi. Ạ cụ Tạ Gạ Hòa nhìn Đa Dĩ trên màn hình lướt qua báo cáo của mình, cho ra khen ngợi ít ra não bộ thoáng phát triển. Đa Dĩ giúp thay thuốc ho. Đa Dĩ bỏ thêm mấy cái máy nghe trộm. Phòng chuột cũng bị bỏ thêm nhiều máy nghe trộm, mọi người, thật biến thái theo dõi cùng. Chúng còn nhớ cảm giác ức chế khi phát hiện cái cổ kẹ của mình cũng gắn máy nghe trộm. À cụ Tạ Gạ Hoa, Đa Dĩ San khen tôi, còn quan tâm tôi, theo dõi chú ý tình huống của tôi. Cảm giác vui sướng đến muốn ngất, mỗi tội trong cái phòng chiếu phim này thì trạng thái cơ thể của mọi người bị đóng băng, ngất như mấy lần được khen ngoài đời là không thể. Lấy tay lên che mặt thì phá hủy hình tượng quá. Mấy người nhìn ai đó bối rối đến khói bay lời đâu, có chút lo lắng. Mọ gì nhìn thở dài, đứa nhỏ tài năng như thế, sao lại mắt mù tín ngưỡng Đa Dĩ đâu? Còn đối tượng chủ thể bị hãm hại trong video là Đa Dĩ thì có phản ứng gì? Tất nhiên vẫn cợt nhà rồi, chỉ cần ta không xấu hổ thì xấu hổ là người khác. Bên kia phòng chiếu, Sải Kỳ cửa sổ vui vẻ ăn cà phê thạch trái cây. Ngoài trừ việc không được hỏi ý kiến đã bị kéo vào đây thì vẫn còn khá hài lòng. Không, mới không phải bị cà phê thạch trái cây hối lộ đâu. Vì mọi người đều từ chiều không gian khác nhau nên lúc đầu không trao đổi gì nhiều và may là sau đó cũng không có ai lén phén lại gần cậu. Dù sao tiểu yêu tính dính người như ở nhà thật ra là sinh vật hiếm, chỉ là quanh Sải Kỳ trùng hợp hội tụ nhiều người như thế mà thôi. Nói đến tiểu yêu tinh thì càng thấy vui vẻ bởi lần này đến đây chỉ có cậu, rác rưởi anh trai, dính người yêu tinh, hai đứa siêu năng lực ồn ào khác đều không có. Nếu xem nhẹ việc hắc lịch sử của mình bị chiếu lên màn hình cho người vây xem thì trải nghiệm từ phục vụ món ăn đến mọi mặt khác đều rất tốt. Không lo bị sở vào phim, đã thế đặc hiệu còn là đỉnh cấp nhìn sướng mắt, cốt truyện cũng hấp dẫn cực kỳ. Dù sao cũng là nhóm thế giới ý chí rủ nhau khoe ra bé con của mình sao, cắt ghép video gì đó là đều lấy ra 2000% công lực. Còn việc thế giới dung hợp khả năng sẽ dẫn đến phiền toái thì cũng không cần lo lắng. Một số đám người ở đây chỉ là để thế giới khoe mẽ lẫn nhau thôi, chỉ một số ít sẽ tiến hành dung hợp, đa số còn lại sẽ vẫn ai về nhà đấy. Ví dụ như thế giới của Saki là sẽ không bị dung hợp bởi vì 53. Ừm, nói chung vì tờ rủ hạ sĩ là hoàn mỹ thiếu nữ, thế giới không nỡ đẩy cậu ấy vào nồi lẩu thập cẩm đầy nguy hiểm. Đúng vậy, đây là lý do thật sự của thế giới, mới không phải do Saki tốn cổ lại đe dọa đâu. Thật đó. Chương 20, tự hốt xú nói ổ si nhìn màn hình, tại sao mặt mình lại trên đó nữa rồi? Lúc chiếu phim văn tắt thế giới, cụ thể là thời mới gặp dễ bọn, đã đủ xã hội tính tử vong rồi. Bây giờ còn bổ sung thêm ống kính là sao? Tuy phim hồi nãy chiếu chuyện có lẽ sẽ xảy ra nếu Su nói ổ xỉ không gặp được Gozo, sẽ phế tài đi xuống thay vì tầng trời thấp bay qua như thực tại. Là có hư ảo xen lẫn sự thật nên tuy mất mặt cũng không mất mặt được bao nhiêu. Lần này thì trực giác của Su nói ổ xỉ réo lên cảnh cáo, đây là hàng thật không có trải qua nghệ thuật gia công, với lại cũng không phải là đoạn thời gian tốt đẹp gì. Chưa nhìn nội dung mà đã thấy trước được mình sẽ bị đánh thảm lắm đây. Biểu tình hóng hớt của mọi người là như thế nào? Tại sao người bị thương vẫn luôn chỉ có cậu? Hôm nay là một ngày đẹp trời, Tu nói ổ xỉ mới thay xong quần áo chuẩn bị mở họp thì trời giáng đạn đạo màu tím, làn khói đi qua và bất ngờ chưa, khung cảnh thay đổi rồi. Thật là, đều 15 tuổi rồi mà làm bò vẫn không quản nổi cái ống phóng hỏa tiễn 10 năm của mình. Với lại hồi nay thấp thoáng bóng hình của Janini, mấy người đó sẽ không nịch bậy ống phóng hỏa tiễn đi. Tu nói ổ xỉ cảm thấy đầy tuyệt vọng bởi trực giác của cậu thông báo, tụi nó lại nịch bậy rồi. Chấp nhân số phận, dù sao bây giờ ngoài chờ bên kia giải quyết trục trặc kỹ thuật thì cũng không thể làm gì khác. Tu nói ổ xỉ với trái tim bị hãm hại nhiều lần đến nỗi không còn cảm thấy hoảng hốt nữa quyết định đi dạo. Tuy học lực gà mờ nhưng còn chưa đến nỗi nước đổ đầu vịt, sau tháng ngày giáo dục của dễ bọn thì tầm mắt của Tu nói ổ xỉ mở rộng được nhiều, dễ dàng nhận ra đây là đâu đó nước Cạn, mỗi tội kiến trúc phong cách hơi cổ điển. Dù cho có phục cổ hay là bảo trì kiến trúc cổ cũng không thể ra mấy căn nhà mới tinh như thế này được. Ngẫm lại lý do mình trong tình huống này thì chắc ống phóng hóa tiến chuyển sang chế độ gửi người sang quá khứ hay gì đó. Nhưng nếu không có chính mình để trao đổi thì làm thế nào tạo điểm mốc thời gian? Tu nói ổ xỉ cảm thấy tiếp tục suy tư về thứ này cũng chỉ tổ đau đầu mà không có kết quả nên từ chối tự hỏi. Thuận theo tự nhiên đi. Con bò ngu ngốc kia, mi lại dám tạo phiền nào cho thập đại nhân. A, Tu nạ vẫn luôn trải qua những thời khắc thú vị đâu. Cực hạn thời gian. Người đi vào hoàn cảnh xa lạ sẽ bất an khẩn cấp tìm kiếm thứ quen thuộc, vì thế tuy đảo mắt qua nhưng Sủ Nói Ổ Xỉ lại tinh chuẩn phát hiện bóng hình quen thuộc và quyết định tiếp cận. Đó là Dễ Bọn Sandy. Cảm thấy Su Na Kun sắp làm điều ngu xuẩn. Cờ UFU. Hôm nay là một ngày đẹp trời, SL vừa chuẩn khỏi phòng hội thảo toán học gì gì đó. Phải nói sao nhỉ, tuy trong đó là đám đông hội tụ những người có trí tuệ đứng đầu thế giới nhưng sao ai cũng nố vậy. Nếu thoát khỏi lĩnh vực con số thì đa số đám này sẽ như cá thoát khỏi nước, sẽ hít thở không thông mà chết nhà. Tất nhiên trong đó không bao gồm mấy thằng không chuyên nghiệp trà trộn vào để chụp hình quét quang. SL nhớ lại mấy đứa trà trộn bị túm lại nghe người ta trình bày ý tưởng, biểu tình từ ngây ngác biến choáng váng biến chết lặng. Rất thú vị nha. Nhưng vây xem vui vẻ thế nào thì SL chính mình bị tóm lại giao lưu cũng cảm thấy choáng váng. Không phải không hiểu mà là đám trạch này lâu ngày không tiếp xúc xã hội, lần này tìm kiếm đồng loại nói quá nhiều rồi. Dù cho tư tưởng cùng trên một tần số thì cũng ăn không tiêu áp, vì thế tuy vây xem bạn nhỏ bị dọa choáng váng rất vui nhưng SL vẫn chỉ có thể chuẩn ra ngoài hít thở không khí trong lành chút. SL đang dựa vào lan can bỗng nhiên bị người chọc chọc vai. Khẩn cấp quay người lại chỉ thấy ánh mắt nâu to tròn vô hại nhìn về phía mình. Bộ ngươi làm mèo hay sao mà không có tiếng động, suýt nữa dọa chết người. Chức năng chiếu âm thanh nội tâm tuy nhiều lúc hơi quá đáng nhưng lúc này làm tốt lắm. Thật không ngờ nha. Dù nói ổ xì thật không thể tin được, hóa ra Dễ Bọn cũng sẽ giật mình sao. Đống nhiên cảm thấy nội dung chiếu phim trở nên cao thượng hẳn lên. Tuy bây giờ biết được cụ thể nội dung chiếu là gì, cũng có thể chắc chắn lúc ra mình sẽ bị đánh thật thảm. Nhưng được xem Dễ Bọn xấu mặt thì tất cả đều đáng giá. E giờ tuy bị dọa sợ nhưng hồi nãy bị người tới gần mà không phát hiện thì hẳn không có ý xấu. Phải biết Ezra tuy chỉ là một nhà toán học bình thường nhưng trời sinh tính cảnh rất cao, ngày xưa bị bạn gái cũ thọc dao nhỏ còn kịp né đâu. Xin lỗi, do nhìn lầm bạn giống một người quen của tôi nên đã mạo muội làm phiền. Sau đó không hiểu sao hai người cùng nhau đi uống cà phê rồi. Ezra vốn chỉ tính ra ngoài thông khí một chút sau đó trở lại hội thảo, thế mà bây giờ lại xách đít đi theo người lạ. Nhưng biết làm sao được, nhìn Su Nói Ổ Xỉ liền cảm nhận được cảm giác về nhà ấm áp khó hiểu. Hai người nói chuyện và Ezra dùng nghệ thuật ngôn ngữ thăm dò đạt được thông tin về người tên Dễ Bọn có vẻ giống mình dẫn đến nhận lầm. Nói chung là sát thủ mạnh nhất thế giới gì đó. Này, đừng nói với tôi. Nói chung Ezra bắt đầu tung hoành mạ phi ạ rồi. Dùng toán học để tính toán đường đạn, dù cho đây là lần đầu tiên mò súng thì Ezra vẫn tinh chuẩn bắn trúng nhiệm vụ mục tiêu. Cảm giác không tệ. Vì thế Ezra vốn chỉ thử chơi quyết định hoàn toàn chuyển nghề. Tuy bên trong không gian này cầm đánh nhau nhưng Su Nói Ổ Xỉ vẫn lo sợ cực kỳ. Không ngờ Dễ Bọn khen ngợi, làm tốt lắm, cứ tưởng học sinh nố sẽ không học được kỹ năng mời chào, hóa ra là không thấy qua thôi. Ngu xuẩn đi nổ mau nhìn và học hỏi sư đệ đi. Á đủ, đây là thật lòng hay là đổi chủ đề để lấp liếm đây? E giờ tung hoành thế giới ngầm, càng lấn vào sâu thì càng thấy ngờ ngợ. Còn nhớ họa tiết trên nhẫn của Sủ Nói Ổ Xỉ, đó không phải là nhẫn bột vòn gỗ là sao? Còn là đệ thập nữa chứ? Phải biết bây giờ bột vòn gỗ là mới đến đời tám tôi đó, thằng con trai của bà bột còn đang tuyển người thủ hộ đây. E giờ đang đi trên đường bỗng nhiên bị người phủ đại không hỏa diễm để tẩy não, mời làm người thủ hộ. Thật là láo le. Nhưng xét thấy, vẫn là tạm thà cho nó đi. Cảm giác ngờ ngợ càng nồng nặng. Dễ Bọn không có hứng thú tìm thế lực chống lưng nhưng cuối cùng lại trở thành bạn của ngài Bọn Gỗ là đệ cửu. Vốn tưởng Sủ Nói Ổ Xỉ được gia sư là Dễ Bọn là hưởng ké hơi của ngài đệ cửu, điều này hóa ra là ngài đệ cửu được hưởng ké hơi từ Sủ Nói Ổ Xỉ. Nghĩ lại quá trình BSC đỏ cụ rồ, đỏ cụ rồ thành người thủ hộ. VSC bị ạ cụ giản, bị ạ cụ giản thành đồng minh sắt thép. VSC gia tộc Simon, tình thương mến thương trở lại. Liền hai ngục của ám thế giới cùng thằng trung cực bậc cũng. Một hồi xong thì một cách nào đó Sa Hoa đã rất giỏi trong việc kéo quan hệ thật. E giờ ngắm lệ ổng, lại ngắm khuôn mặt đẹp trai trong gương của mình, lại nghĩ về thỏ con màu nâu. Mình đã trở thành sát thủ mạnh nhất thế giới. Tu Nói Ổ Xỉ có vẻ chưa được sinh ra. Dễ Bọn và mình trông rất giống nhau. Mình tuy nhiều bạn gái nhưng thần kỳ chưa có con. Hửm. À, có đáng ngờ thư mời này. Khi bị tia nguyền rủa gột rửa thân thể khiến mình biến mini, E giờ nhìn Lucy đang bày ra biểu tình xin lỗi nhưng không hối hận. Cảm giác này lên trong lòng không phải phẫn nộ khi bị phản bội mà là hóa ra là thế. Sa Mạn, hãy giúp ta xóa đi ký ức. Nếu đã là một nhân sinh hoàn toàn mới thì hãy gọi là Dễ Bọn đi. Hô hô, chính mình cũng sẽ rất vui vẻ. Tu Nói Ổ Xỉ nhìn phim, hóa ra năm đó mình khổ bức thế này là do tự tìm nha. Tác giả có lời muốn nói, bay tổn co rồi, các em muốn đọc nhân vật nào tiếp theo thì có mẹ nha, nếu chấm cảm thấy hợp phách sẽ thêm màn ảnh cho em ấy. Nếu trong một tuần mà không có gợi ý thì chấm sẽ tiếp tục chuyển màn ảnh sang Gozo. À, thêm cái Gozo cũng không tệ, nên là ai bên đó đây? Chương 21, Gâu Tom bị khúc giới thiệu thế giới mình dọa sợ. Hóa ra nếu không phát hiện cuốn nhật ký đó thì số phận của mình là hủy dung, bay mũi sao? Thật đáng sợ. Tuy muốn chê bai phiên bản mình trên màn ảnh nhưng người biết rõ mình nhất chỉ có thể là chính mình. Tom biết nếu năm đó không có cuốn sổ nhật ký kia tác động tư tưởng, khiến bản thân tuyệt đối tự tin vào thực lực thay vì tìm đến đường ngang ngõ tắt như trường sinh linh giá thì khả năng mình sẽ hủy dung như trên màn ảnh là thật. Quay trở lại việc đang nói về sự vĩ đại vô bờ bến của SS, hay chính xác hơn là gỗ rổ Sartor, Tom nhìn hồi nãy tay xoa quang pháo đẹp trai cực kỳ. Không hổ là thần tượng. Ngay lúc này, màn hình cực kỳ ăn ý chuyển sang hình ảnh của thần tượng. Một số người sẽ càng lớn càng chững chạc nhưng cũng có một số người càng lớn thì càng trầu. Phở tỷ củ rổ mở củ mỹ năm nay mới 19 xuân xanh thôi mà cảm thấy mình già rồi, bạn bè cùng trang lứa cũng mặt mũi đầy tàn thương, kể cả người nhí nhảnh một thời như rổ gì cũng có vết chân chim ở khóe mắt. Rổ gì, tôi bị nổ bạ dạ kéo lại đắp trang điểm thành thục có một lần thôi mà sao nhớ mãi thế. Hồi nãy nhìn phim hoài niệm cực kỳ, ít ra cho đến khúc tủ hỏi mở gù mì thích loại phụ nữ nào. Tu hào, hóa ra anh em thích kiểu phụ nữ như thế này, tôi đã trách nhầm rồi. Kể từ sau đó thì nội dung càng ấm phụ. Vốn chuẩn bị tinh thần cho việc xem lại trận chiến sim buồn nhưng khi nội dung chiếu thật thì thậm chí còn vượt xa trình độ âm phủ trong thực tế. Mở gù mì nhìn kết cục toàn diện, còn nhớ cánh tay của gỗ rổ còn thường xuyên chống rông xuất hiện, có thể hiểu được vì sao hiện tại lại thành như thế này rồi. Cũng có thể hiểu được vì sao người vừa ra khỏi ngục môn cương thì bẹp dí rồi. Hôm nay là một ngày đẹp trời, gỗ rổ Satoz, 4 tuổi, chuẩn em ra khỏi nhà. Nói thế thôi chứ chỉ là chuẩn ra nhà chính chứ người vẫn còn quanh quẩn trong đất ngay nhà. Chắc thế. Cũng không có giải phân cách nào và người của ngự tam gia vẫn thích ở mấy nơi hẻo lánh, lỡ có bước ra khỏi lãnh địa thì khả năng cao vẫn buồn không nhà trống mà thôi. Ít người thì ít chú linh chứ sao, lúc làm việc thì còn không so đo, ai lại muốn lúc nghỉ ngơi còn phải thấy mấy thứ ngứa mắt đó. Nói chung bạn nhỏ gỗ rổ xạ toàn phát hiện một con chó. Chó. Đám người nhìn sinh vật trên màn ảnh, nội tâm tràn đầy đau đớn. Đó mà là chó sao? Đúng là bộ chân, hai mắt, có mũi có miệng, hình dáng thai cũng miễn cưỡng đúng nhưng. Gỗ rổ xạ toàn từ khi sinh ra chưa đi ra ngoài, nhà có kết giới nên liền chim chóc gì đó cũng chưa thấy qua. Trong cái gia tộc cổ lỗ sĩ đến thời đại này còn không lắp quạt điện chứ chưa nói đến máy lạnh, có thể hiểu được giáo trình được sản xuất với chất lượng như thế nào. Sách tranh cho động vật cũng có, mỗi tội không phải ảnh mà là vẽ theo phong cách cổ. Gỗ rổ nhìn vào con chú linh, hồi ức hình vẽ, giống y chang con chó rồi chứ gì nữa, không có gì đáng ngờ cả. Mọi người đều biết một khi đã là đồ vẽ nghệ thuật thì nó như thế nào rồi đó, tay đôi khi sẽ dài ra, mắt đôi khi sẽ thoáng xa hơn, cao hơn, vì nghệ thuật chứ không phải vì thằng họa sĩ không học gã nạ tố mì đâu, thật đó. Với trí tưởng tượng phong phú thì người có thể nhìn vào cái đó và miễn cưỡng liên kết với động vật thật. Nhưng gỗ rổ xạ toàn chưa từng thấy con động vật nào khác ngoài nhân loại nên. Với lại bất ngờ chưa? Con chó này trông giống cái hình vẽ 100 liền cả cái chân hơi cong do tác giả hát xì lúc vẽ tranh cũng giống nốt. Em. Tôi đều bắt đầu cảm thấy nên thông cảm cho hành vi thiểu năng trí tuệ của lũ chú thuật sư bên ngự tam gia. Đừng vậy, nhà tôi có lắp TV bình thường mà, làm gì có chuyện như thế. Nhưng thầy gỗ rổ có lục nhãn mà, hẳn là có thể thấy chú lực chứ, sao lẫn lộn được. Tôi khá chắc là động vật là không có chú lực. Nhưng mà trên đó nói rằng trước đó thầy ấy chưa từng tiếp xúc đến động vật khác ngoài nhân loại. Kể cả như thế thì chú lực của chú Linh hẳn cũng đặc thù. Thật ra, gỗ rổ xạ toàn huấn luyện chó không biết vì thực lực quá áp đảo nên chó rất nghe lời hay vì huấn luyện có cách. Nếu xem nhẹ nhan sắc một lời khó nói hết của con chú Linh thì cũng không tệ lắm. Lục nhãn đại nhân, đó là chú Linh. Vậy sao? Lần sau ta sẽ không nhận lầm nữa. Rõ ràng hồi nãy còn tình thương mến thương lắm nhưng khi được người hầu tìm thấy và thông báo sự thật thì gỗ rổ xạ toàn không chú do dự dùng chú lực bóp chết cái con mà mình đã huấn luyện cỡ một tháng. Biểu tình cũng chẳng có thương tiếc gì cả. Không, nói chính xác là kể cả khi cùng chó chơi có vẻ rất vui rất trẻ thơ, dù thú cưng có điểm ấm phụ, thì biểu tình của gỗ rổ xạ toàn cũng chưa từng có thả lỏng hay vui sướng gì. Giống như tống cổ thời gian hơn là đang làm điều mà mình yêu thích. Thật lạnh lẽo. Làm thế nào mà cục gạch trên màn ảnh lớn lên thành sinh vật lấp lánh thích làm nũng được vậy? Nói gì thì nói, con chó đó là chú linh cấp 2. Thế mà phất trừ dễ dàng như vậy chỉ khi mới 4 tuổi. Phải nói không hổ là gỗ rổ xạ toàn sao? Gia tộc gỗ rổ không bị vụ chó dọa sợ. Chỉ như thường lệ điều tra xung quanh và phát hiện đống thịt vụn đã hủ bại của nạn nhân ở chỗ gần đó. Thông qua sự kiện này cũng không ai kiểm điểm về sách giáo khoa lỗi thời của nhà mình, chỉ cảm thán không hổ là lục nhãn đại nhân, đã phất trừ được chú Linh rồi. Vì thế ra nhiệm vụ đi. Á đủ, nãy giờ xem phim, xuyên suốt các loại thế giới thì đầy dây lao động trẻ em nhưng thế này là thế nào? Gỗ rổ xạ toàn giữa sự hộ tống của đám người bắt đầu tung hoành trên các mặt trận. Nói gì thì nói, nhờ việc này cậu đã có cơ hội nhìn thấy động vật thật rồi, thật đáng mừng. Có một chút không đáng mừng là cậu cũng có cơ hội nhìn nhân loại bình thường và chú thuật sư khác và các thứ khác khác. So sánh lên thì người trong nhà gỗ rổ cảm giác giống như chú vật hơn là nhân loại đâu. Nói mới nhớ, trong nhà gỗ rổ cũng không phải không có người có cảm giác giống người. Ví dụ có ba mẹ của cậu nè, mỗi tội ngoài trừ lần đầu tiên mở mắt sau khi sinh thì lục nhãn nhìn thấy hai người này đôi chút sau đó có vẻ đã đi chỗ khác không gặp. Cái quỷ gì? Càng nghĩ càng âm phủ được không? Ít ra thế này cũng giải thích lý do vì sao bên nhà gỗ rổ không có chú thuật sư nổi bật nào cả ngoài trừ gỗ rổ Satoz. Bởi vì không có người chứ sao? Nhớ lại thái độ tèn tèn không chút lo lắng của đám nhà gỗ rổ khi thầy bị phong ấn, cứ tưởng là vô tình hóa ra là vô tình. Có thể hiểu vì sao nhận lầm chó rồi. Người xung quanh còn không phải người thì cho nó đáng ngờ một chút chắc cũng thoạt không có vẻ đáng ngờ lắm. Ít ra có thể hiểu được vì sao chừng đó năm chiến sĩ thi đua kẻn dạ cụ chôm thân thể chú thuật sư thử nghiệm sinh sản các kiểu mà không có chôm thân thể của nhà gỗ rổ. Nhân viên bạ giờ mỹ nị mùm nạ nạ mỹ kẹn tô bị hành trình tăng ca của gỗ rổ dọa sợ. Cũng không phải phất trừ mấy con chú linh cấp quá cao mà là mấy con đặc cấp có lực công kích không cao, máu giấy. Mỗi tội có năng lực đặc thù chỉ có lục nhãn mới kháng được và phất trừ gọn lẹ. Vì mức độ đặc thù này nên mấy trăm năm mới tụ đủ nguyên rủa để sinh ra một con mới cùng loại, đều là mỗi lần được lục nhãn giải quyết nên đám chú linh độ nguy hiểm cao này chưa từng bị chú ý mới là lạ, đám cấp trên chỉ là không nhìn, cùng lắm dùng sức lực của đồng tiền mua lại vùng đất chỗ đó sau đó đuổi người cách ly lên. Đa phần chú linh dù có khả năng rời khỏi nơi sinh cũng sẽ không có hứng thú đi dạo nên dấu phương pháp này hơi tốn tiền, còn cổng kềnh nhưng có dùng. Nói sao chứ đối với chú thuật giới giàu chảy mỡ thì chút tiền kia không là vấn đề. Chương 22, nếu khi nào ông thầy tỉnh dậy thì tôi sẽ lấy vụ nhận nhầm chó ra cười nhà ông. Tiệm xạ Kinoba ra táo bạo phát biểu. Phải nói sao nhỉ, đối với ông thầy mới dạy được nửa năm học thì Nổ Bạ Dạ không cảm thấy mình thật sự hiểu biết về người này. Trước khi đến trường nghe qua thanh danh của chú thuật sư mạnh nhất Gỗ Rổ Xạ Tòa, Nổ Bạ Dạ từng như rất nhiều thành viên khác của chú thuật giới coi người này là thật tượng. Mỗi tội lự kính lập tức vỡ nát sau lần gặp đầu tiên. Lúc nghe tin thầy giáo không đáng tin cậy, bị phong ấn, thật khó phân biệt cảm giác nôn nóng muốn đem người vứt ra là vì hòa bình thế giới hay chỉ vì đơn thuần muốn cứu người quen. Nhưng Nổ Bạ Dạ cực kỳ khẳng định mình sống vì mình, vì thế muốn cứu người chắc là vì muốn vứt người quen hơn là vì hòa bình thế giới. Sau đó tình huống càng ngày càng âm phủ, còn có ký ức cận kề chết mơ hồ biến thành bút bê trên tay thầy dùng mình. Nói chung ông thầy càng trong tù càng lâu thì có loại cảm giác ổng ở trong đó không bị lũ cao tầng chọc đến đột quỵ cũng không tệ. Chỉ đến khi cho lũ già đó ra bã xong thì mọi người mới một lần nữa tập trung tinh lực mở tù. Thế giới có rất nhiều điều khiến người bị lừa tỉnh, ví dụ như chó không phải chó mà là chú linh, hay việc người có thể không là người và không hiểu sao lũ sát thủ này lại muốn chết. Gỗ Rổ Xạ Tòa vừa tự hỏi, vừa nhẹ nhàng đẩy vi lượng chú lực vào thân thể sát thủ, tinh chuẩn chấm dứt sinh mạng của em này. Đạc Bỉ Ản vừa thấy sát thủ lại cảm thấy ông chủ giống mình hồi nhỏ, nhưng sau đó lại khác rồi, dù cậu có ưu tú thế nào thì tuổi nhỏ như vậy còn chưa đủ trình giết chết sát thủ được huấn luyện bài bản. Hơn nữa nhà bên mẹ chính là ổ sát thủ, ngoài trừ vụ bạo động lúc cậu 8 tuổi thì cơ hồ méo có sát thủ nào lại muốn giết cháu trai của gia S.A. cùng cả. Đám bên chú thuật nhìn khuôn mặt lạnh băng trên màn hình, hồi nãy giờ nhìn vài lần rồi mà vẫn không thể liên hệ khuôn mặt đó với cái người tên Gỗ Rổ Xạ Tòa. Tuy làm đúng, giả non các loại khiến người ngọt ngào, phiền não, nhưng nếu lựa chọn khác là thế này thì vẫn thôi đi. Nguyên rủa là thứ khiến người phiền toái, khiến người ưu sầu. Một khi đạt được gì thì đồng nghĩa với phải trả giá tương đồng, dù cho ngươi vốn không thèm đạt được thì vẫn bị ép nhận lấy. Tình huống cường mua ép bán này khiến người mất hứng cực kỳ. Thiên giữ chú phược là tình trạng này bộc lộ ra ở mức độ rõ ràng nhất. Nhưng như thế không có nghĩa là người khác không phải trả giá. Trong đống sách lỗi thời kia có nêu khá nhiều ví dụ đây. Thập ảnh thuật có tiềm năng rất cao nhưng không hiểu sao mấy người có thuật thức này cứ tang, hở chút xíu là muốn chết chùm. Đám người lẽ mắt nhìn Sở Tỷ Vũ Dỗ Mở Gumi, hình ảnh thằng ngãi này vì bị tù và quạt bay mà tính triệu hồi mã hổ gạ dạ ngay lập tức hiện lại. Mấy lần khác đánh dồn vào bước đường cùng triệu mã hổ gạ dạ thì không có gì để nói, lần đó thì chuyện vớ vẩn gì vậy. Bây giờ có thể hiểu được rồi nha. Dù gì tha thiết nắm lấy tay Mở Gumi, Sở Tỷ Vũ Dỗ, tuy biết bản năng gào thét nhưng cậu cần kiềm chế lại, mình tin cậu có thể làm được. Mở Gumi cảm thấy tầm nhìn nóng bỏng của đám người xung quanh, cảm thấy tức người cực kỳ. Làm ơn, cậu thật sự không có tâm lý tự hủy. Mọi người, chúng tôi tin bạn. Chú linh thao thuật gì đó phải nếm vị chú linh, mà thân là tập hợp thể của tâm tình tiêu cực thì vị tất nhiên một lời khó nói hết rồi. Ít ra sẽ biết, khả năng viết văn của tôi quá tuổi để mô tả hương vị đó. Khoan, điều đó có nghĩa là Gỗ Rổ biết tổng rằng bạn tốt vẫn luôn bị hương vị cống ngầm tra tấn vị giác. Thế mà ông lại không hiểu vì sao bạn tốt lại đi lên con đường trả thù xã hội. Nói chung sau xem phim thì mọi người miễn cưỡng hiểu được tình huống của ghệ tổ sủ gỗ, từ hận chết thằng này miễn cưỡng biến thành hận sắt không thành thép. Đám người khó có thể tin được, hồi nãy xem phim cứ tưởng Gỗ Rổ cái gì cũng không biết trong vụ đó. Sao lại thành thế này đâu? Hay người có phản chuyển thuật thức một khi thoáng dùng chú lực đụng vào thì đặc cấp chú linh đều tan chạy cho coi, khả năng tự lành bị vô hiệu hóa, ra đi trong vòng một nốt nhạc. Xin lưu ý phản chuyển thuật thức ở đây là thuật thức thật sự chứ không phải là phương pháp vận dụng chú lực vốn là mặt trái lực lượng để tạo ra chính năng lượng. Mấy người này đối chú linh là đặc công mỗi tội không hiểu sao không có ý chí chiến đấu, cũng không có bản năng chiến đấu. Rõ ràng mạnh thế mà cơ bản đều là thủ hậu phương mở UFF máu. Bây giờ thì đến lượt sổ cô bị nhìn chằm chằm, làm bà chị xinh đẹp ủ rũ này phiền chết, nhìn thấy thứ gì thú vị sao? Nếu các loại năng lực lợi hại đó đều đánh đổi cực mạnh thì thứ cồn bỏ vô hạn cộng lục nhãn của Gỗ Rổ Xạ Tòa đánh đổi bằng gì nha? Thoạt nhìn thì không có thai hại nào đâu. Đám người đối này hứng thú lên, còn bắt đầu thảo luận. Khiến người dùng càng già thì càng trẻ con. Vốn đang tính nói là tính cách nhưng ngẫm lại khuôn mặt non trẻ của cái thằng chỗ kia, đây là điểm trừ thật sao? Khiến người thích ngọt. Nhưng đó chỉ là thủ đoạn bổ sung năng lượng thôi mà. Có chịu khổ gì đâu. Sai Kỳ cùng đám kịch bản tổ lại dễ dàng nhìn ra vấn đề. Đối với chú linh là không thể trốn tránh đao phủ, nhưng khi đối mặt với nhân loại thì Gỗ Rổ Xạ Tòa sẽ không thể ra tay được. Ủa, hồi nãy đánh đấm người khác các kiểu rất hay mà, còn nhanh gọn lẹ giải quyết sát thủ nữa. Đám trí giả thấy tình hình khác với suy luận của mình, cũng thoáng ngờ nghệ. Cứ tưởng cái giá phải trả là bị tầm nhìn của Lục Nhãn dày vò, chứ hóa ra không phải. Nguyên rủa, chú lực gì đó đều từ tình cảm sinh thành, Lục Nhãn hẳn có thể trực tiếp thấy những thứ không quá tốt đẹp đâu. Thế mà đây lại không phải vấn đề. Mà nói ra người ta trời sinh liền như thế, trong mắt Gỗ Rổ Xạ Tòa thì có lẽ như thế mới là bình thường đi. Gỗ Rổ nhìn thân thể mất đi sinh mệnh của sát thủ đổ gục xuống đất được người hầu lao lên dọn đi, thật sâu không hiểu, đang yên đang lành tại sao mấy người này lại muốn tìm chết. Nghe thoạt có vẻ rất hách dịch, coi thường mấy người này không có thực lực mà không biết lượng sức mình đi ám sát cậu. Thực tế Gỗ Rổ Xạ Tòa chỉ đơn thuần tò mò mà thôi, phải biết trừ khi được yêu cầu nếu không cậu sẽ không chủ động hành động. Nếu không chủ động kêu cứu thì Gỗ Rổ Xạ Tòa sẽ không nhận ra có người cần cứu. Không chủ động muốn chết thì ý nghĩ giết người sẽ không bao giờ hiện ra trong óc cậu. Thứ duy nhất Gỗ Rổ Xạ Tòa có thể và tất nhiên sẽ làm là phất trừ chú linh. Tất cả những thứ còn lại phải nhìn tình huống. Đương nhiên người ta yêu cầu làm một việc còn Gỗ Rổ Xạ Tòa vẫn có thể từ chối không làm, đừng nghĩ bậy bạn. Bởi vì họ cảm thấy vinh dự khi được thần tử đại nhân kết liễu. Người hầu bên cạnh dùng ngữ khí đương nhiên trả lời câu hỏi hồi nãy. Vậy sao? Đừng nói ổng tin đó. Đa số trực tiếp quên, giả mù, chức vụ không thể tự có ý tưởng. quả nhiên vẫn là chú ý về tình hình truyền bá tư tưởng mê tín dị đoan cho trẻ nhỏ đi. Dù cho như thế có thể hiểu vì sao chừng đó năm gỗ rổ vẫn chưa cho lũ vỏ quýt kia tập thể vào quan tài đây. Chương 23, tất nhiên rồi, tuy nói giỡn về vụ truyền bá tư tưởng mê tín dị đoan nhưng cũng có người cảm thấy khung cảnh này quen. Này không phải giống bặt mạn lúc nãy bị người nghi ngờ là có siêu năng lực sao? Gỗ rổ xạ toàn nhìn vết máu đang được lau chùi dưới chân mình, cũng nhìn mấy em nhân viên vốn là cựu sát thủ đi ngang qua ở đằng xa. Hình như có gì đó sai sai nhưng hình như cũng không sai. Vì thế lục nhãn thần tử liền như thế tin rồi. Á đủ, tin thật luôn. Đây nên được tính là kiêu ngạo hay là dễ dụ nhỉ? Nhưng mà, hôm nay đẹp trời, sinh nhật mình nhưng vì buồn chán nên gỗ rổ xạ toàn mang theo người hầu chuẩn đi rồi. Bầu không khí hôm nay nhiều mộ xài hơn thường lệ bởi nhiều người mà. Nhưng giữa nùi mộ xài đó có chỗ nào đó sai sai. Tuy lục nhãn không phát hiện ra gì nhưng thứ là chân bảo trong mắt người khác đối với cậu chỉ là một cái công cụ. Gỗ rổ xạ toàn không ngại nghi ngờ lục nhãn kém chất lượng, thủ công quay đầu lại và nhìn thấy đó là ảo giác của tôi hay thằng cha cha của phở tỷ gỗ rổ có hiệu ứng ánh sáng rất lên vậy. Làm gì có, do bối cảnh xung quanh quá ô nhiễm nên nhìn thoáng thuận mắt hơn chút xíu thôi. Tôi gì đang chán đời, cảm thấy mình hẳn là mục nát trong cái bãi rác mang tên rèn mình này. Nhàm chán nhưng bỗng nghe người trái ngược với kẻ vô chủ lực bất tài như mình lục nhãn nhà gỗ rổ, hắn nhấc lên chút hứng thú muốn vây xem có gì hay ho không. Nói thật như mấy đứa nhỏ thì người cũng mảnh khảnh, đã thế màu sắc còn đặc biệt nhợt nhạt như gốm sứ mong manh dễ vỡ. Tô Dĩ vốn kèn kèn nhìn chơi cũng không cảm thấy ấn tượng lắm, đó là chi đến khi đứa nhỏ quay đầu và. Tô Dĩ, tôi giúp ăn. Thấy hình ảnh phản chiếu của mình tràn đầy nhãn cầu phi nhân loại đó, nội tâm khô héo đông như gặp mưa phùn. Người vẫn luôn vì không có chú lực như mình mà tồn tại cảm thấp hèn, nếu không phải quá đẹp trai thì độ trong suốt như cụ rổ cổ bên cờ nở bờ, kể cả khi bị đồng tộc coi thường thì thực tế tụi nó cũng không nhìn thấy mình nếu không cố ý tìm. Thế mà người cao quý như vậy lại. Tô Dĩ quyết định rời khỏi bãi rác, bỏ nhà đi bụi. Mạc Ký nhìn người mình từng so bì lại một lần nữa, cứ tưởng thằng này khẳng khái lắm, hóa ra cũng từng lơ tơ mơ. Bởi vì nhìn một cái mà nhiều năm sau bị chém thành rẻ rách. Thật thảm. Ai đó cười thầm. Có cảm giác gỗ rổ bị thần hóa nhưng hình như không phải. Hôm nay là một ngày đẹp trời, gỗ rổ xạ toa vừa phất trừ chú linh xong, đi ngang qua tiệm quần áo. Nhìn quần áo trong tiệm, nhìn quần áo của người qua đường, lại nhìn bộ trang phục truyền thống của mình tuy mặc quần áo bình thường nhưng diện mạo, sắc tố, khí chất của gỗ rổ vẫn quá nổi bật. Thu hút tầm mắt của người, nhất là hai ánh nhìn cháy bỏng đằng kia. Thói quen thì thói quen nhưng không có nghĩa là không khó chịu, gỗ rổ xạ toa quay đầu lại cảnh cáo hai đứa chú thuật sư kia. Tụi nó vừa nhìn thấy lục nhãn liền ngoan ngoãn thu liễm thái độ quay đi chỗ khác, thật ngoan. Lại là tình huống não bổ quá nhiều ư? Nói thật nếu không nhìn lệnh truy nã thì làm sao phân biệt ra ai là tội phạm được? Dù sao cũng mới xem phim đoạn xịt ngu, ký ức của mọi người về hai tên nguyền rủa sư kia vẫn còn rõ ràng cực kỳ. Thế mà trong khi hai tên đáng giận này chột dạ khi bị lục nhãn nhìn thấy, ảo thính cút đi, kẻ yếu không có tư cách nhìn đến ta còn đau tim ở ẩn không dám phạm tội nữa. Gỗ rổ thật ra chỉ là bình thường nhìn qua, thậm chí còn không biết mấy người này là tội phạm. Mặc dù sợ bên cảm thán, mình phải dành thật nhiều tinh lực để xây dựng hình tượng bắt mạn thành biểu tượng đe dọa tội phạm. Gỗ rổ liền tiện lợi vừa sinh ra liền được trang bị ánh mắt mang hiệu quả đó. Ma khoan, rõ ràng lúc đi thăm thằng này ở chỗ làm việc của con trai út thì nhìn thẳng vào mắt cũng không có cảm giác như nhìn thấy người trên màn ảnh. Mắt rõ ràng vẫn rất đẹp nhưng lại không có cảm giác sắc bén kia. Là do chú lực. Gỗ rổ một thân máu me, biểu tình điên cuồng có chút bất ngờ nhìn phở tỷ gụ rổ tổ dị không hề né đòn công kích của mình mà vẫn đứng đó, tay trái và một phần thân thể đã biến hư vô như bối cảnh đục lỗ phía sau. Bởi vì được chết trên tay ngài là vinh hạnh lớn lao. Sinh nhật năm đó, người hầu trả lời cậu chủ nhỏ như vậy. A, là vậy sao? Ngươi còn có gì muốn nói trước khi chết sao? Ta có một đứa con trai tôi vẫn không thể tin được phở tỷ gụ rộ bị ông thầy nhận nuôi. Nhìn biểu tình là thấy không giống rồi. Nhưng nếu so với biểu tình của thầy hồi nhỏ thì hình như giống mà. Mấy người khác lại một lần nữa nhìn cận cảnh trai bao đỉnh cao dụ dỗ kim chủ nuôi con dùm. Vừa mới chém chết người ta mà vẫn thành công, phải công nhận không hổ là đỉnh cấp trai bao sao. Bị thọc lủng não là việc có hại cho sức khỏe, bằng chứng là gỗ rộ đang ôm sắc của a mẹ nói gì cô. Không hiểu sao cảm thấy muốn giết đám người đang vỗ tay lốp bốp kia. Như đã giải thích, cậu là không thể giết người không muốn chết, liền tự thân sinh ra mong muốn giết người cũng không thể. Ở nhà còn mấy em sát thủ không muốn chết nên được trưng dụng thành nhân viên công vụ đây. Nói chung việc gỗ rổ đông muốn giết người là bất thường. Về một phía thì nó bất thường, về phía còn lại thì cậu muốn giết đám người này. Là giết vẫn là giết đây. Đừng, nó không có ý nghĩa. Nhất định phải có ý nghĩa mới được sao. Nhưng điều gì thì đầu óc có vấn đề rồi, gỗ rổ cảm thấy trước khi mình hoàn toàn bình phục thì tốt nhất không nên cùng người khác tiếp xúc. Tất cả hành vi khác ngoài trừ phất trừ chú linh đều có nguy cơ có hại cho xã hội. Vì thế tăng ca đi. Gỗ rổ gọi điện thoại yêu cầu tăng cường độ nghiệp vụ, tiện thể nghiên cứu chuyên sâu chú thuật trong lúc chờ não bất dở dở ương ương vậy. Gỗ rổ nhìn bóng lưng rời xa của Sugu, cứ tưởng gần đây não bộ đã ổn định nhưng mình bỗng nhiên muốn giết cậu ấy, hẳn là chưa hoàn toàn hồi phục. Nhỉ? Nã nã cổ cùng mỉ mỉ cổ nhưng đến đây thì sao mà có thể không hiểu chứ? Hóa ra năm đó ghệ tô đại nhân một bên lo lắng cho các nàng, một bên lòng đầy tử trí đi theo đại nghĩa sao? Nếu chỉ có thế thì không có gì. Càng đáng buồn hơn là các nàng buổi tiếp ghệ tô đại nhân 10 năm mà không phát hiện vấn đề này, đã thế cũng không thành công xua tan ý muốn chết của ngài ấy. Trước kia từng ghét trên gỗ rổ xạ toa dính nhưng vì ghệ tô đại nhân nói hắn là bạn thân nên miễn cưỡng tha thứ. Bây giờ, gỗ rổ vừa giết sủ cô xong, còn cho người khác xử lý xác cậu ấy thay vì đồn đẩy lên người sủ cô. Khác với mình không hề bị ảnh hưởng với việc này, sủ cô sẽ không chịu nổi. Thật đáng sợ, hồi nãy lúc xem phim tổng quát thế giới với ý ở đỏ gì rồ gì là nhân vật chính thì mấy đứa suy nghĩ sâu cứ tưởng cảnh thẳng gỗ rồ từng từng sau khi giết bạn là miễn cưỡng cười vui nhưng nội tâm dày vò, coi chừng buổi tối trùm chăn khóc thầm. Nhưng sự thật chứng minh tụi nó đã nghĩ quá nhiều rồi, thằng này giết bạn xong thì không hề hối hận, vẫn tươi vui như ngày nào. Tối cũng không có cơ hội về nhà ngủ khóc bởi vì phải tăng ca như thường lệ. Điều hối hận không phải giết bạn mà là không phát hiện vì sao bạn muốn chết để quên căn trước. Thật đáng sợ, nhưng cũng thật khiến người yên tâm. Chương 24, sau khi bên nhau sổ cổ dùng ngón trỏ chọc chọc khuôn mặt tràn đầy có lợn của thằng bạn cùng lớp cũ. Làn da căng bóng bị ngón tay đè xuống thành một cái ao hãm, kết hợp với khuôn mặt non nớt kia khiến ai đó thoạt nhìn cực kỳ vô hại, chỉ đang ngủ mà thôi. Thôi kệ, cứ ngủ tiếp đi, mọi thứ khác để tụi tôi lo là được. Trước kia không thèm suy nghĩ nhiều nhưng sau khi bị bắt cóc tập thể xem phim thì nhiều thứ trở nên rõ ràng. Việc cậu ấy dạy dỗ bọn nhỏ, đường cong cứu quốc bởi bản thân không thể trực tiếp can thiệp và tiến hành cải cách. Dù cho có lằng nhằng nhưng so với cô và tất cả chú thuật sư khác thì có nỗ lực đâu. Nói sẽ phấn đấu gì đó chứ thật ra sổ cổ vẫn như thường lệ ngồi xổm phòng y tế, nhà xác, trong khi mọi người bị kéo đi hội thảo. Không biết thế giới dung hợp sẽ gây ra biến động gì nhưng sau một hồi điểm danh thì mấy người quan trọng của mình không có dấu hiệu chống rông biến mất nên cũng không sao cả. Vừa mới về nhà là bật mạng điều tra ngay xem có bao nhiêu loại thế giới quan dung hợp vào. Vài trường pháp thuật mở lên, thành phố cảng Yokohama biến kỳ quái, công nghệ dùng trong dân dụng thoáng phát triển hơn một chút, kích cỡ trái đất to lên vài lần, thể chất nhân loại thoáng đề cao một chút, thế lực mạ phỉ ạ bên Italy cũng là lạ. Quan trọng nhất vẫn là bạt mạn dùng sức mạnh của đồng tiền liên hệ với mẹ ấy đi mua mấy cái chú cụ cho phép nhìn thấy chú linh. Đi tuần tra gõ thảm một vòng thì chỉ thấy mỗi cái chú thai trong ạc hạm, ngoài ra phá lệ sạch sẽ. Đây là do thế giới dung hợp chưa hoàn toàn hay vì kết giới kẹt chèn. Chứ bạt mạn cũng không dám nhận vơ rằng dân chúng gõ thảm tích cực tươi tắn hướng về phía trước, không hề sản sinh suy nghĩ tiêu cực. Mà nên giải quyết cái chú thai này như thế nào nhỉ? Bạt mạn nút ở góc tối, suy tư nhìn cái cục vặn vẹo kia. Cánh cửa chợt động, hai bóng người tiến vào phòng mà không thèm bật đèn. Đây là lần thứ hai của tháng này rồi đó. Bọn mi làm nhà thương điên kiểu gì mà đến sinh chú linh nhanh thế? Đây có phải là bên Nhật Bản đâu? Tôi cũng biết làm sao được, ạc hàm nó như thế đó mà. Với lại may là cái chú thai này luôn được phát hiện kịp thời mỗi lần đổi mới, nó mà nở một cái là phải đi Nhật Bản xin sỏ người qua phát trừ. Làm việc với bên đó phiền bấy lờ. Hình như bên đó có nội chiến gì đó, mấy thằng lãnh đạo mới có thái độ thoáng dễ hơn lũ già kia thì phải. Thì nói chuyện dễ hơn thật. Nhưng do gỗ rổ xạ toát bị phong ấn nên nhân thủ càng thiếu, bên Nhật Bản làm mớ bồng bồng, làm gì có nhân viên rảnh rỗi xuất ngoại. Thôi, làm việc của anh đi. Bạt mạn vây xem chú thuật sư nước Mỹ hỉ hủi phất trừ chú thai không sức tấn công kia. Mãi đến khi chú lực gần cạn mới thành công đột phá phòng thủ và giết chết nó. Có vẻ lúc hòa hợp thì thế giới cũng bổ sung thiết lập khá đầy đủ. Tuy nhiên an toàn là trên hết, bạt mạn bổ sung thêm việc tuần tra gõ thảm có chú linh không vào lịch trình mỗi ngày. Đồng thời cũng cần phong phú quan hệ với mấy thằng chú thuật sư trong nước. Và sần ý vì mở điện thoại, cuối cùng mèo méo meo cũng nạp tiền được rồi, thật đáng mừng. Virgin làn tuần nghe mấy thằng đồng nghiệp thông cảm, an ủi gì đó. Không hiểu chuyện gì xảy ra lắm cho đến khi đi vào khu lưu trữ dữ liệu nhìn chút. Sau đó bất ngờ chưa, trái đất từng bị coi thường các kiểu bây giờ lại được đánh dấu là nguy hiểm cao. Hành vi bắt cóc nô lệ các kiểu trong vũ trụ là bình thường thôi, nhưng nếu có ai phát hiện có đứa dám bán nhân loại là xác định chuẩn bị bị xóa sổ đi. Các lãn tờ còn có thể thông qua nhẫn năng lượng để làm nhiều thứ với năng lượng tâm tình, nhưng dù thế thì cũng phải sạc tin, thế mà nhân loại thì có thể tự nhiên sản sinh ra năng lượng nguyền rủa, đã thế còn có các kiểu chú linh phiền cực kỳ. Đã từng có thằng trầu bắt cóc nhân loại vì nghĩa văn minh ở đó thấp, không ai làm gì được mình. Vấn đề là sau khi nhân loại hỏng mất thì điều bất thường đã xảy ra. Bên ngoài không gian không có kết giới của kèn chèn hạn chế, cũng không có chú thuật sư giải quyết hậu quả nên. Đến nay vẫn có vài hành tinh bị cách ly bởi họ không có biện pháp giết chết chú linh và cũng đâu thể nào đi mời chú thuật sư qua phất trừ được, quan hệ ngoại giao với trái đất không có và cưỡng ép cũng không được vì tuổi chú thuật sư vừa mạnh vừa điên, không ai dám dây dưa. Tuy gần đây có bắc cầu với trái đất thông qua bên trung gian là giờ Starlit nhưng vẫn tạm chưa có ai dám ho he về vụ này. Và khác với thế giới trước dung hợp, chỉ có nhẫn xanh mới rất trên trái đất được bởi ý chí của màu xanh trên lý thuyết không phải là tình cảm. Mấy cái nhẫn màu khác thấy trái đất là đi vòng hết. Vì thế sở ta xạ phải không tồn tại, IAI. À sở xỉ vài giây trước còn xem phim, mới chớp mắt đã thấy mình trở lại đường phố quen thuộc của Yokohama. Lúc trước khi vào phòng chiếu phim thì cậu đang làm gì nhỉ? Cậu ngơ ngác một lúc mới nhận ra trên tay mình hình như cầm tờ giấy. Là danh sách đồ ngọt được Dạ Nổ San yêu cầu, vậy thì không có gì khoan. Vì thế người bạn nhỏ thuận lợi đi mua sắm rồi, ngoài trừ kênh thời sự được chiếu trong cửa hàng TV có hơi là lạ nhưng vẫn ưu tiên công cuộc bổ sung dự trữ lương cho Dạ Nổ đi. À sở xỉ vẫn không thể tin được chủ tịch công ty điện ảnh mèo méo meo là như thế đó đó. Còn nhớ lâu lâu vất đạ dịch san thì gặp được người này, còn bị đè đầu ra làm bài tập toán, thức thức. Ngắm lại thái độ cực kỳ đạ dịch của gỗ rổ trên màn ảnh, lại dính vào hình tượng ủ rủ héo xẹp từng gặp. Người như cậu vẫn là không cần suy nghĩ quá nhiều. Nói về vụ chú linh, còn nhớ đám xấu bẹp lúc nhúc trong phim, đó là ở thành phố bình thường. Yokohama bất ổn như vậy nhưng cậu lại không thấy có gì khác hết. Lúc đầu cũng không để ý nhưng dù sao sống ở sở trinh thám một hồi, nào không tinh quang thì cũng không kém đến nỗi nào, cũng phát hiện có gì đó đáng gờm. Đều nhờ mũ cung đó, có thế mà cũng nghĩ không nghĩ ra. Quả nhiên đám người các ngươi không có Dạ Nổ đại nhân là không làm ăn được gì. À sở xỉ vừa nhét đồ ngọt cho Dạ Nổ thì bị phán một câu như thế này. Không hổ là thám tử mạnh nhất thế giới ẹ đỏ gà họa Dạ Nổ. Astuzi bắt đầu cùng mọi người khen ngợi Dạ Nổi như thường lệ. Trong phim nói Nakaha Dạ San là thần minh. Astuzi lại không kiềm chế được nhớ lại đám giả tưởng chú linh thần đẩy mộ xài bên chú thuật giới. Em. Nhưng còn các thể loại thần khác bên giờ cơ mà, chắc không có vấn đề gì đâu. Chú thuật giới bắt đầu mở cửa ngoại giao rồi, thật là hồi hộp, may mà có người đáng tin cậy như Nanami tại đây. Cố lên nha, toàn bộ tổ chức trông cậy vào cậu đấy. Nanami lạnh mặt đóng gói hành lý, trong óc vang lên cái giọng điệu nhảy nhót của thằng chú thuật sư tóc trắng nào đó. Chú thuật sư thật là một lũ tương tự, Nanami Kento vẫn luôn cảm thấy ghét bỏ Gozo. Nhưng những lúc như thế này nếu nghe được giọng nói tươi tắn như thế. Mà thôi, tên đó vẫn đi ngủ tiếp đi, bây giờ thức dậy thì không chỉ phiền mà còn nhức đầu gì đó đâu. Dù sao mọi người đã thỏa thuận rằng Gozo đã bị nhân đạo xua đuổi khỏi vai trò người lớn gánh trách nhiệm. Thay vào đó được bổ nhiệm vào vai trò linh vật, chủ yếu ăn chơi và điều hòa bầu không khí là được. Chương 25, cô tức chính nghĩa sau vụ bị xé nát và ạ gạ tạm không có ở đó để sửa thì vẽn đã được người khác sửa, xui, may, thay năng lực của người sửa khá tuổi, ưu tú, nên vẽn đã có thêm hình thái chỉ bị rồi. Ý. Tuy sau này ạ gạ có trở lại và hoàn thành việc sửa chữa nhưng nhìn hình thái đáng yêu đó đi. Hệ ạ gạ, nói thật hồi con trai của tôi lớn lên thì tuy tự hào nhưng cũng tiếc đứa ruột. Đáng yêu rất tốt, đáng yêu không có vấn đề gì cả, giữ nguyên đi. Tất nhiên sau khi sửa hoàn thành rồi thì ngày thường vẹn đã vẫn giữ hình thái bình thường, chỉ đôi khi cần đi vào những nơi đáng ngờ thì thu nhỏ thành hình thái chỉ bị để ngụy trang thú đông lẹn vào. Thân là chú Hải có ý thức, đáng yêu cái quỷ gì. Nhưng đây là tình huống khẩn cấp yêu cầu đáng yêu, cũng không. Nói chung mọi việc dựa vào cậu đấy vẹn đã. Vẹn đã trong hình thái chỉ bị nhét vào vòng tay của gỗ rổ làm gối ôm trong ánh mắt dày ghen tị của mọi người. Chuyện là gỗ rổ cần bảo kê, mà nhân viên eo hẹp, sổ cổ tuy vẫn luôn tại nhưng không có lực chiến sao, chỉ có thể hy sinh thời gian của nhân viên có hình thái khó có thể ra ngoài như cậu. Nhưng đây là phỉ báng. Sau vụ lộ video thì dân chúng đều biết tổng có vẹn đã trong hàng ngũ chú thuật sư rồi, đi ra ngoài cũng có vấn đề gì đâu, nhất là khi mở hờ A dung hợp vào khiến bề ngoài của nhân loại trở nên đặc sắc hơn một chút. Tất nhiên nói thế thôi chứ được nghỉ phép thì vẹn đã cũng không có gì than phiền đâu. Không, vấn đề nghiêm trọng nhất là vẹn đã khá chắc mình được ứng cử vào vị trí này vì lý do không quá sáng giỏi. Ánh mắt của mọi người vẫn đang vẽ lửa khi nhìn về cậu đâu. Nhất là tên rèn mìn nao ra kia. Ý ở đó gì thấy Jennifer lo dần sờ mới ụt đặt dòng sờ ta tức mới về game mới tải thì nhấn link vô tải hùa theo thần tượng. Mà cái biểu tượng game này nhìn quen quen. Dù gì nhìn mèo gỗ rổ, rơi vào trầm mặc. Sau đó còn có các hàng nhân vật đông xù quen thuộc một cách lạ thường. Thửm. Diễn đàn nào đó, chúng mày nhìn kìa, trên bảng thành tựu có người thành công thu phục mấy đứa khó chịu bên mạp gì cơ kìa. Đó là ai? Tôi cần liên hệ với người này để trao đổi phương pháp. Đây là vị thần minh nào dáng thế này? Bây giờ tôi không thể tiếp tục chê nhà phát hành cố ý không cho phép công lược mấy em lông xù bên gì cờ rồi. Xin lỗi, không phải đem phế, chỉ là tôi phế. Tao mới kiểm tra xong, đứa này chỉ mới tải đem được có 30 phút thôi đó. Rốt cuộc vị huynh đài này làm thế nào được hay vậy? Mơ U Mi nhìn màn hình điện thoại của Joji. Tại sao tôi lại là hợp kỳ? Đây là trắng trận bôi đen. Dù cho đẹp trai thật. Trong khi đó nổ bạ dạ đang nạp tiền mua váy nhỏ cho mèo mạ kỳ. Sau khi hội thảo trên mạng, bởi vì tất nhiên rồi, tình hình thế giới hiện là thế này. Đám người ngoài hành tinh tuy coi người trái đất là lũ man dợ chưa được khai hóa nhưng không dám ho he trừ một số trường hợp có đứa trầu hoặc do tình huống khẩn cấp không xem bản đồ. Vì thần là thật nên một lượng đáng kể kính ngưỡng, kinh sợ, sùng bái, yêu không biến thành chú lực mà chuyển hóa thành thần lực. Ma có tồn tại nhưng bây giờ không được trực tiếp ám người hay biến thành lệ quỷ các kiểu nữa, trừ khi được tài trợ bởi thần hoặc bị chú thuật sư nguyền rửa như trường hợp của Zota. Toàn bộ sinh vật sống trên trái đất có chút ít tiến hóa, kích cỡ trái đất to lên khoảng 7 lần. Đám người y đèn thành diễn viên phim và vì diễn viên quá nhập diễn bị ảnh hưởng nặng nên tập thể đang nghỉ phép khám bác sĩ tâm lý, nghe nói tình hình nghiêm trọng đến nỗi họ quên mất các sử dụng một số tiện ích của xã hội hiện đại ái, lạc đề. Lý do lý chấu, theo danh sách được hưu tỉnh cung cấp bởi bạn nhỏ phổ tạ từ gia tộc Vòn Gỗ là nào đó mà tôi không tiện kể tên thì vì lý do nào đó gỗ rổ xạ to bỗng nhiên thay thế vị trí số 1 của tất cả các bảng xếp hạng. Nói thế thôi chứ bảng xếp hạng xấu, luôn gì đó thì không có. Đám người chia sẻ thông tin đến đây thì em. Nói thật lúc xem phim thì ấn tượng thiệt, gỗ rổ xạ to đúng là rất mạnh. Nhưng nói thật so với nhiều người ở thế giới khác thì đã thế còn hình tượng bánh bèo xâm nhập vào trái tim của đám người mấy thế giới gỗ rổ đã đi ngang qua trong quá trình lao động cải tạo. Rất tiếc, không phải do trời mưa, kết quả thật sự là như thế đó. Là do trói buộc. Dạ Nổ không thể tin được thành tích thám tử mạnh nhất thế giới của mình bị bác bỏ vì lý do nhảm rồi đó nhưng biết làm sao được. Cũng như thiên nghịch mâu chặt đức chú thuật đang phát động hắc thẳng làm nhiều chú lực ngục môn cương đã dính rồi thì đừng hòng thoát cái danh hiệu mạnh nhất đó cũng là tuyệt đối. Mà đánh đổi là không thể tự sinh ra quyết định nên có thể hiểu được. Mới lạ. Nhưng mà nó như thế thì biết làm sao được. Tiếp tục tổng kết tình hình thế giới, đồ ăn ở một số nơi ngon đến mức bạo y cái này có gì bất thường sao. Một bạn nhỏ vốn sống ở nơi nào đó đó không thể hiểu được vì sao mục này lại nằm trong danh sách. Không, không có gì. Năng lực của vận động viên dưới sân thi đấu là một kiểu, khi bước lên sân thi đấu thì lại là một kiểu khác. Vì một lý do nào đó, các vị chính phủ bắt đầu làm việc đàng hoàng cứ như những lời hứa hẹn của họ trước khi đắc cử không phải lời nói dối làm mẫu. Có vẻ trong thời gian ngắn sẽ không có khủng hoảng kinh tế hay các vấn đề xã hội khác. Khoan, giang giác bắn nhau như thường lệ. Vậy thì không có gì. Gozo không cần mở mắt cũng có thể nhìn thấy được bầu không khí đầy mộ sải thân thương. Và trong lòng mình đang nằm hiện lá vẹn đạ, dù cho kích cỡ không đúng lắm nhưng mùi hương mặt trời này thì không thể lầm được. Tháng ngày trong ngục môn cương đã thói quen ôm lông xù xù vật nhỏ, gỗ rồ tuy còn hơi choáng, không quá nhận rõ thực tại nhưng thò tay qua kéo sổ cổ cùng nhau đi đến canteen, tèn tèn cứ gọi đồ ăn, tèn tèn nhét đồ ăn vào miệng, nếu như dạ dày có vỡ sau lâu ngày không tạo đủ axit thì có phản chuyển thuật thức nên không lo, tèn tèn nhét nhét đồ ăn cho bẹn đạ, tèn tèn nhét đồ ăn vào miệng sổ cổ, tèn tèn đem người kéo về phòng mình, tèn tèn nhét bẹn đạ vào tay sổ cổ sau đó tèn tèn lấy quần áo chui vô phòng tắm, cuối cùng tèn tèn kéo người lên giường đắp chăn ngủ tiếp. Trái ôm phải ấp, đây quả nhiên là đỉnh cao nhân sinh. Nhất là khi giường nệm cũng đầy mùi hương mặt trời như mới được mấy em nhân viên đem ra phơi nắng hôm qua. Vì hòa bình thế giới, Diệp Tu mua lại quyền sở hữu của Nhất Diệp Chi Thu. Lúc mở câu lạc bộ từng nghĩ một ngày nào đó dù mình xuất ngũ thì tài khoản vẫn có thể trên tay thế hệ sau tung hoành đấu trường chuyên nghiệp nên cực kỳ khẳng khái ký hiệp định bán tài khoản cho chiến đội. Nhưng tung hoành đấu trường chuyên nghiệp có thể sánh bằng hòa bình thế giới sao? Tuy nói chú Linh đa phần tập trung ở Nhật Bản nhưng không phải là hoàn toàn không có. Hơn nữa nhìn các mẫu thế giới trong phòng chiếu phim thì thứ dung hợp vào không chỉ có mỗi chú Linh là nguy hiểm. Với lại, trong ký ức giả vừa được thế giới gắn vô thì em trai nó có thể điều khiển dòng điện hay sấm sét gì đó. Đây là chú thuật. Gen ít. Gen mê tạ. Dị năng. Phép thuật. Hay thứ nào đó khác. Tốt nhất không nên là thuộc về chi nhánh phép thuật của giờ cờ, phép thuật bên đó không đáng tin cậy lắm. Nói về năng lực, có nên tạo thêm mấy cái ạc cờ lộn không nhỉ? Khác với lập kỷ lục thời gian vượt phó bản, bên ngoài đời mà có mục sư thì tiện lợi lắm. Mấy thứ kỹ năng khống chế cũng rất thực dụng. Diệp Tu không phải không có tài khoản phụ cho các chức nghiệp khác nhưng trang bị đủ, điểm kỹ năng thấp và các vấn đề khác vẫn nên tạo mới thì hơn. Chương 26, chào mọi người, U Tạ Hiểm đang tức sôi máu, chuyển hóa phẫn nộ thành chú lực, cho con chú linh cấp một trước mặt nổ thành bánh bánh. U Tạ Hiểm phản ứng quá mãnh liệt, hẳn là đang diễn giống như mình. Nếu thế thì cùng nhau phối hợp diễn nào. Tên khốn gỗ rồ thiểu năng đến nỗi không nhận ra việc bản thân bị nàng ghét bỏ. Phải biết là chỉ thiếu một chút xíu thôi thì cảm giác căm ghét này sẽ tiến hóa thành thù hận đó. Cái gì? Ngươi nói lý do nàng phải chịu được loại trêu chọc ấy ác ý kia là vì tự làm tự chịu. Nhìn thấy ạ gạ với nạ nạ mì mặt lạnh nên tuy bị làm nũng nhưng ngoài ra thì hết rồi kìa. Thậm chí trước mặt sổ cổ thì gỗ rồ bất ngờ cư xử như một công dân văn minh. Cảm giác này không thể chịu nổi nữa. Phụ trợ giám sát của ủ tạ hiểm hôm nay kiểm tra lại hiện trường phất trừ chú linh để tiện lợi cho việc tiến hành giao thiệp thì chỉ thấy sạch sẽ vê lờ. Kể cả một con cực nhỏ hoang dại cũng không sót. Phải biết tuy mỗi nhỏ tích lên cũng là nhiều. Hồi phục chú lực tốn nhiều thời gian nên vì để phòng trường hợp khẩn cấp không đủ chú lực dùng thì chú thuật sư sẽ không chủ động đi tìm mấy con này để phát trừ, dù sao tụi nó ngoài trừ hơi phiền thì cũng không nguy hiểm lắm, không cần gấp rút nhằm vào. Tất nhiên nói thế thôi chứ dù cực nhỏ vô hại nhưng với năng lực chiến đấu của phụ trợ giám sát thì hì hụi một ngày chắc cũng mới miễn cưỡng giết được một con. Chú lực của nó tuy ít nhưng tốc độ di chuyển tập nhanh, đối với nhân viên giám sát gà chip, may là nó không chủ động tấn công, nếu không sẽ rất nguy hiểm đó. Tuy hẳn là về trường kỳ họ tổ cùng các em học sinh thân yêu nhưng không hiểu điều gì thôi thúc cụ tạ hiểm lết xác đến trường Tokyo và chui vào nhà xác cá lộn, phòng y tế. Phòng y tế, không có ai ở đây đâu. Hừm, có loại mơ hồ suy luận ra người đã đi đâu rồi. U tạ hiểm mở cửa phòng gỗ rồ, cực kỳ không bất ngờ khi nhìn thấy thằng cờ hó nào đó đang bẹp dí trên giường cùng vẹn đạp và sổ cổ và đó là dòng suy nghĩ cuối cùng trước khi U tạ hiểm chớp mắt và phát hiện mình cũng đang nằm trên giường ngay bên cạnh sổ cổ với cánh tay của gỗ rồ khoác lên cả hai người. Chưa kịp phản kháng thì đã cảm thấy có gì đó đâm lên trán, sau đó cảm giác buồn ngủ ập tới. Đỉnh cao nhân sinh một. Nana bị nhìn khung cảnh trống vắng trong phòng y tế, đi qua phòng gỗ rổ xem thử và nhìn thấy mấy đứa nhỏ đang vây xem ngoài cửa. Học sinh năm nhất xạ cụ dạ vừa nhìn thấy người lớn đáng tin cậy Nana Mỹ lại gần thì vội vàng chạy tới kéo người. Nana Mỹ, có tên kỳ quái nào đó bắt cóc mọi người rồi. Đáng hận gỗ rổ. Lây nhiễm nít nêm cho ỷ ở đỏ gì, khiến cho ỷ ở đỏ gì lây nhiễm những đứa nhỏ này. Tên của ông đây không phải Nana Mỹ. Nana Mỹ nhìn vào trong phòng. Không bất ngờ chút nào khi thấy đám người chen chúc trên giường ngủ ngon ơ trừ ý chỉ gì. Em phụ trợ giám sát này bị kẹp giữa sổ cổ và ủ tạ hiểm, cả khuôn mặt đỏ bừng lên như muốn nhỏ máu, trông đáng thương cực kỳ. Vừa nghe thấy âm thanh từ ngoài cửa thì ý thị chia nhìn qua, thấy thân ảnh của nạ nạ mị thì ánh mắt sáng lên đầy hy vọng nhưng cũng không dám mở miệng bởi lỡ đánh thức gỗ rổ khiến người ta mất hứng cốc đầu thì nguy to. Nạ nạ mị đón nhận ánh mắt cầu cứu, rất tiếc chưa kịp phản ứng thì phát hiện mình đang nhìn lên trần nhà, lưng nằm trên gì đó mềm mại mà ai cũng có thể nhanh chóng hiểu được, kể cả cặp kính cũng được tháo xuống gọn gàng để trên bàn cạnh giường. Mấy đứa nhỏ bên ngoài, nguy rồi, đến cả Na Na Mỉn cũng bị bắt cóc, chúng ta phải đi tìm thầy hiệu trưởng thôi. Hệ ạ gã bị đám học sinh nhí nhố kéo đi, cứ tưởng chuyện gì nghiêm trọng, nhưng đến khi càng ngày càng tiếp cận phòng của gỗ rồi thì nhìn quang cảnh bên trong, một cách nào đó không cảm thấy bất ngờ chút nào đâu. Hệ ạ gã rút điện thoại chụp một, nhiều, tấm ảnh làm kỷ niệm, không có vấn đề gì đâu, các em đi nghỉ ngơi trước đi. Cực kỳ hài lòng cùng đám học sinh rời đi. Nhìn tình huống thì tình trạng thân thể của gỗ rồ ổn định lại rồi. Ý chỉ gì trơ mắt nhìn mọi người rút lui, cứu. Ngay lúc này tộc lăn qua thì thầm ngủ đi. Ai, không có ai cần phải tiếp tục lo lắng nữa rồi. Wow, mọi người đã giải quyết ổn thỏa mọi vấn đề và tiện thể thành công phá giải ngục môn cương chỉ trong chưa đầy 3 năm. Không hổ là đồng nghiệp cùng học sinh đáng tin cậy của Gút Lũ Kinh hẹn xuống tỷ cờ gỗ rổ sẹn sợi sao. Dù sao cũng qua trường đó năm, gần đây còn bị dạp chiếu phim dọa sợ nên kỹ thuật diễn của mọi người đều tạm tạm, ngoài trừ biểu tình ghê tởm cùng ngán ngẩm thì không có tiêu biểu tình dư thừa. Kể cả dù gì cũng cực kỳ nể tình lấp lánh sáng lên như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Hình như Gỗ Dụ nhận định rằng mình là được cứu. Nhưng mọi người biết tỉnh là thằng này giở trò nào đó sau đó tự cứu. Nhưng người không được kéo vào phòng xem phim sẽ bị thế giới sau dung hợp tu chỉnh ký ức. Nên nói sao? Gỗ Dụ giả mù không nhìn thấy mọi người liếc mắt đưa tình, ra hiệu lẫn nhau. Mọi người, dù sao Gỗ Dụ lên chức vật biểu tượng rồi, không biết cũng tốt. Hừ hừ hừ, đừng có tự dắt vàng lên mặt mình như vậy. Mọi người nhìn Uta Hiểm bắt đầu lớn tiếng cùng Gỗ Dụ của bạn, diễn tốt lắm Uta Hiểm. Uta Hiểm bản sắc biểu diễn, tôi có làm gì đâu. Gỗ Dụ vừa lạc đơn vị một chút thì người trong tộc bất ngờ chui ra nhét một đống giấy tờ van xin điều tiết gia sản một chút. Màu trắng miêu miêu nhìn giấy tờ một hồi, trong đầu tràn đầy dấu chấm hỏi. Tuy nghiệp vụ của nhà Gỗ Dụ đúng là rộng khắp nhưng đa số là loại xí nghiệp lâu đời, đống nghiệp vụ mà có vẻ bản thân đã thành lập mười mấy năm trước này là sao? Cũng không phải Gỗ Dụ xem nhẹ mình, người hoàn mỹ toàn tại như mình muốn tạo cơ nghiệp từ hai bàn tay trắng là dễ thôi, chưa kể có trong nhà chống lưng. Vấn đề là mười mất năm trước anh đây còn đang trốn nhà đi học đây, là bạn mới không tốt hay chú Linh thiếu thốn? Làm gì có thời gian chỉnh lý ra mớ bòng bong này? Trong đây có cái gì công ty đêm? Giải trí truyền hình, nhà xuất bản, nghiên cứu sinh học, thiết bị phụ trợ dị năng giả, còn các kiểu đa dạng. Trước tiên xem nhẹ việc giữa đống sản nghiệp hào phóng kia có một cái tiệm đồ ngọt nhỏ mở ra vì trải nghiệm bình đạm sinh hoạt. Dù cho có nghiên cứu thiết bị phụ trợ thì cũng hẳn là nghiên cứu chú cụ chứ. Lũ siêu năng các kiểu kia không thiếu công ty chính phủ chú ý rồi mà, cần đám người chú thuật sư ít ỏi quan ái sao? Là tư thế rời ngục môn cương ra sai lầm hay thế giới biến kỳ quái đây? Gỗ Dụ khá chắc ngục môn cương không có chức năng vặn bẹo ký ức nhưng nhớ lại biểu tình kỳ quái của mọi người lúc họ hồi nãy, có chút không chắc chắn. Mà thôi kệ đi, nếu thật sự có vấn đề tìm đến cửa thì tùy tay loại bỏ là được, thân là mạnh nhất thì đối với mấy thứ phá sự này cũng không cần dư thừa chấp nhất. Bây giờ sự việc quan trọng là theo thời gian bị nhốt thì Gỗ Dụ có gần 3 năm chưa động đến đồ ngọt rồi, nhất là thân ái kịch phù cụ. Tuy nói bên trong ngục môn cương cảm thấy như chỉ mới thoáng qua một cái nháy mắt là được thả nhưng Gỗ Dụ mới không để ý đến loại chi tiết nhỏ nhặt đó đâu. Kiềm chế muốn thuấn đi mua đồ ngọt ngay lập tức bởi xét thấy đã qua vài năm, lỡ cửa hàng đổi chỗ thì ngu người, Gỗ Dụ đành rút điện thoại ra tìm hiểu tình hình một chút. Chương 27, là A vẫn là B nha chuột ngoan ngoãn ngồi trước gương cho nhân viên hóa trang luồng lịch. Bằng vào thực lớn lực nhẫn mại mới không bùng nổ tìm kiếm tên đạ dị kia đạp vài cái. Tất nhiên cảm giác khủng hoảng khó tả cũng góp một phần trong việc chùn bước của chuột hự. Rõ ràng mình chưa từng đi đến Hột Mạ Phi ạ, nhưng cảm giác quen thuộc khi xem phim là sao? Hơn nữa lúc rất hắc lịch sử của tên khốn đạ dị kia thì tự động nhận ra người kể chuyện là nhân viên của mình. Nhưng đống trợ lý của chuột hự cũng không có người này. Cảm giác rối rắm chấm dứt khi nhìn thấy thư mời nhập chức từ mọ dị ổ gái. Tôi chỉ là ca sĩ đứng đầu thời nay thôi. Tôi mới không biết người vô duyên này là ai đâu. Nghe nói chủ sở hữu công ty chúng ta đã tỉnh dậy rồi đó. Mất đứa nhân viên vừa làm việc vừa tám dóc xung quanh chủ hư. Nói về chủ công ty, là Gỗ Dụ San ở trong tình huống đặc thù sao? Thật là, hai nạn vào 3 năm trước ở xịp buôn mấy thứ chú Linh đó. Ngẫm lại chúng ta còn tung tăng sống đến ngày hôm nay cũng hên thật, dù sao chúng ta đang sống ở Nhật Bản nha. Nói đến chú Linh thì chủ hư cũng sợ hết hồn. Không phải vì nó chỉ có thể bị giết bằng nguyên rùa, mua cái chú cụ là được. Vấn đề là tuy nó không phải là ma nhưng là ma nha. Thật đáng sợ nha nha nha. Mà sợ cũng không được phép nữa, lỡ đâu suy nghĩ nhiều quá tạo thành một con chú linh thì ngu người, chú lại nghĩ về đạ gì ấy để đánh lạc hướng suy nghĩ, hoàn toàn quên bén rằng phẫn nộ cũng là mặt trái cảm xúc. Ngay lúc này có bóng người rớt xuống thoáng qua khung cửa sổ. Không phải là đạ gì thì là ai? Chú cùng bầy em nhân viên xuống lại cửa sổ nhìn xuống thì thấy người mắt trên cành cây. Vậy thì không có vấn đề gì rồi, tiếp tục trang điểm đi, cảnh tượng này là chuyện bình thường nha. Vì đề phòng tình hình hai lúa lên thành phố diễn ra, Gỗ Dụ bị nhét vào đám học sinh đi dạo phố thay vì bị nhét nhiệm vụ. Dù sao cũng 3 năm rồi, công nghệ đổi mới gì đó, nhất là các loại điều luật mới mẻ được ban phát sau sự kiện xin mua khiến tồn tại của chú Linh bại lộ. Thật là, tuy luôn chê bai lũ già cổ hủ gì đó nhưng bị thiếu kiến thức có mỗi 3 năm thật sự nghiêm trọng đến thế sao? Là chú thuật sư chứ có phải lập trình viên gì gì đó đâu. Thôi kệ, tình hình bây giờ cũng không tệ lắm. Tin tức tốt, vì được giải thích triệt để rằng không có ma hay lệ quỷ gì đó đâu nên lượng lớn người yên tâm cực kỳ, số lượng giả tưởng chú Linh với thuật thức khó chơi giảm đáng kể. Tin tức xấu, việc biết chú Linh khiến cho lúc đầu có đám người bất an làm chất lượng nguyền rủa thoáng tăng vọt. Rất may không biết từ đâu ra các loại gà mờ chuyên gia khuyên bảo nên cuối cùng lượng nguyền rủa trái lại giảm xuống rất nhiều. Với lại một người có thể có bao nhiêu tình cảm chứ, sợ đến chừng nào sẽ chết lặng đây, dù cho sợ có mãnh liệt thế nào thì nó cũng phần nào che các loại tình cảm tiêu cực khác. Nói chung đổi qua đổi lại thôi, hương vị thay đổi nhưng chất lượng không thay đổi đó mà. Gỗ Dụ nhìn xung quanh, không hiểu sao cảm giác bị lục nhãn nhét thông tin đến cháy não không chỉ khó chịu mà còn nhốn loại nhẹ nhẹ hoài niệm. Đây là do bị ngục môn cương giam giữ đến nỗi tinh thần mắc lỗi, biến thái thành em mờ sao? Thật đáng sợ. Mà có nên cứu cái người đang kẹt trong cốp xe kia không nhỉ? Tuy khả năng cao là bắt cóc nhưng lỡ đâu là tình thú, tự nhiên vô duyên đánh gãy có hơi quá. Nhưng lỡ không gian kín nghẹt thở chết cũng không tốt. Gỗ Dụ quả nhiên vẫn là vô duyên đi, cực kỳ cao hứng trưng dụng cái áo choàng trong túi đồ của nổ bạ ra, đặt bay cốp xe chùm kín bạn nhỏ bên trong. Rút điện thoại ra gọi cảnh sát. May mà số điện thoại cảnh sát sẽ không đổi sau vài năm. Khoan, tại sao mình lại biết số điện thoại cảnh sát nhỉ? Còn phản xạ tự nhiên tìm cảnh sát nữa chứ? Gỗ Dụ cảm thấy mình hình như có hơi óc, lại bắt đầu tự mình hoài nghi. Ba ơi, diễn viên phim kìa, bọn họ lại đang đóng phim sao? Lúc học sinh quay lại tìm thằng thầy đi lạc thì nghe thấy giọng nói đầy tò mò của một bé gái. Nhìn qua thì ôi giời ơi, là người quen kìa. Cù Dồ Dồ Tạ Dồ có một bí mật nhỏ, tóm tắt cốt truyện của game GZMA, Over Heaven, không biết thì Google đi, Nói chung sau khi dùng sở tạm tợ lạ tỉ đùm, Over hỉ vấn đề khởi động lại thế giới thì rộ tạ rộ bất ngờ phát hiện thế giới có hơi sai sai. Jonathan và Dio rất hòa thuận, mỗi tội lúc Jonathan nghiên cứu khảo cổ ngu người nên Dio không cẩn thận thành ma cà rồng. Sau khi Jonathan dùng mị lực vô bờ thuyết phục đám điệu làm man thì Dio được dùng cái mặt nạ VIP, một lần nữa có thể đi phơi nắng. Mũi tên kỳ bí ở Ai Cập không có, Gozo, tôi trong đó, nên chỉ mấy người bẩm sinh hoặc đạt được đỉnh cao của một lĩnh vực mới có sức. Điều đó đồng nghĩa với việc với rộ tạ rộ hiện cũng không có sật nốt. Mà dù sao vẫn có năng lực thấy sật, thế này là đủ rồi. Ông già vẫn đạt được sật bởi vì tu luyện hà mòn, vẫn thành công kết bạn với mọi người và kéo theo rộ tạ rộ được hưởng cái bạn. Mỗi tội thái độ của mọi người quái quái thế nào đó. Nhưng nhờ việc không có sật nên có thể yên tâm nuôi rộ lìn thay vì lo lắng sẽ có sật ở bị hấp dẫn tới gây chuyện rồi IAI. Dù cho hơi lấn cấn khi mình là người duy nhất nhớ chuyện gì xảy ra nhưng ngẫm lại tương lai trong tù của con gái thì thôi đi. Thứ đã không còn tồn tại thì buông đi, thế giới bây giờ quá tốt đẹp rồi, mọi người không cần biết những sự kiện râu ria không có liên quan đến họ. Đó là suy nghĩ của rộ tạ rộ cho đến khi bị kéo vào phòng chiếu phim. Nhìn biểu tình hoài nghi nhân sinh của mọi người thật thú vị. Người duy nhất cảm thấy vui vẻ là rộ lìn, bé con cảm thấy cả nhà đi đóng phim đâu. Nhóc con 4 tuổi nhìn rộ lìn trưởng thành trên màn hình hâm mộ cực kỳ, muốn lớn lên trở thành chị đẹp trai ngầu lòi như vậy. Nói về vụ đi ổ biến không có nạn, rộ tạ rộ nhớ đến bức tranh cổ VL của nhà mình. Đi ổ còn lâu lâu nhìn bức tranh đó đầy hoài niệm. Có vẻ gỗ rổ xạ to là gia sư tiếng Anh của nhà rổ xạ hồi đó và tiêu diệt mấy cuốn sách vớ vẩn tiêm nhiễm quan niệm ám sát người thân tranh đoạt tài sản. Gỗ rổ xạ to, người đang đứng bên kia đường, cạnh một chiếc xe báo hỏng. Có nên tăng giáp cho con gái không nhỉ? Rổ tạ rổ người đã cho con gái tăng giáp, trước khi về nhà nhìn thấy đoàn người quen quen kia liền cảm thấy nguy cơ tăng cao. Lâu lâu ngủ vẫn mơ thấy cảnh con gái hơn mình một tuổi bị nắm đấm của giờ y ho đâm xuyên bụng đâu. Nhưng cái bờ UFF dịch chuyển tức thời kia chắc là đủ rồi. Trong chất nhiều thứ sẽ phản tác dụng rộ tạ rộ thuyết phục chính mình, đầu ngón tay màu tím tựa lúc nào cũng rút đi sát thái, quay trở lại màu da trắng hồng khỏe mạnh. Rộ lìn không hề biết ba xém hóa thân ma pháp thiếu nữ, cực kỳ vui sướng giật lấy ống tay áo trắng của ba, chỉ trỏ bên kia đường, ba ơi, diễn viên phim kìa, bọn họ lại đang đóng phim sao. Trong thế giới cực kỳ không đáng ngờ của bạn nhỏ rộ lìn 4 tuổi thì mình là tiểu công chúa trong nhà, ngoại trừ ma không tồn tại thì không có gì bất thường cả, rộ tạ rộ FA một hồi, cảm thấy nếu mình tìm mẹ của rộ lìn chỉ vì tạo người thì VL quá. Mãi đến khi cảm nhận được ngày hẳn là ngày sinh của rộ lìn nên tự lực cánh sinh. Lần trước đi xem phim cùng cả nhà rất vui, người trong nhà cũng đóng phim, đẹp trai cực kỳ. Chương 28, chuẩn đám học sinh của gỗ rộ lễ phép cười với hai người kia sau đó tinh chuẩn túm ông thầy về. Hừ hừ hừ, đừng tưởng bọn họ không biết ông thầy chậu nhà mình là hàng đoạt tay. Chú thuật giới thiếu người như vậy, tuy gỗ rộ bị thăng chức thành vật biểu tượng rồi nhưng muốn chôn cũng không có cửa đâu. Nhưng các bạn nhỏ đã nghĩ nhiều rồi, chỉ có gỗ rộ dụ người lọt hố chứ làm gì có thao tác trái ngược được. Gỗ rộ nhìn thái độ kỳ quái của đám bạn nhỏ. Vốn cảm thấy mình bắn bóng 3 năm thì học sinh mở rộng vòng xã giao là bình thường thôi. Nhưng cái tư thế đề phòng này cũng quá đáng ngờ rồi. Gỗ rổ lúc bị kéo đi vẫn luôn phân vân còn nên tiếp tục giả ngu không. Sau đó được nhét vào tiệm bánh ngọt màu phấn hồng đầy mơ mộng. Nếu đã như vậy thì tha thứ đi. Thật là, lũ trẻ đã trưởng thành hết rồi, mới tách ra có một chút thôi mà đã học được hối lộ. Gỗ rổ thâm tình nhìn con chú linh kia bằng lục nhãn ẩn sau băng bịt mắt. Sống chừng đó năm, con từng vì sủ gương mà sông pha thu thập các tiểu chú linh đa dạng, thế mà đây là lần đầu tiên chứng kiến một con chú linh có thể có hình dáng như thế này đó. Gỗ rổ không hề hay biết rằng sau khi thế giới dung hợp thì thiết lập thế giới toàn cơ bắp của Gigi cờ không khỏi bị nhiễm chút văn nghệ. Chỉ biết con chú linh trước mặt không có tay chân hay xúc tu gì hết, nếu xem nhẹ bề mặt phủ đầy miệng đang phun lời chửi rủa thì con chú linh này trông khá giống một cuốn sách. Một cuốn sách làm bằng điệu thịt và mèo. Cảm xúc tiêu cực từ một người thường, thế mà cũng đủ để sinh thành chú linh cấp 2. Tuy cấp 2 thực lực phèn phèn nhưng bạn nhỏ này là người thường chứ đâu phải là chú thuật sư tài năng như rùa tạ, một cách nào đó tạo ra cấp 2 là đã đáng rồi. Và khác với rùa tạ, bạn nhỏ này không phải chú thuật sư và con chú linh này cũng không phải gì cả, không có khả năng tự vệ và cũng sẽ không bị con chú linh mình tạo bảo vệ nốt. Nhìn tình hình thì dù bây giờ phát trượt thì chỉ cần vài ngày là một con mới sẽ mọc ra thay thế con cũ và chẳng lẽ sai người ra chỉ để coi chừng một người. Tốc độ đổi mới chú linh ở trường học với bệnh viện còn chậm hơn thế này mà nhân viên chiến đấu vẫn thiếu đâu, làm gì có ai dành làm bảo mẫu. Gỗ rổ lòng đầy ưu phiền, túm con chú linh lại xem thử nó là sách thì bên trong có nội dung gì. Đọc xong liền cảm thấy hòa bình thế giới rồi. Đây là chữa khỏi văn. Chú linh lại có nội dung thế này khắc trên người. Bối rối của gỗ rổ được trả lời khi mấy cái miệng trên bề mặt chú linh bắt đầy mở ra chửi đối tiếp khi không cảm thấy khí tức của gỗ rổ nữa. Đồ ăn xế ấp, lấy đồ của người khác gắn tên mình lên, thật vô liêm sỉ. Từ đầu tao đã nghi rồi, một con đàn bà làm sao có thể viết ra tuyệt tác như thế này được. A xem chút nữa tưởng con chú linh này là giống loài biến dị, bây giờ thì bình thường trở lại rồi. Đây là bị vu khống, bạo lực truyền thông dẫn đến áp lực tâm lý nên mới có chú linh. Tò mò mở điện thoại tìm kiếm kết quả này. Không có. Tìm kiếm tên tác giả này. Không có. Có tác phẩm tương tự dính xì can đan. Không có nốt. Gỗ rổ nhìn bản thể lóe lên ánh lên vui sướng yêu đời của người đáng lẽ cực kỳ ẹ mỏ khi tạo ra con chú linh này. Rồi kiểu gì thì mới chịu đàng hoàng trở lại đây. Trước khi tìm ra cách giải quyết triệt để vấn đề thì con chú linh này bị tịch thu. Dù gì đọc sách, bầu không khí theo mỗi cái lật trang càng sáng lên lóe lên, thậm chí có thể thấy khung cảnh bắt đầu phủ lên một tầng phì tơ màu phấn hồng thơm ngậm, hoa cỏ nở rộ, chim hót líu lo, thỏ nhỏ nhảy qua vui đùa, thỏ được cung cấp bởi cái bóng của Megumi. Gojo ở trong tù không biết chứ đã lâu rồi kể từ lần cuối mọi người nhìn thấy tiểu thiên sứ rồ dị vui tươi như vậy. Mấy đứa nhỏ lớp dưới nhìn thấy anh lớp trên có sẹo ngầu lòi bỗng nhiên tươi cười như thế cũng tấm tắc bảo lạ. Quyết định rồi, ông thầy trời giáng Gojo xạ to dân này tuy phiền nhưng miễn cưỡng vì chuyện này mà tha thứ vậy. Và cũng như nét tươi tắn đã lâu không gặp, có lẽ não của rồ dị cũng thái hóa trở lại, nói ngay một câu nhảm cực kỳ, "Wow, thầy Gojo kiếm cuốn sách này ở đâu vậy? Thật phi lý khi tuyệt tác như thế này lại chưa lên xu hướng." Và hậu quả của thiểu năng trí tuệ là cấp đầu, thằng nó kia, mi không phát hiện thứ này là chú linh cấp 2 sao? Chừng đó năm rồi mà còn không phân rõ giữa chú linh và chú vật. Nói thế thôi chứ nổ bạ dạ cũng bắt đầu tò mò nội dung rồi đó. Mỗi tội thân là xinh đẹp mong manh tiểu thư thì nổ bạ dạ không tự tin rằng mình có thể dùng tay không, với lượng cơ bắp khiêm tốn, để khống chế chú linh cấp 2 và lật như quyển sách. Vì thế trông cậy vào cậu đấy tinh tinh số 2 phở tỷ cụ rồ. Nổ bạ dạ cùng đám bạn nhỏ nhìn ghé qua vai mở hù mì đang mở sách. Từng dòng nội dung thần thánh chiếu vào mắt người. Tập thể cờ ho nếu như con chú linh này không có chức năng phun lời rác rưởi thì tốt rồi. Mà là ảo giác hay sao đó nhưng hình như chú lực dự trữ của con chú linh này lại thoáng tăng trưởng thêm một tia. Gỗ rồ ném bé chú linh cho các em học sinh yêu dấu, huýt sáo tiến đến phòng y tế. Đã 3 năm không làm phiền đám người quen rồi, cần tăng tần suất để bù lại. Hơn nữa việc xử lý con chú linh kia sẽ rất phiền toái, ném cho đám học định đi. Đây không phải là vấn đề có thể được giải quyết chỉ với đơn thuần chú thuật. Nếu trước kia thì có lẽ sẽ còn hơi phiền nhưng sau 3 năm vắng bóng thì chú thuật giới bất ngờ hòa đồng hơn hẳn, bây giờ yêu cầu trợ giúp sẽ dễ dàng hơn. Cái gì chứ vấn đề do chuyển sinh xuyên không không nằm trong phạm vi nghiệp vụ của Gojo. Vừa nhìn tình huống thì dễ dàng phát hiện tác giả Chan hẳn là bị trộm tác phẩm sau đó nói vu khống dẫn đến tâm tình tiêu cực tự sát gì đó. Loại tình huống này tràn đầy các tiểu thuyết bên tàu đó mà. An Mạc Quan, hình như mình chưa từng đọc mấy thứ nhảm rồi đó đi. Gojo không hề nhớ rằng mình đã từng bị Tô Mộc Tranh đọc một đống văn bà mặt, còn xem một đống phim cầu huyết. Gì chứ mấy tiểu kịch bản này đều được khắc vào JNA, dù không nhớ nhưng nói chung là nhớ đó. Tất cả cảm xúc mặt trái đều bị ép ra ngoài thành chú linh nên hiện tại tác giả Chan tạm thời thoạt hình có vẻ tươi cười yêu đời và không nhớ chuyện xấu đã xảy ra. Tin tức tốt, sẽ tạm không có ý định tự sát một lần nữa. Tin tức xấu, vì không cảm thấy bi thương nên cũng không phát hiện bản thân có vấn đề và có cơ hội để bình phục từ chấn thương tâm lý. Bên ngoài vui sướng đó cũng chỉ là hoa trong gương hoa trong nước cảnh thái bình giả tạo. Chỉ có đem hoại tử móc xuống, làm sạch miệng vết thương, chịu đựng ngắn ngủi thống khổ mới có cơ hội bình phục trở lại được. Cứ như thế này thì con chú linh kia sẽ được đút nó đến thành chưa linh cấp 1, không đến mức thành đặc cấp nhưng sau khi đạt giới hành tối đa sẽ bắt đầu sinh thành chú linh số 2 rồi số 3. Và cuối cùng là tác giả Chan tuy mất trí nhớ cùng tâm tình tiêu cực nhưng tiền thức không nói dối, tuy không cho ra tác phẩm chính chủ nhưng gần đây đi các tiểu phẹn đồn bằng các tiểu be. Khiến cho lượng lớn độc giả biến đu ám, tăng chú linh. Như thế này là không được. Nói chính nghĩa thế thôi chứ thực chất gỗ rồ cực chú tâm vào vụ này là vì nội dung trong con chú linh đó đang hay thì to bè còn nhìn nụ ở. Tác phẩm thần thánh như thế, bị hô hố là không thể chấp nhận được. Hy vọng bên siêu anh hình hay các thế lực kỳ quái nào đó có thể chữa lành tâm thần tác giả Chan. Chú linh tuy phiền nhưng không phải vấn đề là chuyện đó.